Chương 3265, Hư ngọn núi cảnh thất trọng. Chương 3265, Hư ngọn núi cảnh thất trọng. Nghe qua truyền âm phủ bên trong nội dung sau, Hồ Tâm Nghiên cái kia cao lạnh khuôn mặt lộ ra một tia khinh thường mỉm cười. Xem ra thánh địa này tử đệ đã gây nên công phẫn. Khu chứa giáp thiên tiêu tiệc trà xa giao. Xem ra khu chứa giáp đỉnh cấp các thiên tiêu đều không quen nhìn ra hỏa này, trà này sẽ khẳng định cùng hắn có quan hệ. Ta phải đi nhìn xem. Thiên tiêu kia tiệc trà xa giao, nhưng thật ra là một cái khu chứa giáp đỉnh cấp thiên tiêu ở giữa giao lưu đường tắt. Nói trắng ra là chính là một đám đỉnh cấp thiên kiêu tập hợp một chỗ uống chút trà, luận bàn một chút. Bất quá, trà này biết bậc cửa rất cao, chỉ có tại khu chứa giáp xếp hạng trước 12 người mới có tư cách tiến vào. 12 người, vừa vặn đối ứng cuối cùng top 12 danh ngạch. Nói cách khác, bọn này thiên tài đứng đầu, đối với lung đoạn top 12 danh ngạch là tình thế bắt buộc. 12 cái danh ngạch phân phối đến tam đại thế lực, bình quân xuống tới là mỗi cái thế lực 4 người. Nhưng là, trên thực tế tình huống lại là cũng không có như vậy bình quân. Trong đó, chiến thiên đều chiếm cứ cái này 12 cái danh ngạch bên trong 6 cái. Mà cựu tiên đài cùng phụng linh cung thì là đều có 3 cái. Một gian khác trong viện, Tùy Đông cũng nhận được thiên tiêu kia tiệc trà xã giao mời. Thiên tiêu tiệc trà xã giao, đám người kia lại đang làm trò quỷ gì? Có phải hay không lại ngồi không yên, muốn làm âm mưu đến nhằm vào đại ca nhà ta? Tùy Đông nghĩ nghĩ, hay là quyết định đi xem một cái, thiên tiêu kia tiệc trà xã giao đến cùng muốn làm gì? Mặc dù Tùy Đông tại khu chứa giáp cũng không hợp quần, cùng thiên tiêu kia tiệc trà xã giao bên trong những người khác quan hệ cũng không tốt, nhưng hắn tại khu chứa giáp là thỏa thỏa mười hàng đầu. Cho nên, thiên tiêu kia tiệc trà xã giao không có khả năng đem hắn bài trừ ở bên ngoài. Nếu không, thiên tiêu kia tiệp trà xa giao chính là hữu danh vô thực. Khu chứa giáp đám trọng tài lại một lần tụ tập ở cùng nhau. Hiển nhiên, Tô Trần yêu nghiệt biểu hiện cho bọn này trọng tài lại một lần ra một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Nghĩ không ra, thánh địa kia yêu nghiệt vậy mà không chút nào thu liễm, mà lại hoàn thành 2 lần thập tinh nhiệm vụ. Xem ra chúng ta là đánh giá thấp hắn. Ừ, đánh giá thấp không đoán thấp thì sao? Như là đã phong sát một lần, cũng không quan tâm phong sát lần thứ hai, một cái thánh địa tử đệ mà thôi, phong sát hắn lại có thể thế nào? Tên địa cùng tuyên tố quan hệ tốt chiến thiên đều trọng tài, lại một lần nữa chủ động phát biểu, rõ ràng lập trường của mình. Tốt một cái lại phong giết một lần lại có thể thế nào, chuyện như vậy, một lần liền rất quá đáng, làm tiếp một lần, chúng ta tam đại thế lực mặt mũi là không muốn à. Lập tức lại có thanh tỉnh trọng tài phản đối nói. Đừng nói ra ngoài là được rồi, ai sẽ biết. Về phần thánh địa kia yêu nghiệt, hắn tính là gì, phong sát hắn liền trực tiếp phong sát, chẳng lẽ hắn còn rằng có ý kiến phải không? Tên địa chiến thiên đều trọng tài khẽ nói. Có thể à. Dù sao các ngươi chiến thiên đều luôn luôn bà nói, đã các ngươi lợi hại như vậy, cái kia lại đi phong sát chính là. Ta chỉ có một câu, các ngươi đây là đang gạt bỏ một thiên tài, hoàn toàn mất đi đại tuyển dự tính ban đầu cùng ý nghĩa. Cái kia phản đối trọng tài, cũng là đối chọi gay gắt nói. Ừ, thiên tài. Nếu như là thiên tài chân chính, bị hạn chế xin mời lĩnh vực khác nhiệm vụ đằng sau, nên xin mời võ đạo lĩnh vực nhiệm vụ mới đối. Võ đạo thế giới, cuối cùng vẫn cần nhờ võ đạo thực lực nói chuyện, nếu như không cách nào đảm nhiệm võ đạo lĩnh vực nhiệm vụ, cái kia cuối cùng chỉ là ngụy thiên mới mà thôi. Tên kia chiến thiên đều trọng tài, một mặt khinh thường nói. Có đạo lý, chúng ta cũng không thể bởi vì một cái đi bảng môn tả đạo người, liền làm đến tất cả đỉnh cấp thiên tài thất vọng đau khổ. Ta nghe nói, thiên tiêu tiệc trà xã giao lại phải tổ chức, xem ra, những đỉnh cấp thiên tài này, là dự định liên hợp lại, đem thánh địa kia yêu nghiệt cho chân áp. Kẻ này xác thực thiên phú kinh người, chỉ là ánh mắt thiệt cận, không hiểu được thu liêm tài năng. Đắc tội tất cả đỉnh cấp thiên tài, kết quả nhất định là như là một viên sao băng bình thường, thoáng qua tức thì. Tiên kia một mực giúp Tô Trần nói chuyện trọng tài, lại là nói, phải không? Ta ngược lại thật ra cùng các ngươi quan điểm khác biệt, các ngươi cảm thấy hắn sẽ thoáng qua tức thì, ta hết lần này tới lần khác cảm thấy hắn sẽ quật khởi. Tốt, tất cả mọi người đừng tranh luận. Hiện tại vấn đề mấu chốt là, chúng ta đến cùng phải nên làm như thế nào? Một tên ngồi trong chúng nhân ở giữa trọng tài, nếu mày hỏi. Không cần đến thảo luận, phong sát tăng giá cả đi. Đối với, kẻ này cử động như vậy, cũng là đang cố ý đối với chúng ta trọng tài thị uy, gió này quyết không có thể trở giải. Tăng giá cả đi. Trừ tên kia giúp Tô Trần nói chuyện trọng tài bên ngoài, mặt khác trọng tài, cơ hồ đều là không sai biệt lắm ý kiến. Có chút là kiên quyết muốn phong sát tăng giá cả, có chút mặc dù trong lòng cảm thấy không phải rất thỏa đáng, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn đồng ý. Tại Tô Trần trong viện, Tô Trần cũng từ Tùy Đông nơi đó đạt được tin tức, biết hiện tại khu chứa giáp đỉnh cấp các thiên tiêu đang làm một cái thiên tiêu tiệc trà xã giao. Bất quá, đối với Tô Trần tới nói, đó căn bản không phải một kiện đáng giá hắn chú ý sự tình, chỉ là cười cười, liền đem việc này vứt ở một bên. Nếu như đoán không sai lời nói, những cái được gọi là trọng tài, khẳng định sẽ muốn đem phong sát tăng giá cả. Bất quá, bọn hắn càng làm như vậy, đã nói lên bọn hắn càng sợ sệt. Tô Trần trong mắt đột nhiên bắn ra một đạo quang mang, phản phất một thanh kiếm sắc, thể phải xé mở tam đại thế lực mục nát mạng che mặt, để cái này khu chứa giáp long trời lở đất. Lại một chỗ trong sân, một tên thân hình cao lớn, khuôn mặt tuấn tú thanh niên áo đen, xếp bằng ở giữa sân, toàn thân tràn đầy khí thế cường đại, có một loại không giận tự uy cảm giác. Người này tên là Thịnh Nhất Minh, là chiến thiên đều thế hệ tuổi trẻ bên trong thực lực cường đại nhất người. Liền ngay cả Hồ Tâm Nghiên cấp độ kia mắt cao hơn đầu tồn tại, ở tại trước mặt cũng không dám lỗ mãng, mà là cùng một tên thanh niên khác cùng một chỗ, đứng tại bên cạnh người. Mà tại Thịnh Nhất Minh mặt khác một bên, thì là đứng đấy mặt khác ba tên thanh niên, nhìn đều là một bộ phụng Thịnh Nhất Minh là lãnh tụ bộ dáng. Lấy Thịnh Nhất Minh cầm đầu 6 người này, chính là chiến thiên đều thực lực mạnh nhất tổ 6 người, cũng là thiên tiêu tiệc trà xã giao bên trong chiến thiên đều đệ tử. Lần này thiên tiêu tiệc trà xã giao chính là do Thịnh Nhất Minh phát khởi. Mà ở trong sân mặt khác hai vị trí, Cửu Tiên Đài hai tên thiên tiêu cùng Phụng Linh Cung ba tên thiên tiêu cũng đều đã đến. Chỉ là, hai thế lực lớn này thiên tiêu, nó chỗ đứng liền không có chiến thiên đều 6 người một dạng bão đoàn chặt chẽ, mà là đứng được rất tùy ý. Thịnh Nhất Minh hai mắt quét qua, khẽ cho mày, lạnh lùng thanh âm đột nhiên vang lên. Làm sao chỉ có 11 người? Nghe được Thịnh Nhất Minh lời này, Cửu Tiên Đài Vương Tử thuần khỏe môi nhếch lên một tia cười quái dị, nói tiếp, ta Cửu Tiên Đài tùy đồng tiêu ngạo lớn nha, Thịnh huynh mặt mũi, chưa hẳn có thể mời được đến hắn. Lời này vừa ra, ở đây một cái khác Cửu Tiên Đài thiên tiêu không khỏi nhíu nhíu mày. Mặc dù hắn chưa hẳn nhìn Tùy Đông có bao nhiêu thuận mắt, nhưng tuyệt đối sẽ không giống Vương Tử Thuần một dạng, ở trước mặt người ngoài nói mình đồng môn nói xấu. Tùy Đông, Thịnh Nhất Minh sắc mặt cũng là có chút trầm xuống, chính mình thân là khu chữa giáp người thứ nhất, tự mình phát ra mời, cái kia Tùy Đông lại không cho mặt mũi. Chương 3266, lần nữa khủng hoảng. Chương 3266, lần nữa khủng hoảng. Đúng lúc này, đột nhiên một trận hào phóng không bị trói buộc tiếng cười từ bên ngoài truyền đến. Ha 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 ha. Không có ý tứ các vị, tùy mỗ tới chậm. Lời nói ở giữa, một trận tùy ý tiếng bước chân truyền đến. Sau đó liền gặp Tùy Đông thân ảnh từ bên ngoài hổ hổ sinh phong đi đến. "Tùy Đông, ngươi đang làm cái gì đồ vật? Để nhiều người chờ như vậy ngươi, ngươi thật sự là kiêu ngạo thật lớn a." Vương Tử Thuần nhìn thấy Tùy Đông, cũng là hơi nhướng mày, quắc. "Làm sao? Lão tử vừa rồi quá mất đi nhà xí mà thôi, tục ngữ nói người có ba gấp, chẳng lẽ ngay cả cái này cũng muốn quản a?" Nói, Tùy Đông tùy tiện đứng ở Vương Tử Thuần cùng một tên khác Cửu Tiên Đài đệ tử ở giữa. Vương Tử Thuần cau mày, đứng được cách Tùy Đông xa một chút, phản phất khinh thường tại cùng Tùy Đông thông đồng làm bậy bình thường. "Bất quá, một tên khác Cửu Tiên Đài đệ tử" mặc dù biểu lộ lãnh đạm, nhưng đến cùng là không cùng Vương Tử Thuần mở dạng, tránh Tùy Đông e sợ cho không kịp. Đương nhiên, Tùy Đông bản thân cũng căn bản không quan tâm cái này. Thịnh Nhất Minh gặp Tùy Đông ở chỗ này nói chêm chọc cười, đem chính mình nguyên bản kiến tạo lên bầu không khí hòa tan, ngay sau đó nội tâm cũng là có chút không thích. Bất quá, hắn tốt xấu là tiệc trà xã giao chủ nhà, lại là khu chữa giáp người thứ nhất, cần thiết phong độ hay là tại. Các vị, lần này tổ chức tiệc trà xã giao, mời các vị đến đây, chỉ có một cái chủ đề. Đó chính là thảo luận một chút, các ngươi đối với thánh địa kia yêu nghiệt, đến cùng cầm cỡ nào thái độ. Thịnh Nhất Minh nhàn nhạt mở miệng, tướng chủ đề dẫn xuất. Lúc đầu, hắn cho là mình vừa mở câu chuyện, mọi người liền sẽ nô nước tấp nập phát biểu. Nhưng là, để hắn không nghĩ tới chính là, hắn đã chờ nửa ngày, hai nhà khác thế lực thiên tài đều là từng cái biểu lộ im lặng, ngay cả một cái mở miệng đều không có. Ngược lại là Cửu Tiên Đài Vương Tử Thuần, bờ môi hơi động một chút, tựa hồ muốn nói cái gì, bất quá lại cảm thấy, lấy địa vị của mình còn giống như không tới cái thứ nhất phát biểu tình trạng, liền lại đình chỉ. Làm sao? Chẳng lẽ các ngươi không có bất kỳ cái gì ý kiến? Thịnh Nhất Minh cũng là sắc mặt trầm xuống, hay là nói, các vị đều từ tiếp thân phận, không muốn cái thứ nhất đứng ra làm ác nhân đâu. Nói, Thịnh Nhất Minh ánh mắt theo thứ tự từ Cửu Tiên Đài đệ nhất thiên tài Lưu Tử Thâm, Phụng Linh Cung đệ nhất thiên tài Triệu Hoan Nhi trước mặt lướt qua. Hai người này, theo thứ tự là riêng phần mình thế lực người dẫn đầu, nhưng đều không có tùy tiện lên tiếng. Mà liên ở thời điểm này, từ Thịnh Nhất Minh sau lưng, lại là đột nhiên vang lên một đạo thanh lãnh giọng nữ. Thánh địa kia yêu nghiệt không coi ai ra gì, đối với chúng ta tam đại thế lực không có chút nào tôn trọng, càng có ý định hơn lấy liên tục xin mời lĩnh vực khác nhiệm vụ hướng chúng ta thị uy. Ta cho là gió này khí không thể rút dài, nhất định phải chấn ép. Người lên tiếng này chính là Chiến Thiên Đô Hồ Tâm Nghiên, nàng là người đầu tiên đứng ra cho thấy chính mình minh xác lập trường. Mà có cái thứ nhất, tự nhiên cũng sẽ có cái thứ hai. Ta tán thành Hồ sư tỷ ý kiến, thánh địa kia yêu nghiệt làm người hết sức ồn ào vô lễ, ta tận mắt nhìn thấy, thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Cửu Tiên Đài Vương Tử Thuần cũng là làm bộ gật đầu. Lúc trước, tại Tô Trần hoàn thành lĩnh vực khác thập tinh nhiệm vụ sau, hắn đã từng mở miệng lôi kéo qua Tô Trần, mời lúc nào đi chỗ mình ở tiểu tụ. Bất quá, trừ bỏ bị Tô Trần cự tuyệt chế nhạo một phen bên ngoài, căn bản không có bất luận thu hoạch gì. Cho nên, lòng dạ hẹp hòi Vương Tử Thuần cũng là ghi hận Tô Trần, có cơ hội liền muốn cho hắn làm cái ngang chân. Bất quá, Thịnh Nhất Minh đối với Vương Tử Thuần cách nhìn, hiển nhiên không có bất kỳ cái gì hứng thú, ánh mắt dừng lại tại Cửu Tiên Đài đệ nhất thiên tài Lưu Tử Khâm trên thân. "Lưu Minh, ngươi cảm thấy thế nào?" Lưu Tử Khâm bị điểm danh, lại là không thể không trả lời. Ngay sau đó, suy tư một lát, lại là lập lờ nước đôi hồi đáp, "Chúng ta những người này, lẫn nhau đều có ăn ý, ai cũng không có dốc hết toàn lực đi bắn bọn." Bất quá, người này vừa xuất hiện, đích thật là đem lúc đầu kế hoạch làm rối loạn, làm cho chúng ta không thể không cải biến tiết tấu. Lưu Tử Khâm lời này vừa ra, mấy người đều là nhẹ nhàng gật đầu, lời nói này đến bọn hắn trong tâm cảm đi. Mặc kệ thánh địa kia yêu nghiệt có phải là cố ý hay không, có phải hay không nhằm vào bọn họ, nhưng là, thánh địa yêu nghiệt vừa xuất hiện, đem bọn hắn giấu tài kế hoạch toàn bộ phá hư, lại là thật. Đối với Lưu Tử Khâm trả lời, Thịnh Nhất Minh cũng là từ chối cho ý kiến, quay đầu nhìn về Phụng Linh Cung đệ nhất thiên tài Triệu Hoan Nhi, "Triệu sư muội, ngươi cái nhìn như thế nào?" Từ trên lý trí tới nói, hắn làm như vậy hoàn toàn chính xác ảnh hưởng tới chúng ta tiết tấu. Bất quá, từ cá nhân góc độ, ta ngược lại thật ra rất thưởng thức hắn. Thử nghĩ một chút, nếu đổi lại là chư vị tại vị trí của hắn, coi như có cùng hắn đồng dạng thiên phú và thực lực, nhưng là, có thể hay không đồng dạng có như vậy dũng khí cùng tự tin, hoàn toàn không sợ đắc tội một đám đỉnh cấp thiên tài. Triệu Hoan Nhi cười tủm tỉm, lời nói ra, nhưng cũng là đưa tới cả đám suy nghĩ sâu xa. Tùy Đông càng là ha ha đại thiếu, Triệu sư tỷ nói hay lắm, loại dũng khí này cùng tự tin, dù sao ta tùy mỗi người là cảm thấy, ở đây không có một cái nào bị kịp được hắn. Tùy Đông lời này vừa ra, ở đây tất cả mọi người là nhíu mày không thôi. Gia hỏa này lập trường căn bản là có vấn đề, cái mông hoàn toàn là lệnh qua thánh địa yêu nghiệt bên kia, thậm chí cam tâm tình nguyện cho người ta làm tiểu đệ. Tùy Đông, ngươi câm miệng cho ta. Chiến Thiên Đô bên kia, Tuyên Tố môn hạ đại đệ tử Kỳ Bằng, lạnh giọng quát, ngươi tự cam đoạ lạc là của ngươi sự tình, đừng đem những người khác kéo đi vào. Ai đu, đây là ai? Thật là huy phong, như thế lòng đầy căm phẫn, có phải hay không muốn thay nhà ngươi sư tôn lấy lại danh dự à? Tuy Đông cười quái dị một tiếng, niệm ai nói ra. Lời này vừa nói ra, Kỳ Bằng cùng Hồ Tâm Nghiên đều là sắc mặt phát lạnh. Nhất là Hồ Tâm Nghiên, gương mặt xinh đẹp hàn sương, lạnh lùng nhìn qua Tùy Đông, miệng của ngươi tốt nhất đặt sạch sẽ điểm, nếu không, nói không chừng ngày nào đầu lưỡi đều bị người cắt mất. Loại uy hiếp này, lại là đối Tùy Đông chẳng có tác dụng gì có, chỉ gặp hắn hể bại cười một tiếng, nói nam tử hán đại trượng phu, không sẽ cùng các ngươi những nữ nhân này nhã chấp nhận. Ngay vào lúc này lợi, Triệu Hoan Nhi lần nữa mở miệng nói, nói tóm lại, ta Phục Linh Cung luôn luôn không thích tham dự thị thị phi phi, cho nên, mặc kệ các ngươi định ra cái gì điều lệ, chúng ta Phục Linh Cung cũng sẽ không phản đối. Thịnh Sư Minh, đã ngươi là tiệp trà xã giao chủ nhà, ngươi định làm như thế nào? Không ngại nói một chút. Thịnh Sư Minh, ngươi một mực lên tiếng, chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Chiến Thiên Đô bên này, tất cả mọi người là trăm miệng một lời nói. Lưu Minh, ý của ngươi thế nào? Thịnh Nhất Minh cất giọng hỏi. Ngươi quyết định đi. Lưu Tử Khâm một bộ không muốn nhiều lời dáng vẻ. Trên thực tế, lấy trước mắt tình thế đến xem, coi như hắn muốn phản đối Thịnh Nhất Minh, đoán chừng cũng đừng đùa. Chiến Thiên Đô 6 người đã chiếm tổng số người một nửa, huống chi Phục Linh Cung người bình thường sẽ không tùy tiện xếp hàng, cái này cũng liền quyết định phản đối Chiến Thiên Đô dường như rất nhỏ khả năng thành công. Mà Thịnh Nhất Minh thấy không có người đưa ra phản đối, cũng liền gật đầu, ngựa khí chém đinh chặt sắt nói, đã như vậy, ta đề nghị xuất thủ trấn áp thánh địa kia yêu nghiệt. Chương 3267, tăng giá cả. Chương 3267, tăng giá cả. Cụ thể phương pháp là, từ hôm nay trở đi, chúng ta tam đại thế lực, mỗi nhà ra tầm 2-3 người, thay phiên không ngừng khiêu chiến những người dự thi khác, mai cho đến rút thăm đến khiêu chiến thánh địa kia yêu nghiệt mới thôi. Một khi khiêu chiến đến hắn, chư vị hẳn phải biết làm thế nào chứ? Nếu như mỗi nhà ra 3 người, đó chính là hết thảy 9 người. 9 người mỗi ngày đều khởi xướng mấy lần khiêu chiến. Khiêu chiến đến Tô Trần sát suất vẫn còn rất cao. Một ngày khiêu chiến không đến, 2 ngày, 3 ngày, kiểu gì cũng sẽ khiêu chiến đạt được. Tất cả mọi người nghe được Thịnh Nhất Minh lời này, đều là có chút hít một hơi lãnh khí, bọn hắn đều không phải là đồ đần, có thể nghe được Thịnh Nhất Minh lời nói ý sau lưng, là muốn đối với thánh địa kia yêu nghiệt thống hạ sát thủ. Ta duy trì Thịnh Sư Minh. Hồ Tâm Nhiên lại là cái thứ nhất đứng ra tỏ thái độ duy trì, kẻ này phách lối khí diễm, tuyệt đối không thể cổ vũ, chúng ta thay phiên khiêu chiến, luôn có quất chúng hắn thời điểm. Ta Hồ Tâm Nhiên hứa hẹn, nếu như quất chúng hắn, chắc chắn toàn lực ứng phó. Tuyệt đối sẽ không cho phép kẻ này còn sống xuống lôi đài. Ta cũng nguyện ý gia nhập. Kỳ Bằng cũng là đứng ra tỏ thái độ. Ta là người đề xuất, tự nhiên không thể ngồi xem không để ý tới. Việc này do ta dẫn đầu, ta tự nhiên cũng sẽ đứng ra. Thịnh Nhất Minh nói, không chỉ có như vậy, chúng ta Chiến Thiên Đều sẽ còn phái thêm ra một người khiêu chiến, cũng chính là phái ra 4 người khiêu chiến. Về phần các ngươi hai nhà, chỉ phái 2 người liền có thể. Các ngươi hai nhà nói thế nào? Trên thực tế, Chiến Thiên Đều phía trước top 12 bên trong 4 là chiếm 6 người, cho nên dựa theo tỷ lệ tới nói, Chiến Thiên Đều ra nhân số là thế lực khác gấp 2, cũng là nên. Bất quá, từ trang diện đi lên nói, Chiến Thiên Đều lập tức liền cờ xí tươi sáng tỏ thái độ muốn ra 4 người, cái này tương đương với đem mặt khác 2 nhà thế lực đường cho phá hỏng. Chúng ta Chiến Thiên Đều tích cực như vậy, chẳng lẽ các ngươi muốn ngồi hưởng kỳ thành? Cửu Tiên Đài bên kia, Lưu Tử Khâm sắc mặt có chút nghiêm trọng, tựa hồ đang cân nhắc lấy cái gì, trầm tư một lát sau, mới nói được chưa, vậy coi như ta một cái. Vương Tử Thuần gặp Lưu Tử Khâm tỏ thái độ, cũng là đội vàng nói, cũng thêm ta một cái. Thịnh Nhất Minh gặp Vương Tử Thuần tỏ thái độ, nội tâm ngược lại không làm sao cao hứng. Cái này Vương Tử Thuần tại trình diện 3 cái Cửu Tiên Đài đệ tử bên trong, là thực lực thấp nhất, nếu như có thể nói, hắn tình nguyện là Tùy Đông đứng ra. Bất quá hắn cũng biết, muốn cho Tùy Đông đứng ra đó là không có khả năng. Nếu cái này Vương Tử Thuần tích cực như vậy, cũng là không tốt đả kích hắn tính tích cực. Phục Linh Cung bên kia, Triệu Hoan Nhi thì là dáng tươi cười chân thành nói, nếu Thịnh Sư Minh nói như vậy, ta liền cố mà làm thử một lần. Bất quá, tiểu muội năng lực có hạn, đúng vậy đảm bảo nhất định có thể thế nào. Thịnh Nhất Minh nghe vậy, lại là một trận không thích. Cái này còn chưa bắt đầu khiêu chiến đâu, trước hết đem lời cho đặt xuống ở chỗ này. Rõ ràng là tiêu cực biếng nhác, a bất quá đối phương đều đã tỏ thái độ tham gia, Thịnh Nhất Minh trong thời gian ngắn cũng cương cầu không là cái gì. Tính toán đã có nhiều như vậy nguyện ý người xuất thủ, mỗi một cái đều là khu chứa giáp đỉnh cấp thiên tài, những người này bất kỳ một cái nào đụng phải thánh địa kia tiểu tử, tin tưởng đều có thể nghiền ép. Ha 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 ha. Ngay vào lúc này, Tùy Đông đột nhiên cười ha ha, thật là làm cho ta xem một trận cho hay, cái gọi là đỉnh cấp các thiên tài từng cái làm cho hề, buồn cười buồn cười. Cái gì thiên tiêu tiệc trà xã giao, rõ ràng chính là kéo bè kết phái, đả kích đối lập, thân là thiên kiêu liền điểm ấy độ lượng, để cho người ta cười đến rụng răng. Tùy Đông vừa nói, một bên vung lấy tay áo đi ra ngoài cửa. Nơi này, hắn đã không tiếp tục chờ được nữa, từ đầu tới đuôi đều là một đám người đang thương lượng đánh như thế nào kích đối lập, hoàn toàn không có đủ loại kia đỉnh cấp thiên tài phong độ cùng khí độ. Tùy Đông cảm giác, chính mình cũng xấu hổ tại cùng những người này làm bạn. Thịnh Nhất Minh sắc mặt trầm xuống, hắn tự nhiên không thể chịu đựng bị Tùy Đông nói như vậy, cái này kém ở trước mặt chỉ vào cái mũi mang hắn. Ngay sau đó, Thịnh Nhất Minh lạnh lùng nói, Lưu Minh, các ngươi Cửu Tiên Đài thiên tài bên trong, hẳn là không ai có thể trị được kẻ ngu này phải không? Hắn từ trước đến nay đặc lập độc hành, ta cùng hắn không có liên quan. Lưu Tử Khâm lắc đầu, nói ra. Ừ, đã như vậy, ta cũng không nói thêm cái gì. Bất quá, nếu như tên này ngày nào phạm tại ta Chiến Thiên Đều trong tay, đến lúc đó các ngươi Cửu Tiên Đài cũng không nên nói ba đã bốn. Thịnh Nhất Minh hừ lạnh một tiếng. Lúc này, ở đây những cái kia không có đứng ra tỏ thái độ xuất thủ thiên tài, cũng đã bắt đầu nhao nhao đưa ra cáo tử, cùng Tùy Đông một dạng rời đi. Rất nhanh, hiện trường cũng chỉ còn lại có những cái kia vừa rồi tỏ thái độ muốn xuất thủ khiêu chiến người. Các vị, như là đã quyết định xuất thủ, hy vọng các ngươi đừng có lòng dạ đàn bà. Thịnh Nhất Minh ánh mắt lướt qua trước mặt tất cả mọi người, nói, chúng ta 8 người, mỗi ngày khiêu chiến, mặc dù đối thủ là ngẫu nhiên, nhưng sẽ có một ngày sẽ khiêu chiến đến hắn. Ta chỉ hy vọng. Thịnh Nhất Minh lời nói còn chưa nói xong, trong lúc đó bên thai khẽ động, một đạo quang mang bắn về phía xa xa hư không, quắc, người nào? Ngươi chính là Thịnh Nhất Minh. Từ phương hướng kia trong hư không, cũng là truyền đến một đạo thanh âm đạm mạc, lạnh lùng hỏi. Sau đó, phương hướng kia bụi cây tách ra, từ đó hiện ra một bóng người, lại là ngồi tại trên tường rào, hai tay ôm một cái chân đầu gối, một cái chân khác thì là rũ xuống đầu tường lắc lư, một bộ mười phần bộ dáng nhàn nhã. Lớn mật. Thịnh Nhất Minh trừng mắt, tiếng như lôi đình quát, dám lén xông vào ta trụ sở, chết xuống tới. Nói, Thịnh Nhất Minh hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía, trong tay áo bắn ra một đạo cường đại chân nguyên, hướng Tô Trần phương hướng dâng lên mà đi. Thật dày đặc thiên địa đại thế. Cảm nhận được đạo này chân nguyên tản ra mãnh liệt thiên địa đại thế uy áp, Phục Linh cung tiên tài thiếu nữ Triệu Hoan Nhi cũng là nhịn không được duyên dáng gọi to một tiếng. Cái kia ngồi tại đầu từng người, trông thấy một kích này bắn về phía chính mình, chỉ là cười nhạt một tiếng, lại là không có lộ ra bất luận cái gì vẻ bối rối, mà là đưa cánh tay giơ lên, một quyền lên tiếp Thịnh Nhất Minh thế công. Thịnh Nhất Minh nhìn thấy một màn này, không khỏi cười lạnh. Nghĩ thầm tiểu tử này quả nhiên là chính mình muốn chết. Ta một kích này mặc dù cũng không toàn lực ứng phó, nhưng trong đó ẩn chứa thiên địa đại thế, đã đủ để nghiền ép khu chứa giáp đại đa số người. Tiểu tử này thế mà ngay cả tránh cũng không tránh liền trọi cứng, vậy thì trở lấy thiệt tỏi lớn đi. Ân. Thịnh Nhất Minh vừa định xong, sau một khắc, hắn liền sắc mặt đột nhiên trầm xuống, mặt mũi tràn đầy đều là không thể tưởng tượng nổi. Chỉ thấy mình một kích kia, vậy mà thật bị tiểu tử kia một quyền chi lực cho triệt tiêu xuống tới, cũng không có đối với đối phương tạo thành tổn thương gì. Chuyện gì xảy ra? Thịnh Nhất Minh ngây ngẩn cả người, hắn đối với thực lực của mình phi thường tự tin, lòng tràn đầy dự định trọng thương đối phương, lại không nghĩ rằng lại bị đối phương nhẹ nhõm ngăn trở. Cái kia trên tường rào người, không cần phải nói, dĩ nhiên chính là Tô Trần. Tô Trần cười ha ha một tiếng, nói đây chính là khu chứa giáp người thứ nhất thực lực. Không gì hơn cái này, chẳng ra sao cả. Nghe nói, chư vị khu chứa giáp đỉnh cấp thiên tài tụ tập ở này, dự định muốn cùng một chỗ soát khiêu chiến số lần, tốt khiêu chiến đến ta. Chương 3268, xuất thủ trấn áp. Chương 3268, xuất thủ trấn áp. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Thịnh Nhất Minh chưa từng tại cùng thế hệ trước mặt ném qua mặt mũi. Hắn thừa nhận, vừa rồi một cái kia, hắn có chút khinh địch, nhìn đối phương bất quá là một cái chỉ là hương ngọn núi cảnh mà thôi, liền không có toàn lực ứng phó. Nhưng là, đối phương ngăn trở hắn thế công về sau, trái lại mỉa mai hắn không gì hơn cái này, đây là hắn không thể chịu được được. Ngay sau đó, Thịnh Nhất Minh thân hình lóe lên, hướng phía Tô Trần phương hướng điện xạ mà đi. Bá. Tô Trần cánh tay giương lên, một đạo hồn lực phi đao bắn ra. Phá cho ta. Thịnh Nhất Minh một quyền đem hồn lực phi đao quét sang một bên, thân thể tốc độ không giảm, lao nhanh hướng Tô Trần. Chính mình đưa tới cửa muốn chết, đừng ngoan ta. Thịnh Nhất Minh khí thế càng tăng lên, hướng về phía Tô Trần mặt chính là hung hăng đấm tới một quyền. Đến hay lắm. Tô Trần cũng là chiến ý bùng cháy mạnh, vừa đột phá đến hương ngọn núi cảnh thất trọng khí thế, cấp tốc vận chuyển, trường kiếm nơi tay, hai tay nắm ở chuôi kiếm, dùng hết lực khí toàn thân, cũng là hung hăng một kiếm hướng xuống chém tới. Tô Trần lại vẫn là không tránh không né, cùng động phàm cảnh tam trọng Thịnh Nhất Minh liều mạng. Đương nhiên, Tô Trần cử động lần này cũng không phải là lỗ mãng, mà là từ Thịnh Nhất Minh di động bắt đầu, hắn ngay tại trong lòng tính toán. Cái kia đạo hồn lực phi đao công kích, nhìn bề ngoài không có tác dụng gì, nhưng trên thực tế lại là có thể kéo dài trong thời gian ngắn, vì chính mình gia tăng xúc thế thời gian. Mà Tô Trần trường kiếm trong tay, thừa dịp này thời gian, đã chứa đầy 9 tầng chân nguyên. Đối mặt Thịnh Nhất Minh đối thủ như vậy, hắn không có bao nhiêu giữ lại. Không chỉ có đem cựu trọng long kiếm áo nghĩa phát huy đến cực hạn, mà lại, ngay cả tà hóa vàng châu lực lượng, cũng bị Tô Trần dẫn dắt ra đến, ra chư tại trên một kiếm này. Có thể nói, một kiếm này lực lượng, đã vượt qua cựu trọng long kiếm bản thân lực lượng mạnh nhất. Cái này cường thế một kiếm, hướng về phía Thịnh Nhất Minh đột kích phương hướng, hung hăng chém xuống. Vâng. Thịnh Nhất Minh quyền cương vành đến, đột nhiên thấy hoa mắt, nhìn thấy một sợi hồng quang một quyền. Sợi hồng quang này lại là đến từ Tô Trần trường kiếm trong tay. Hai cỗ cường đại lực lượng không hẹn mà gặp, hung hăng đụng vào nhau. Tô Trần do thế là tại trên đầu tường, cho nên thế công là từ trên xuống dưới, mà Thịnh Nhất Minh lại là từ đôi đến đầu, vốn là ở vào bất lợi địa vị. Giờ này khắc này, hắn chỉ cảm thấy vừa rồi cái tia sợi hồng mang quét sạch phía dưới, đối phương trường kiếm thế công lại là uy thế lại lần nữa gia tăng, nắm đấm của mình cùng đối phương dưới sự va chạm, chẳng những không có chiếm cứ đến thượng phong, ngược lại bị đối phương cường đại kiếm thế đè ép, khí thế bị toàn diện áp chế. Ngay sau đó, một cỗ lực xuyên thấu lực lượng cực mạnh, vậy mà xuyên thấu qua va chạm chi lực, chém về phía Thịnh Nhất Minh yếu hại. Thịnh Nhất Minh giật mình, lập tức rút về tay bảo vệ yếu hại, thân thể nhanh chóng thối lui phía dưới trở xuống mặt đất, lòng bàn chân liên tiếp lui về phía sau 3-4 bước, lúc này mới đứng vững. Mà Tô Trần bị lực lượng một quyền này xông lên, thân thể cũng là ngay cả lật mấy cái té ngã, trở xuống đến trên đầu tường, ngực cũng là chập trùng không chừng, chỉ cảm thấy huyết khí quay cuồng không thôi. Động phàm cảnh tam trọng, quả nhiên danh bất hư truyền. Tô Trần liên tục hít sâu, mới đưa khí huyết sôi trào ngăn chặn. Trong lòng đối với cái này Thịnh Nhất Minh thực lực cũng là có mấy phần bội phục. Đối phương đây là không có sử dụng thần binh, tay không tất sắt, mà chính mình một kiếm này đã là toàn lực ứng phó, cũng liền khó khăn lắm phá vỡ đối thủ một quyền chi lực mà thôi. Xem ra cái này động phàm cảnh tam trọng thiên tài thực lực hoàn toàn chính xác cường hành. Tô Trần cố nhiên là trong lòng lật lên kinh đảo hải lãng, bên kia Thịnh Nhất Minh cũng là hãi nhiên không thôi. Thịnh Nhất Minh tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình cái này cường lực một quyền, vậy mà hoàn toàn không có thương tổn đến đối phương, vẹn vẹn chỉ là đánh thành ngang tay. Mặc dù mình từ dưới đi lên công kích chính là thế yếu, nhưng vẫn là để Thịnh Nhất Minh khó mà tiếp nhận. Thịnh Nhất Minh giật mình, sau người nó Kỷ Bằng cùng Hồ Tâm Nghiên bọn người, cũng là kinh ngạc không chịu nổi, trong nội tâm cũng là đột nhiên kiêng kỵ. Bất quá, Tô Trần lần này đến, lại không phải vì đả thương người, vẹn vẹn chỉ là thị uy tới. Cho nên, hắn cùng Thịnh Nhất Minh đúng rồi một chiêu này đằng sau, liền không có lại động thủ, ánh mắt theo thứ tự từ ở đây mỗi người trên mặt đảo qua, phản phất muốn đem những người này từng cái nhớ kỹ bình thường. Hồ Tâm Nghiên bối xỉ khẽ cắn, nhìn chằm chằm Tô Trần, trong mắt đẹp có mấy phần vẻ hoán động. Bất quá, đối với nàng ánh mắt, Tô Trần lại là không thêm để ý tới. Không có sợ chết, cứ tới khiêu chiến ta chờ các ngươi. Bất quá, ta phải nhắc nhở một câu, ở trên lôi đài trước đó, tốt nhất có vứt bỏ mạng nhỏ chuẩn bị tâm lý. Tô Trần nói xong, ngửa mặt lên trời cười to hai tiếng, lập tức hướng vây bên ngoài tường khẽ đảo, cả người liền biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Cái kia tiếng cười to, cuồn cuộn như sấm, thanh chấn chính ngày, sóng âm đem toàn bộ khu chữ giáp bao trùm. Một đám phế vật, tiểu gia muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, các ngươi căn bản không làm gì được ta. Thanh âm này truyền đến Thịnh Nhất Minh trong lỗ tai, Thịnh Nhất Minh giận tím mặt, vọt ra ngoài cửa, Hồ Tâm Nghiên cũng là theo sát phía sau. Chỉ là, bên ngoài đã ngay cả nửa cái bóng người đều không có, Tô Trần thân ảnh đã sớm đi xa, biến mất vô ảnh vô tung. Thịnh Nhất Minh cùng Hồ Tâm Nghiên liếc nhau, lẫn nhau đều tại trong mắt đối phương thấy được sát ý trận trận. Tên tiểu súc sinh này, quả nhiên là càn rỡ rất. Thịnh Nhất Minh nghiến răng nghiến lợi nói, hắn thân là khu chữ giáp người thứ nhất, cảm giác ưu việt mạnh phi thường. Lần này, triệu tập các đại thiên tài đến tổ chức thiên kiêu tiệc trà xã giao, Thịnh Nhất Minh mục đích, trừ chen ép Tô Trần bên ngoài, cũng là có mượn cơ hội uy hiếp một chút những người khác, củng cố chính mình người thứ nhất địa vị ý tứ. Chỉ là không nghĩ tới, trà này sẽ cũng không thuận lợi, thân là người thứ nhất hắn, nhiều lần lọt vào chống đối. Nếu như nói, những cái kia không có nghe từ hắn ý tứ tham dự chèn ép kế hoạch người, chỉ là không nể mặt hắn lời nói, như vậy, thánh địa yêu nghiệt đột nhiên xuất hiện, đây tuyệt đối là công nhiên khiêu khích quyền uy của hắn, thậm chí là công nhiên đánh hắn mặt. Võ đạo thế giới, không có đánh chào hỏi liền xông đối phương địa bàn, bản thân liền là một loại bất kính, là một loại ở trên cao nhìn xuống thái độ. Mà Tô Trần để đó cửa lớn không đi, trực tiếp từ Thịnh Nhất Minh trên tường rào hiện thân, càng là một loại tuyệt đối khiêu khích. Nếu như nói, Thịnh Nhất Minh có thể mượn cơ hội đem Tô Trần lưu lại, như vậy, đối với Thịnh Nhất Minh tới nói, là một cái tăng lên tự thân uy danh cơ hội thật tốt. Thế nhưng là, hắn liên tục hai chiêu đều bị Tô Trần hóa giải, mà lại Tô Trần còn cùng người không việc gì mở dạng, giữa song phương, một bộ thế lực ngang nhau tư thế. Đối với Thịnh Nhất Minh tới nói, tại địa bàn của mình, cùng công nhiên khiêu khích người đấu cái thế lực ngang nhau, cái kia kỳ thật thì tương đương với hắn đã thua một trận. Nhất là đối phương bình yên rời đi về sau, vậy mà lại công nhiên hô lên khiêu khích câu nói, còn truyền khắp toàn bộ khu chữa giáp, đây không thể nghi ngờ là tại Thịnh Nhất Minh trên vết thương sắp mới. Đối với Thịnh Nhất Minh tới nói, đây tuyệt đối là sỉ nhục, sẽ để cho hắn uy danh quét rác. Hồ sư muội, Thịnh Nhất Minh mặt đen lên trầm tư một trận, đột nhiên nói, ngươi có hay không cảm thấy, thánh địa này xuất sinh thực lực, trước đó bị chúng ta nghiêm trọng đánh giá thấp. Hồ Tâm Nghiên tự nhiên biết Thịnh Nhất Minh ý ở ngoài lời, ngay sau đó trên gương mặt xinh đẹp thần sắc cũng là trở nên giống như cười mà không phải cười đứng lên. Chương 3269, Thịnh Nhất Minh kế hoạch chương 3269, Thịnh Nhất Minh kế hoạch theo lý thuyết, Tô Trần cùng Tuyên Tô ở giữa thù hận lớn nhất, Hồ Tâm Nghiên làm Tuyên Tô ái đồ, tự nhiên cũng kế thừa thù hận này. Nếu như nói, tại khu chữ giáp thiên tiêu bên trong, ai nhất hẳn là toàn lực ứng phó diệt đi thánh địa này yêu nghiệt, đó chính là Hồ Tâm Nghiên cùng Kỷ Bằng không thể nghi ngờ. Mà bây giờ, Thịnh Nhất Minh đột nhiên cùng Hồ Tâm Nghiên nói lời này, chứ nhắc nhở nàng thánh địa kia yêu nghiệt đáng sợ bên ngoài, cũng không thiếu có châm ngòi chi ý, muốn dùng lời này đến để Hồ Tâm Nghiên sinh ra cảm giác nguy cơ, dao động đạo tâm của nàng. Nói cho cùng, bọn hắn mặc dù là đồng môn sư minh sư muội, nhưng cũng là đối thủ cạnh tranh. Nhất là gần nhất Hồ Tâm Nghiên tại Chiến Thiên Đô nội bộ quật khởi tốc độ rất nhanh. Làm thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất Thịnh Nhất Minh, tự nhiên cũng sẽ có cảm giác nguy cơ. Hồ Tâm Nghiên cảm nhận được Thịnh Nhất Minh trong lời nói thâm ý, đôi mi thanh tú hơi nhíu, lạnh nhạt nói, quản hắn có phải hay không có cái gì thực lực át chủ bài, không có đối đầu ta tính toán hắn vận khí tốt, một khi đối đầu ta, tất dạy hắn có đi không về. Hiển nhiên, Hồ Tâm Nghiên cũng không phải đèn đã cạn dầu, phen này hồi phục, càng có ẩn ẩn châm chọc Thịnh Nhất Minh chi ý kia là, chỉ cần thánh địa kia yêu nghiệt đối đầu ta, ta tuyệt đối phát huy đến so người xuất sắc. Thịnh Nhất Minh hiển nhiên cũng nghe ra tầng này ý tứ, sắc mặt có chút trầm xuống. Thật sự là hắn là không nghĩ tới, chính mình vậy mà không thể tại thánh địa kia yêu nghiệt trên thân chiếm được tiện nghi. Nhưng nghĩ lại phía dưới, hai người giao thủ, tựa hồ cũng không có vấn đề gì, duy nhất có chút cổ quái, chính là cái kia quỷ dị hờ mang. Mà tại hai người ngôn ngữ giao phong ở giữa, trong viện những người khác cũng đi ra. Xem bọn hắn sắc mặt, trừ Lưu Tử Khâm cùng Triệu Hoan Nhi lộ ra tương đối bình tĩnh bên ngoài, biểu tình của những người khác đều lộ ra mười phần nghiêm trọng. Hiển nhiên, vừa rồi Tô Trần trước khi đi cái kia phiên cảnh cáo, đã phát huy tác dụng. Nếu có không sợ chết, cứ tới khiêu chiến ta. Đây tuyệt đối không phải một câu chống rông đe dọa, nhìn thấy Tô Trần cùng Thịnh Nhất Minh ở giữa giao thủ, trong lúc nhất thời, những này khu chứa giáp thiên kiêu đột nhiên đều ý thức được, bọn hắn trước đó hoàn toàn chính xác đánh giá thấp thánh địa này yêu nghiệt sức chiến đấu. Nhìn thấy Thịnh Nhất Minh bực này tại động phàm cảnh tam trọng bên trong đều xem như siêu quần bạt tụy thiên tài, tại Tô Trần trước mặt vậy mà đều không thể chiếm thượng phong. Như vậy, thực lực của người này nên mạnh bao nhiêu? Trong lúc nhất thời, lấy Vương Tử Thuần loại người này làm đại biểu các thiên tài, nội tâm đều là bịt kín một tầng bóng ma, âm thầm hỏi mình, nếu như đổi lại là mình, có thể ngăn cản Thịnh Nhất Minh cái kia cường thế hai chiêu a. Mà thôi diễn kết quả thì là làm cho bọn hắn từng cái trong lòng càng như đưa đám, thậm chí đều có chút hối hận, muốn thu hồi trước đó đáp ứng Thịnh Nhất Minh muốn xuất thủ lứa hẹn. Đây là Chiến Thiên Đô cùng Thánh Điệu kia tử đệ ở giữa ân oán, chúng ta làm gì tham dự vào? Cùng Vương Tử Thuần một dạng tâm tư, còn có mấy cái. Triệu Hoan Nhi bên người, cái kia một cái khác phục linh cung thiên tài, cùng Triệu Hoan Nhi trao đổi một ánh mắt, liền mở miệng nói ra, Thịnh Minh, vừa rồi ta cùng Triệu sư tỷ nghĩ nghĩ, chuyện này, chúng ta phục linh cung hay là chung lập tốt? Trước đó đáp ứng sự tình, là chúng ta thiếu cân nhắc, cứ định như vậy đi, chúng ta còn có việc, cáo từ trước. Nói xong, cái kia phục linh cung thiên tài cũng lời các loại Thịnh Nhất Minh đáp lời, rút chân liền đi. Triệu Hoan Nhi ngược lại là dừng lại một lát, nhìn xem Thịnh Nhất Minh sắc mặt, nàng cười nói, Thịnh sư minh, tiểu muội thực sự lực bất tòng tâm. Sau đó, Triệu Hoan Nhi cũng nhẹ lướt đi. Lưu Tử Khâm vẫn là bộ kia vạn năm không thay đổi bát phong bất động thần sắc, cũng đối Thịnh Nhất Minh nói, Thịnh minh, kẻ này thực lực, ta tạm thời nhìn không thấu, cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Cho nên, việc này ta cũng coi như thôi, để tránh chậm trễ kế hoạch của ngươi. Lưu Minh, ngươi thế nhưng là cựu tiên đài đệ nhất thiên tài, hẳn là cũng sợ sệt thánh địa kia yêu nghiệt. Thịnh Nhất Minh chưa từ bỏ ý định, còn muốn giữ lại Lưu Tử Khâm. Cũng không phải sợ sệt, mà là ta không quá ưa thích làm chuyện không có nắm chắc. Thịnh Minh, ta cáo tử. Lưu Tử Khâm nói, cũng rời đi. Vương Tử Thuần gặp Lưu Tử Khâm đều từ chối, chính mình chút thực lực ấy, lưu tại nơi này cũng là mất mặt xấu hổ. Ngay sau đó đi đến Thịnh Nhất Minh trước mặt, chi chi ngông nô. Thịnh Nhất Minh chính thì lấy, gặp Vương Tử Thuần dạng này, càng là hỏa đại, quắc, đi một bên, chớ ở trước mặt ta lắc lư. Vương Tử Thuần nghe vậy, cũng không dám nói cái gì, đi nhanh lên. Hắn không phải là không có tính tình, nhưng ở thời khắc này Thịnh Nhất Minh trước mặt, hắn biết mình nếu như dám chống đối lời nói, khẳng định sẽ dẫn tới Thịnh Nhất Minh một trận đánh đập. Bởi như vậy, hiện trường cũng chỉ còn lại Chiến Tiên Đô bốn người. Ba vị từ từ trò chuyện đi, Tâm Nghiên cáo từ trước. Hồ Tâm Nghiên giống như cười mà không phải cười đối với Lường Thịnh Nhất Minh một chút, vừa xoay người đi. Thịnh Nhất Minh trong lòng có khí, sắc mặt tâm trầm, nhìn thấy bên cạnh Kỳ Bằng, đột nhiên nội tâm khẽ động, lộ ra một cái nụ cười cổ quái. Kỳ sư đệ, xem ra Hồ sư muội bình thường, tựa hồ đối với ngươi không thế nào tôn kính a. Theo lý tới nói, Kỳ Bằng cùng Hồ Tâm Nghiên cùng là Tuyên Tố môn hạ đệ tử, Kỳ Bằng hay là sư minh, Hồ Tâm Nghiên trước khi đi, làm sao không được cùng hắn chào hỏi? Nhưng vừa rồi Hồ Tâm Nghiên trước khi đi, căn bản không có quản Kỳ Bằng, mười phần không coi ai ra gì. Kỳ Bằng bị Thịnh Nhất Minh tiểu nói này, cũng là lộ ra mấy phần bất đắc dĩ. Lúc trước Hồ Tâm Nghiên đối với hắn cái này đồng môn đại sư minh là rất tôn trọng, nhưng không biết chừng nào thì bắt đầu, Hồ Tâm Nghiên thực lực nhanh chóng tăng trưởng, đối với hắn đại sư minh này thái độ cũng là ngày càng lụ bại, thậm chí cái mũi không phải cái mũi, con mắt không phải con mắt. Giờ phút này, Kỳ Bằng rất là phiền muộn, hướng phía Thịnh Nhất Minh ôm quyền, Thịnh sư minh, ta cũng cáo lui. Phiêu Chiến tiểu tử kia sự tình, tính ta một người. Thịnh Nhất Minh kỳ thật chính là đang cố ý châm ngòi ly gián, thấy mình quả nhiên châm ngòi thành công, ngược lại là lộ ra mấy phần ngoài ý muốn. Nhìn, cái này Tuyên Tố môn hạ, ngược lại thật sự là không phải bền chắc như thép a, bất quá, mặc dù châm ngòi thành công, nhưng Thịnh Nhất Minh hay là tâm tình rất kém cỏi. Thật tốt một trận thiên kiêu tiệc trà xã giao, thật tốt một cái kế hoạch, bị thánh địa kia yêu nghiệt quấy một phát cùng, cơ hồ tương đương tại ngâm nước nóng. Cực kỳ buồn bực là, hắn Thịnh Nhất Minh thân là khu chữa giáp người thứ nhất, vậy mà tại nhiều thiên kiêu như thế trước mặt bị mất mặt, đây mới là trong lòng của hắn nhất bực bội. Quả nhiên, đối với Tô Trần Phong sát lại lần nữa tăng giá cả tin tức, rất nhanh truyền đến. Tô Trần mỗi tháng có thể xin mời nhiệm vụ số trời, lần nữa giảm bớt, từ 15 ngày giảm bớt đến 7 ngày. Mà chu kỳ này thời gian còn lại, càng là trực tiếp cấm chỉ Tô Trần tiếp tục xin mời nhiệm vụ. Mặc dù chu kỳ này chỉ còn lại có 2 ngày, nhưng cấm chỉ cho thấy chính là đám trọng tài một loại thái độ. Bất quá, loại này phong sát tăng giá cả, đến bây giờ đến xem, đã có vẻ hơi không quá quan thải. Hết thể một tháng chu kỳ, chỉ cho phép người ta 7 ngày xin mời nhiệm vụ, cái này bất kể thế nào nhìn, đều là 10 phần vô sỉ chèn ép. Mà Thiên Tiêu tiệc trà xã giao tin tức, cũng là trước tiên truyền đến đám trọng tài trong lốt hai. Thế nào? Tên địa trước đó liền không tán thành đối với Tô Trần tiến hành chen ép trọng tài, cười lạnh nói, các ngươi xem thường thánh địa tử đệ, độc sông thiên, tiêu tiệc trà xã giao, tại Đông đảo thiên, tiêu dưới mí mắt, thong dong mà đến, tiêu sái mà đi. Chương 3270, càn rỡ Tô Trần chương 3270, càn rỡ Tô Trần Thịnh Nhất Minh, danh xưng khu chữa giáp đệ nhất thiên tài, xuất liên tục hai chiêu, lại là ngay cả người ta một cọng lông đều không thể lưu lại. Thánh địa này tử đệ võ đạo thực lực, các ngươi cảm thấy sẽ kém hơn khu chữa giáp các thiên tiêu à? Giờ này khắc này, tên này trọng tài cuối cùng là tìm được phát tiết cơ hội, giống bắn liên thanh bình thường chất vấn. Mà đối mặt hắn chất vấn, mặt khác trọng tài cũng là có chút hề bại. Bọn hắn không thể không thừa nhận, bọn họ đích xác là đánh giá thấp thánh địa này tử đệ võ đạo thực lực. Trước đó bọn hắn phong sát thánh địa yêu nghiệt, một cái đường hoàng lý do chính là võ đạo mới là chính thống, thánh địa này tử đệ tại cái khác lĩnh vực tài điểm là kiếm tẩu thiên phong, là bảng môn tà đạo. Hiện tại xem ra cũng là bị thánh địa này tử đệ cho đánh mặt. Có lẽ thánh địa này tử đệ võ đạo thiên phú không phải là khu chữ giáp mạnh nhất, nhưng có thể ngăn cản Thịnh Nhất Minh hai lần công kích, tuyệt đối không kém. Đã có cường đại võ đạo thiên phú, lại có thể tại cái khác lĩnh vực toàn diện nở hoa. Chẳng lẽ đây không phải một cái tương lai có thể sẽ hiển lộ tài năng, giống bơi 9 ngày tốt đẹp hạt giống sao? Chẳng lẽ bọn hắn tam đại thế lực tổ chức đại tuyển, không phải là vì tuyển bạt dạng này hạt giống sao? Mà bây giờ, dạng này hạt giống lại bị bọn hắn nhiều lần tầng tầng tăng giá cả phong sát. Trong lúc nhất thời, trừ tên kia Chiến Tiên Đô cùng Tuyên Tố quan hệ tốt trọng tài bên ngoài, mà khác trọng tài, từng cái nội tâm đều là hiện lên một tia ý hối hận. Trước đó, bọn hắn tiên hướng về những cái kia khu chứa giáp đỉnh cấp thiên tiêu, phong sát thánh địa này yêu nghiệt, là căn cứ vào một cái rất đơn giản logic, đó chính là một cái thánh địa yêu nghiệt không có khả năng so ra mà vượt tam đại thế lực những cái kia đỉnh cấp thiên tiêu. Nhưng là khi thánh địa này yêu nghiệt không ngừng thể hiện ra các loại làm cho người không tưởng tượng được tiên phú lúc, bọn hắn cái này thành kiến cũng là bị dần dần thay đổi. Nhất ngay từ đầu, theo bọn hắn nghĩ, thánh địa này yêu nghiệt sở di chỉ ở lĩnh vực khác xin mời nhiệm vụ, khẳng định là bởi vì võ đạo không có thực lực. Thế nhưng là giờ phút này thánh địa yêu nghiệt lại là lại lần nữa lật đổ bọn hắn nhận biết, hắn vậy mà đơn thương độc mã xông khu chữ giáp thiên tiêu tiệp trả xa giao. Sau đó hắn thế mà còn cùng khu chữ giáp người thứ nhất thịnh nhất minh đấu thành ngang tay. Cái kia tiêu sái tư thái cùng trước khi đi cái kia một phen châm chọc lời nói, càng là như đồng tâm ma chi kiếm bình thường, trực tiếp đâm vào những cái kia khu chữ giáp thiên tiêu ở sâu trong nội tâm. Những cái kia bình thường tại thế lực bên trong chúng tinh cùng nguyện, bị tất cả mọi người bưng lấy các thiên tiêu, gặp được chuyện như vậy, bị người ở trước mặt mỉa mai là phế vật, hết lần này tới lần khác còn không thể làm gì, dạng này tâm lý đả kích, tất nhiên sẽ trở thành trong nội tâm một đạo tâm ma bóng ma. Tiểu tử này, như vậy quyết tâm đi cùng những cái kia đỉnh cấp thiên tiêu đối nghịch, chẳng lẽ liền không cho mình chừa chút đường lui sao? Một người trọng tài, nhịn không được thở dài. Đúng vậy a, cho dù có nghịch thiên tài hoa, về sau tiến vào tam đại thế lực, còn không phải muốn cùng những cái kia đỉnh cấp các thiên kiêu ở chung, hiện tại liền quan hệ trở mặt, đối với về sau có chỗ tốt gì? Kẻ này, thật sự là quá cuồng vọng. Đám trọng tài cũng là hết sức buồn bực, chỉ có thể như vậy đối với Tô Trần tiến hành công kích. Mà ở thời điểm này, tên kia duy trì Tô Trần trọng tài, lại lần nữa cười lạnh mở miệng, các ngươi coi là thánh địa kia tử đệ võ đạo thường thường, cho nên đối với hắn xin mời lĩnh vực khác nhiệm vụ tiến hành phong sát. Nhưng trên thực tế, người ta ngay cả thịnh nhất minh đều có thể đấu ngang tay, nếu như hắn giờ phút này đi xin mời võ đạo lĩnh vực nhiệm vụ, vậy các ngươi phong sát liền thật biến thành một cái chuyện cười lớn. Một đám trọng tài đều là không nói gì, hắn nói không sai, trước đó phong sát nhằm vào đều là lĩnh vực khác nhiệm vụ. Nếu như thánh địa này yêu nghiệt chạy đến võ đạo lĩnh vực đi xin mời nhiệm vụ, phong sát liền hoàn toàn thùng rỗng kêu to. Nếu như lại muốn phong sát hắn, vậy cũng chỉ có thể đối với hắn xin mời võ đạo lĩnh vực nhiệm vụ cũng tiến hành cấm chỉ, tương đương với toàn diện cấm thi đấu. Nhưng đó căn bản không có khả năng, hiện tại hạn chế đã rất quá đáng. Nếu như toàn diện cấm chỉ lời nói, vậy người ta dứt khoát đừng bừa, trực tiếp rời khỏi đại tuyển tính toán. Đây cũng không phải là một câu nói dơ tôi nói, người ta thánh địa này yêu nghiệt, có mạnh như vậy thiên phú, khả năng thật đúng là chưa hẳn phải bồi bọn hắn tam đại thế lực cùng nhau chơi bừa. Xa không nói, liền nói gần, nếu để cho vạn thánh thành nội thành những đại lao kêu biết thánh địa này yêu nghiệt tồn tại, chỉ sợ đều không tới phiên bọn hắn tam đại thế lực. Tên kia duy trì Tô Trần trọng tài, ánh mắt mang theo nghĩa mai chi ý, từng cái lướt qua ở đây những này trọng tài. Chư vị, các ngươi là dự định tiếp tục phong sát, đem cái này thánh địa yêu nghiệt triệt để đẩy cách tam đại thế lực đâu? Hay là hủy bỏ phong sát, trả lại hắn công bằng cạnh tranh đãi ngộ? Trọng tài kia cười nhạt nói, làm một hồi hoành tráng. Tên kia cùng tuyên tố quan hệ không tệ chiến thiên đô trọng tài cơ hồ muốn nhảy dựng lên, hoán hận nói, như là đã làm như vậy, hiện tại lại nhượng bộ, hắn cũng sẽ không nhờ ơn. Không bằng tăng lớn chèn ép cường độ. Lời này vừa ra, ở đây mặt khác trọng tài thần sắc đều là hết sức khó xử. Còn tăng lớn chèn ép cường độ? Ta nhìn ngươi là điên rồi đi, còn có thể làm sao tăng lớn? Tên kia duy trì Tô Trần trọng tài cười nhạo nói, chẳng lẽ nói, ngươi dự định tự mình xuất thủ trấn áp hắn? Tự mình xuất thủ, ngược lại là không cần. Cái kia chiến tiên đô trọng tài trong mắt lóe lên một tia hung quang, chỉ cần chúng ta hơi làm một chút tay chân, để những cái kia đỉnh cấp thiên kiêu có cơ hội khiêu chiến hắn, tin tưởng những thiên kiêu kia liền có thể hoàn thành rất xinh đẹp. Mặt khác trọng tài đều là như có điều suy nghĩ, trong lúc nhất thời đều không có lại mở miệng. Trước đó phong sát đã phi thường quá phận, nếu như lại bí mật làm tay chân, đối với thánh địa này yêu nghiệt thực sự không công bằng. Thế nhưng là nếu như không làm như vậy lời nói, thánh địa này yêu nghiệt tình thế lại ngăn chặn không nổi. Những này trọng tài cuối cùng đều là tam đại thế lực người, tự nhiên không hy vọng nhà mình đệ tử bị thánh địa này yêu nghiệt ép tới không ngẩng đầu được lên. Những võ đạo này thiên tài, con đường trưởng thành đều là xuôi gió xuôi nước, nếu như lúc này đột nhiên xuất hiện một người như vậy đem bọn hắn áp chế gắt gao ở, đạo tâm nhất định xuất hiện vết rách, về sau con đường võ nói cũng sẽ không còn bằng thẳng. Bởi vì một cái thánh địa yêu nghiệt mà dẫn đến tất cả những đệ tử thiên tài này xảy ra vấn đề, vậy thì thật là được không bù mất. Lần này làm ẩn nấp một chút đi, không có khả năng luôn luôn lần lượt phong sát tăng giá cả, không phải vậy chuyển đi, cái này đại tuyển thật muốn trở thành chê cười. Không sai, trước đó nên đem vấn đề ném cho các thiên kiêu tự hành giải quyết. Chúng ta làm trọng tài, quá độ can thiệp, đích thật là có thiếu cân nhắc. Chi kia cầm Tô Trần trọng tài, nghe những người này lời nói, ý tứ tựa hồ là muốn từ công khai chen ép chuyển biến thành âm thầm làm tay chân, ngay sau đó trong lòng cũng là âm thầm thở dài một tiếng. Lấy hắn một người năng lực, không cách nào thay đổi loại đại thế này. Cứ như vậy, một tháng chu kỳ, rốt cục đi tới kết thúc. Tô Trần điểm tích lũy, thình lình xếp tại khu chữa giáp vị trí thứ 60. Cái bài danh này, vẫn là bị nhiều lần phong sát chen ép đằng sau kết quả. Khu chữa giáp tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, nếu như không phải là bởi vì phong sát lời nói, thánh địa yêu nghiệt thứ tự, xa xa không chỉ hiện tại trình độ mà thôi. Chương 3271, kế hoạch ngâm nước nóng. Chương 3271, kế hoạch ngâm nước nóng. Mới một chu kỳ sắp đến, mà liền tại mới chu kỳ một ngày trước, lại là phát sinh một sự kiện. Một ngày này, không hề có điểm báo trước, toàn bộ đại tuyển bí cảnh đột nhiên kịch liệt lay động, trong lúc nhất thời, đất rung núi chuyển. Chuyện gì xảy ra? Liền ngay cả trong bí cảnh trấn giữ tam đại thế lực thái thượng trưởng lão đều là nhao nhao bị kinh động, từ nơi bế quan đi ra, cấp tốc ra bên ngoài lao đi. Bực này thiên diêu địa động tình thế, nhất định là có biến cố gì phát sinh. Ầm ầm, mãnh liệt chấn động, làm cho toàn bộ đại tuyển bí cảnh tựa hồ gầm hét lên bình thường, tất cả mọi người bị kinh động, đi theo đại địa này dao động chi thế, cùng một chỗ lắc lư đứng lên. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Rất nhiều người đều từ chỗ ở của mình chạy, từng cái trên mặt đều là hoảng sợ luống cuống. Tô Trần lúc đầu tại chỗ ở của mình minh tưởng, cảm nhận được đất này động sơn diêu chi thế, cũng là trong nháy mắt lướt đi bên ngoài viện. Bất quá, hôm nay lắc địa động tình thế, tại mấy tức đằng sau, liền dần dần ngừng nghỉ. Loại cảm giác này, giống như là thổ địa thần minh đột nhiên hắt hơi một cái, sau khi dừng lại, liền hết thể như thường. Bất quá, tam đại thế lực thái thượng trưởng lão, lại là không có lạc quan như vậy. Bốn chỗ dò xét một phen đằng sau, ba người bọn hắn đều là hướng trận pháp bí cảnh căn cơ chỗ tiến đến. Nếu như vẹn vẹn đại địa rung chuyển, cái kia còn không sợ. Sợ chính là bí cảnh căn cơ xảy ra vấn đề, vậy thì phiền toái. Bọn hắn hao tốn to như vậy nhân lực vật lực đại giới, mới đưa cái này đại tuyển bí cảnh mở ra, nếu như căn cơ xảy ra vấn đề lời nói, đại tuyển bí cảnh liền sẽ đóng lại. Một khi bí cảnh đóng lại, bọn hắn những người này, ai cũng khó mà nói sẽ như thế nào. Rất nhanh, ba cái thái thượng trưởng lão đều là chạy tới trận pháp chỗ nền móng. Tại sao có thể như vậy? Tra xét trận pháp căn cơ đằng sau, ba người đều là sắc mặt nghiêm trọng. Bí cảnh này trận pháp, linh lực thế mà trôi mất rất nhiều, dẫn đến trận pháp không giống trước đó như vậy kiên cố. Loại cảm giác này, thật giống như có đồ vật gì đang không ngừng đại lượng hấp thu trong bí cảnh linh khí bình thường. Bất quá, đây cũng là việc không thể nào. Trong bí cảnh, chỉ có bọn hắn những này trọng tài cùng những người dự thi kia mà thôi. Mà người dự thi trình độ, bọn hắn cũng rõ ràng, không thể lại khoa trương như vậy hấp thu linh khí. Đoán chừng là trận pháp ra chút ngoài ý muốn. Thời gian kế tiếp nhiều chú ý, hẳn là sẽ không lại xuất hiện vấn đề. Cuối cùng, ba tên thái thượng trưởng lão hạ kết luận. Bất quá, để cho an toàn, vẫn là phải rút ngắn đại tuyển thời gian. Xem ra, trước đó định ra thời gian một năm, không cách nào thực hiện. Tam đại thái thượng trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, nhẹ gật đầu. Tô Trần cảm nhận được dao động chi thế dần ngừng lại, mặc dù không rõ tình huống, nhưng lại không có gì sợ hãi cảm giác. Trở lại trong viện, Tô Trần đang chuẩn bị ngồi xuống tiếp tục tu luyện, đột nhiên cảm giác được một trận không thích hợp, túi đầu xem xét, ngực trong quần áo nâng lên một cái bọc lớn, bên trong tựa hồ có cái gì đang ngọ ngậy. Sau một khắc, liền có to bằng một bàn tay bóng đen từ trong ngực hắn chui ra, linh hoạt nhảy đến bên cạnh trên mặt bàn, liền chén trà trên bàn uống lên nước đến. Là gia hỏa này Tô Trần lúc này mới nhớ tới, là cái kia từ trong quả cầu đá đi ra cổ quái tiểu bích hổ. Trong khoảng thời gian này, thạch sung một mực tại bộ ngực hắn trong quần áo đợi, không có tiến vào không gian giới tử. Nhưng bởi vì nó không có phát ra động tĩnh gì, Tô Trần cũng liền quên việc này. Bất quá, thời khắc này tiểu bích hổ, kích cỡ tựa hồ so trước đó hơi bị lớn, nảy nở một chút. Nhìn, đã không hoàn toàn giống như là thạch sung. Chờ chút, người cái tên này Tô Trần đột nhiên cảm giác nhạy cảm đến, cái này tiểu bích hổ trên thân, lại có loại cảm giác cổ quái, tựa hồ có một cỗ luồng khí xoáy, ngay tại liên tục không ngừng tiến vào trong cơ thể nó. Ngưng thần vừa cảm thụ, phát hiện cái vòng xoáy này, lại là thiên địa linh khí. Giá hỏa này thân thể, vậy mà tại không ngừng hấp thu trong bí cảnh thiên địa linh khí. Chỉ là, cái này tiểu bích hổ tựa hồ không cần vận chuyển bất kỳ công pháp nào liền có thể hấp thu thiên địa linh khí, mà lại nó hấp thu thiên địa linh khí phương thức, tựa hồ đặc biệt tận ngấp, là lấy không có bị bất luận kẻ nào cảm thấy được, liền ngay cả Tô Trần cũng không có phát giác. Cái này hấp thu tốc độ, quả nhiên là thần tốc. A Tô Trần cẩn thận quan sát một lát, cũng là không khỏi mở rộng tầm mắt, cái này nho nhỏ một cái thạch sùng, hấp thu thiên địa linh khí tốc độ, vậy mà so động phạm cảnh thiên mới còn nhanh nhiều, thậm chí có thể nói là khác nhau một trời một vực. Cũng không biết nhỏ như vậy thân thể, là thế nào dung nạp xuống nhiều như vậy thiên địa linh khí. Chờ chút, điên cuồng như vậy hấp thu tốc độ, sẽ không phải đối với đại tuyển bí cảnh có ảnh hưởng gì đi. Tô Trần đột nhiên nghĩ đến, thạch sùng này hấp thu thiên địa linh khí thế nhưng là đại tuyển trong bí cảnh, chỉ là chính nó hấp thu thiên địa linh khí, khả năng so trong bí cảnh tất cả thiên tài cộng lại còn nhiều. Kể từ đó, bởi vì nó tồn tại, cái này đại tuyển bí cảnh linh khí lưu mất tốc độ, chẳng phải là so trong dự tính nhanh hơn nhiều. Linh khí lưu mất tốc độ nhanh như vậy, làm không tốt sẽ đối với bí cảnh tạo thành ảnh hưởng. Vừa rồi cái kia đất rung núi chuyển tình thế, sẽ không phải cùng giá hỏa này có quan hệ. Nghĩ như vậy, Tô Trần không khỏi sờ lên cái mũi, đưa tay chọc chọc cái kia thạch sùng. Bất quá, thạch sùng lại là đối hắn đụng vào không có cái gì phản ứng, ngược lại là quặn lên thân thể, trên bàn ngủ dậy cảm giác đến. Cho dù là đi ngủ, nó thân thể hấp thu thiên địa linh khí tình thế cũng không có đình chỉ. Cũng không biết, đây rốt cuộc là cái gì giống loài. Tô Trần đưa tay đem thạch sùng vứt trở lại trong lồng ngực của mình, hiện tại gia hỏa này cũng không thể bị người phát hiện. Nếu như bị người phát hiện nó có thể là trận pháp dao động kẻ cầm đầu, những cái kia tam đại thế lực gia hỏa không phải đem nó bào chế thành thạch sùng thịt nát không thể. Sau đó, Tô Trần tiếp tục ngồi xếp bằng, bắt đầu minh tưởng. Vừa rồi dao động, hẳn là còn không đến mức để đại tuyển gián đoạn. Ngày mai sẽ là kế tiếp chu kỳ, bắt đầu từ ngày mai, ta đến võ đạo khu nhiệm vụ xin mời nhiệm vụ, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất, đem điểm của mình soát đến khu chữa giáp đứng đầu bảng. Quả nhiên như trọng tài kia dự đoán bình thường, Tô Trần rốt cục bắt đầu chuẩn bị đối với võ đạo lĩnh vực nhiệm vụ hạ thủ. Võ đạo lĩnh vực, hắn còn không có bị phong sát, không nói cao nhất thập tinh nhiệm vụ, 89 tinh nhiệm vụ nên không có vấn đề. Lại phối hợp bên trên 7 ngày lĩnh vực khác nhiệm vụ thời gian, hắn đầy điểm tốc độ vẫn không thể so với bất luận kẻ nào chậm. Cho dù là đỉnh lấy phong sát, Tô Trần cũng hoàn toàn có nắm chắc, ở kế tiếp chu kỳ kết thúc trước đó, đem điểm của mình siêu việt thịnh nhất minh, biến thành khu chữa giáp khối thủ. Con đường võ nói, như là đi ngược dòng nước, không tiến tắc tối. Thịnh Nhất Minh bọn người không có khả năng ngồi nhìn ta đi siêu việt bọn hắn, sau đó khẳng định sẽ có rất nhiều phản công. Hữu hiệu nhất cũng trực tiếp nhất phương pháp là tại lôi đài tỷ võ bên trên khiêu chiến ta. Tô Trần đang xông thiên tiêu tiệc trà xã giao thời điểm, cố ý lĩnh giáo một phen Thịnh Nhất Minh thực lực. Không thể không nói, Thịnh Nhất Minh thực lực cũng không phải là chỉ là hư danh, Tô Trần tự hỏi, muốn thắng hắn cơ hồ không có cái gì có thể. Chương 3272, tăng lớn cường độ. Chương 3272, tăng lớn cường độ. Bất quá, mặc dù muốn thắng rất khó, nhưng Tô Trần có rất nhiều át chủ bài, muốn theo Thịnh Nhất Minh liệu cái thế hòa không phân thắng bại, nhưng vẫn là có hy vọng. So với Thịnh Nhất Minh, càng làm cho Tô Trần chú ý, lại là Hồ Tâm Nghiên. Mặc dù chỉ là đánh cái đối mặt, không có tiếp xúc, nhưng Tô Trần từ tướng mạo liền có thể cảm giác được, nàng này cùng với nàng sư phụ Tuyên Tố một dạng, tâm cơ thâm trầm, độ lượng nhỏ hẹp. Tô Trần cùng Thiên Kiêu khác ở giữa, nhiều lắm thì đánh nhau vì thể diện, nhưng cùng Tuyên Tố môn hạ đệ tử ở giữa, lại là được xưng tụng thâm cừu đại hận. Cho nên, đối với Tuyên Tố môn hạ đệ tử, Tô Trần càng thêm cảnh giác. Đương nhiên, cũng mẹn mẹn chỉ là cảnh giác mà thôi, muốn nói sợ sệt, lại là không có. Tô Trần cũng từ tùy đồng trong miệng, biết được Hồ Tâm Nghiên một chút tình huống cụ thể, nàng này tiến vào Tuyên Tố môn hạ thời gian hơi ngắn, nhưng thực lực tiến bộ rất nhanh, Tuyên Tố đối với nàng cũng rất là sủng ái, trên người nàng hẳn là có rất nhiều Tuyên Tố ban cho át chủ bài thủ đoạn. Bị một nhân vật như vậy để mắt tới, đúng là chuyện phiền toái. Mà lại Tô Trần có thể cảm giác được, Hồ Tâm Nghiên đối với mình hoàn toàn chính xác có sát ý, cho nên Tô Trần tu luyện động lực là phi thường đủ. Hắn cũng không muốn có như thế một cái tai họa ngầm một mực tồn tại. Ngay tại minh tưởng bên trong, đột nhiên ngoài cửa sổ bắn vào một mũi tên, trên đầu tên cắm một tờ giấy. Tô Trần nhặt lên xem xét, đây là một tấm thông chi, để tất cả khu chữa giáp võ giả đến trên quảng trường tập hợp, không được vắng mặt. Tô Trần cầm tờ giấy, ngẫm nghĩ một hồi, chính là rời đi sân nhỏ, hướng phía quảng trường phương hướng nhanh chóng mà đi. Lục tục, mặt khác người dự thi cũng là đến đông đủ. Bọn hắn phát hiện, đám trọng tài trên mặt cũng đều là có một tia ngưng trọng, tựa hồ có cái gì đại sự bình thường. Tam đại thế lực cao tầng cũng đều tới. Thậm chí, còn ra hiện ba cái lão giả, chính là tam đại thế lực tọa trấn thái thượng trưởng lão. Các vị, ba vị thái thượng có chuyện muốn tuyên bố, đều yên lặng. Một người trọng tài lập tức đứng ra duy trì trật tự, ra hiệu nghị luận ầm ĩ người dự thi an tĩnh. Ba vị thái thượng có chuyện muốn nói, mà lại nghe, vấn đề này còn không nhỏ. Nhìn thấy ba vị thái thượng biểu lộ đều là vẻ mặt nghiêm trọng, những người dự thi cũng là nhao nhao yên lặng xuống tới. Chư vị, lúc trước đại tuyển bí cảnh xuất hiện to lớn ba động, tin tưởng các ngươi cũng cảm ứng được. Trong đó một tên thái thượng trưởng lão mở miệng nói ra, việc này chúng ta cũng không muốn giấu giếm, theo chúng ta quan sát, đại tuyển bí cảnh trận pháp căn cơ, linh khí lưu mất không hiểu tăng tốc. Lúc đầu chúng ta cung cấp năng lượng đan dược và tinh thạch, đầy đủ duy trì bí cảnh thời gian hơn một năm, nhưng bây giờ thời gian ít nhất bị áp suất một nửa, thậm chí nhiều hơn. Theo chúng ta phỏng đoán, đại tuyển bí cảnh nhiều nhất chỉ có thể lại duy trì 3 tháng mở ra trạng thái. Cái gì? Lần này những người dự thi vỡ tổ, chỉ có 3 tháng, nhanh như vậy liền muốn kết thúc? Không thể nào, nơi này linh khí như thế dư dả, ta thật không nỡ rời đi. Đúng vậy à, còn tưởng rằng có thể ở chỗ này tu luyện nguyên một năm, vậy mà chỉ còn lại có 3 tháng. Hiện trường trạng thái đơn giản có thể dùng tiếng kêu than dậy khắp trời đất để hình dung, tất cả mọi người không nguyện ý đại tuyển nhanh như vậy liền kết thúc. Liền ngay cả Thịnh Nhất Minh, Hồ Tâm Nghiên những này đỉnh cấp thiên tiêu, hiển nhiên cũng là không nghĩ tới sẽ có dạng này đột nhiên xuất hiện tin tức, trên mặt đều là có vẻ kinh ngạc. Tô Trần ngược lại là không có kinh ngạc, chỉ là tại nội tâm âm thầm cảm khái, sẽ không phải thật sự là Tiểu Bích Hổ làm ra đi. Vậy mà có thể đem đại tuyển thời gian trực tiếp rút ngắn một nửa, gia hỏa này không tầm thường ai, cho nên chúng ta thương lượng một chút, không thể không tiếp nối thông chi mọi người, tranh tài thời gian tiến trình nhất định phải lại biến. Nguyên bản tranh tài dự định tiếp tục một năm, nhưng bây giờ nhất định phải áp suất thời gian, muốn tại còn lại trong 2 tháng hoàn thành. Tên kia chiến tiên đều thái thượng trưởng lão tiếp tục tuyên bố. Cái gì? Thật muốn rút ngắn đại tuyển thời gian? Cái này không khỏi cũng quá đáng tiếc đi. Không phải mới vừa nói còn có 3 tháng sao? Tại sao lại nói là 2 tháng? Mai mới chờ đến lúc đến đại tuyển, kết quả thời gian lại là so với trong tưởng tượng ngắn quá nhiều, chỉ còn lại có 2 tháng thời gian, tu luyện của ta kế hoạch đều không có hoàn thành đâu. Ở đây những người dự thi đều là nhao nhao kích động kêu lên. Ý miệng. Tên địa chiến thiên đều thái thượng trưởng lão hét lớn một tiếng, khí thế như hồng, hai tay đột nhiên ép xuống, đem tất cả ồn ào toàn bộ đè xuống. Chúng ta sẽ làm ra quyết định này, tự nhiên có chúng ta đạo lý. Mặc dù trận pháp này có lẽ còn có thể lại kiên trì 3-4 tháng, nhưng bảo đảm nhất phương án chính là 2 tháng. Sau đó 2 tháng cũng chính là 2 cái chu kỳ, thời gian vừa đến liền tuyển ra 64 người danh sách, sau đó tiến hành trận chung kết, tuyển ra mạnh nhất 12 người. Cuối cùng trận chung kết tuyển ra mạnh nhất 12 người cũng đồng dạng cần thời gian. Đây chính là tiết mục cấp trảo, không có khả năng qua loa tiến hành. Cho nên, 2 tháng đằng sau thời gian là lưu cho cuối cùng trận chung kết. Nói cách khác, từ giờ trở đi, các ngươi còn có 2 cái chu kỳ cơ hội. Đây chính là hiện thực, có thể tiếp nhận, hiện tại liền trở về tu luyện, nắm chặt còn lại từng phút từng giây. Không có khả năng tiếp nhận, có thể hiện tại liền rời đi đại tuyển bí cảnh. Vừa nhìn thấy cái này, chiến thiên đều thái thượng trưởng lão đều báo nổi, mọi người tại đây cũng liền không dám nói gì. Mặc dù không ít người trong lòng hoàn toàn chính xác ý kiến tràn đầy, nhưng ván đại đóng tuyển, liền ngay cả tam đại thái thượng trưởng lão đều không có biện pháp xử tình, bọn hắn coi như lại không vui lòng, lại có thể thế nào? Tô Trần nghe vậy, cũng là như có điều suy nghĩ. Trước đó hắn muốn là cảm thấy thời gian không đủ dùng, mà bây giờ xem ra, thời gian thì càng cấp bách. Lúc đầu Tô Trần cảm thấy, một năm này thời gian hắn lại trùng kích 2 cái tiểu cảnh giới không có vấn đề gì cả, nhưng bây giờ, thời gian đột nhiên chỉ còn 2 tháng. Mà lại, những người khác nghe nói chỉ còn 2 tháng, khẳng định cũng đều sẽ điên cuồng tu luyện. Lưu cho Tô Trần chỗ trống, thì càng nhỏ. Trong lúc nhất thời, Tô Trần đốn cảm giác áp lực lớn như núi. Ba tên thái thượng trưởng lão hiển nhiên không có hứng thú giải thích thêm, đến bọn hắn cấp bậc này, người phía dưới thấy thế nào, nghĩ như thế nào, đã có thể không để ý đến. Chức trách của bọn hắn chính là làm ra có lợi nhất tại đại cục quyết định, mà phía dưới người chức trách chính là phục tùng vô điều kiện. Tô Trần nghe một lát, gặp tình thế không thể vãn hồi, cũng không có mặt khác chuyện trọng yếu tuyên bố, dứt khoát liền không lại dừng lại, từ trong đám người lặng yên rời khỏi, hướng chỗ mình ở trở về mà đi. Hiện tại, thời gian trở nên càng gấp gáp hơn, đã không có một tơ một hào thời gian có thể lãng phí. Trở lại sân nhỏ của mình, Tô Trần không có lập tức đi vào, mà là đứng tại cửa ra vào địa phương, hướng khu chứa đất phương hướng nhìn ra xa mà đi. Cam cảnh, tịch tê, nếu như hai người các ngươi thực lực đủ không chịu thua kém lời nói, kế tiếp chu kỳ là các ngươi cơ hội cuối cùng. Nếu như kế tiếp chu kỳ còn không cách nào giết vào khu chứa đất top 10 lời nói, về sau liền không có cơ hội. Ngày mai bắt đầu kế tiếp chu kỳ, nếu như không thể tiến vào top 10 lời nói, liền không cách nào tại hạ cái chu kỳ thăng nhập khu chứa giáp. Xuống hạ cái chu kỳ, đã là cái cuối cùng chu kỳ, trận chung kết 64 người, ngay tại tiếp nữa chu kỳ từ khu chứa giáp hiện ra. Chương 3273, kẻ cầm đầu chương 3273, kẻ cầm đầu cho nên, nếu như bọn hắn không có khả năng tại hạ cái chu kỳ giết vào khu chứa đất top 10, đích thật là không có bất kỳ cái gì cơ hội tiến vào trận chung kết. Về phần chương tuyển, Tô Trần cũng không làm sao lo lắng, dù sao hắn chỉ là đến ma luyện từng trải mà thôi, dù cho một mực tại khu chứa đinh không cách nào lên cao cũng không có việc gì. Tiến vào trong viện, Tô Trần khóa kỹ cửa viện, an định tâm thần, bắt đầu tính toán. Chỉ còn lại có 2 tháng, tin tưởng từ hôm nay trở đi, khu chứa giáp những người dự thi sẽ tiến vào điên cuồng trạng thái tu luyện. Ta cũng phải nắm chặt. Cùng những cái kia đỉnh cấp thiên tài so sánh, ta cái gì đều không kém, duy nhất chênh lệch chính là tài nguyên tu luyện. Xem ra, nhất định phải vận dụng ta tồn kho. Bất kể như thế nào, tranh một chuyến đi. Nếu như không tận lực mà vì lời nói, chuyến này thiên tài đại tuyển, chẳng phải là đến không? Tô Trần hạ quyết tâm, từ không gian giới tử bên trong lấy ra chính mình hiện hữu tất cả tài nguyên tu luyện, quyết định đụng một cái. Hắn muốn tại còn lại trong thời gian 2 tháng, đem thực lực của mình từ hư ngọn núi cảnh thất trọng nhanh chóng tăng lên tới hư ngọn núi cảnh cửu trọng. Quả nhiên, chính như Tô Trần dự đoán bình thường, tranh tài thời gian rút ngắn đến chỉ còn lại có 2 tháng sau cùng, làm cho khu chứa giáp không khí lập tức liền thay đổi. Trước đó còn muốn lấy như thế nào soát điểm tích lũy những cái kia đỉnh cấp thiên tài, toàn bộ từ bỏ cày điểm kế hoạch, thành thật thật về tới chỗ ở của mình, dốc lòng tu luyện. Bởi vì cái gọi là kế hoạch không có biến hóa nhanh, hiện tại dưới thế cục này, soát bao nhiêu điểm tích lũy đã trở nên không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, hiện tại mấu chốt nhất là tăng thực lực lên. Nếu như đổi thành lúc trước, khả năng bọn hắn sẽ tận sức tại tranh đoạt điểm tích lũy thứ tự, bởi vì vậy đại biểu vinh dự. Nhưng bây giờ, điểm tích lũy thứ tự đã không trọng yếu nữa, chỉ cần đi vào 64 người đứng đầu, có được cuối cùng trận chung kết tư cách liền có thể. Mà cuối cùng trận chung kết không phải dựa vào điểm tích lũy đến phân ra thắng bại, mà là dựa vào võ đạo thực lực đánh ra tới. Cho nên, hiện tại tăng thực lực lên mới là vương đạo. Cơ hội là trong vòng một đêm, khu nhiệm vụ bóng người liền thiếu đi hơn phân nửa. Chứ những cái kia xếp hạng dựa vào sau, cần dựa vào nhiệm vụ đến soát điểm tích lũy cam đoan chính mình không bị khu chứa giáp quét xuống người dự thi bên ngoài, những người khác gần như không làm sao đi nhận chức vụ khu. Tô Trần điểm tích lũy hiện tại đã vững vàng 20 vị trí đầu, tự nhiên cũng sẽ không đi đặc biệt để ý điểm tích lũy thứ tự. Bất quá, hắn đang tu luyện sau khi cũng sẽ rút chút thời gian đi soát một chút điểm tích lũy, không để cho mình điểm tích lũy thứ tự rơi xuống. Hiện tại Tô Trần đơn giản hận không thể một ngày thời gian bổ ra 2 ngày qua hoa. Khu chứa giáp rồi rào linh khí, cùng Tô Trần từ không gian giới tử bên trong lấy ra những cái kia gia sản, như muốn đều hấp thu chuyển biến làm Tô Trần tu vi, cũng là một hạng không nhỏ công trình. Cũng may, Tô Trần có rất nhiều luyện hóa pháp môn cùng tâm đắc, có thể cam đoan linh khí sẽ không lãng phí. Theo thời gian trôi qua, hắn cũng dần dần lấy được tính thực chất đột phá. Khi thời gian lại qua 1 tháng, mới một chu kỳ sắp kết thúc, Tô Trần tu vi cũng là thuận lợi đột phá hư ngọn núi cảnh bắt trọng. Bất quá, hư ngọn núi cảnh bắt trọng hiển nhiên đã không đủ để Tô Trần hài lòng. Mục tiêu của hắn là hư ngọn núi cảnh cửu trọng. Mà cùng lúc đó, trước đó Thịnh Nhất Minh chèn ép Tô Trần kế hoạch, theo thế cục biến hóa, cũng là tuyên cáo xảy thai. Những cái kia đỉnh cấp các thiết yêu, hiện tại ai cũng không có thời gian để ý tới chuyện này. Theo điểm tích lũy xếp hạng không còn trọng yếu như vậy, bọn hắn đối với chèn ép Tô Trần hứng thú cũng là lập tức thấp xuống rất nhiều. Bất quá, Hồ Tâm Nghiên là một cái ngoại lệ. Một ngày này, tại Hồ Tâm Nghiên trong sân, một đạo quang trụ bay thẳng hướng lên trời. Trong cuộc sáng, Hồ Tâm Nghiên thân thể mềm mại tắm rửa tại ngũ sắc thần quang bên trong, lộ ra cực kỳ huyền ảo mênh mông. Đây chính là động phàm cảnh tam trọng a. Hồ Tâm Nghiên khẽ nhả ra một hơi, trong mắt đẹp cũng là chớp động lên vui mừng. Mà cuộc sáng này cũng là đem những người khác kinh động, đều là ngẩng đầu nhìn về phía cột sáng phương hướng, thần sắc khác nhau. Khí tức này cường độ, giống như là có người đột phá động phàm cảnh tam trọng, chẳng lẽ là Chiến Thiên Đô Hồ Tâm Nghiên? Phục Linh Cung đệ nhất thiên tài Triệu Hoan Nhi nhìn qua cột sáng kia, trong miệng thấp giọng thở dài nói: "Đây là Chiến Thiên Đô cái thứ 2 động phàm cảnh tam trọng, chẳng lẽ lần này lại tuyển, nhất định sẽ là Chiến Thiên Đô độc linh phong tao a?" Cửu Tiên Đài đệ nhất thiên tài Lưu Tử Khâm cũng là hai mắt ngưng trọng thì thào: "Hồ Tâm Nghiên." Chiến Thiên Đô Thịnh Nhất Minh đứng tại chính mình trong viện thấy cảnh này, biểu lộ cũng là trước nay chưa có nghiêm túc, bắp thịt trên mặt có chút có gắp. Hồ sư muội thực lực rốt cục vượt qua ta. Muốn ta đi theo sư tôn 20 năm, một mực là đại đệ tử, lại là một khi liền bị nàng siêu việt, võ đạo thế giới thật sự là vô thường. Hồ Tâm Nghiên đồng môn sư Minh Kỳ Bằng lại là có chút tinh thần chán nản. Không thể không nói, Hồ Tâm Nghiên đột phá, làm cho tam đại thế lực những cái kia đỉnh cấp thiên tài, trong lúc nhất thời đều là tâm tình hết sức phức tạp. Toàn bộ khu chứa giáp chỉ có Tô Trần thờ ơ, chỉ là dựa theo chính mình tiết tấu, làm từng bước tu luyện. Chỉ tiếc, thời gian cuối cùng vẫn là cấp bách một chút, Tô Trần đã tính toán một chút, dựa theo tốc độ này xuống dưới, nếu như lại nhiều cho mình thời gian một tháng, đột phá đến hương ngọn núi cảnh cựu trọng hy vọng, có thể đạt tới 7-8 phần. Nhưng là, hiện tại chỉ còn thời gian một tháng, trong một tháng này đột phá hương ngọn núi cảnh cựu trọng hy vọng, chỉ có 2-3 thành. Xem ra, muốn tại hạ cái chu kỳ kết thúc trước đột phá đến hương ngọn núi cảnh cựu trọng, độ khó quá lớn. Ta không thể đem hy vọng đều cược tại trên này, nếu không, nếu như một tháng này đi qua ta còn không có đột phá, sẽ thua lỗ lớn. Tô Trần tại nội tâm làm lấy dự định, cái này còn sót lại một tháng thời gian, ta vẫn là hẳn là dùng để nhiều ma luyện một chút chính mình thủ đoạn mới là. Đem chính mình thủ đoạn tăng lên, ta hương ngọn núi cảnh bắt trọng tu vi, chính diện đánh bại những cái kia đỉnh cấp thiên tiêu, cũng chưa chắc không có khả năng. Tô Trần làm ra quyết định, cuối cùng thời gian một tháng này, từ bỏ đột phá hương ngọn núi cảnh cửu trọng, ngược lại tăng lên chính mình các hạng võ kỹ cùng thần thông pháp môn. Thời gian, tại khắc khổ trong tu luyện, từng ngày đi qua. Theo thời gian trôi qua, Tô Trần các hạng thủ đoạn đều chiếm được cường hóa, vận dụng thuận buồm xuôi gió, lòng tự tin cũng là càng ngày càng đủ. Rốt cục, thời gian đi tới tháng này ngày cuối cùng, cũng chính là trận chung kết cuối cùng trước giờ. Tùy Đông đi tới Tô Trần sân nhỏ, cùng Tô Trần tiểu tụ. Mặc dù Cam Cảnh cùng Tịch Tê không thể giết vào khu chữ giáp, bất quá tại khu chữ giáp Tô Trần có Tùy Đông cái này đồng đảng, hai người mặc dù đều bị những người khác chỗ bài xích kiêng kỵ thậm chí căm thù, nhưng hai người cộng lại cũng là một cố cường đại lực lượng, bất kỳ bên nào cũng không dám kinh thị. Thế nào, đối với tiến vào top 16 có hay không 100 năm chắc? Tô Trần cười nói, ta xếp hạng vốn cũng không có thấp hơn 16 tên, tự nhiên là có. Tùy Đông 10 phần hào khí đập ngực, trong khoảng thời gian này ta cũng tiến bộ không ít, ta đoán chừng vận khí tốt, có thể giết vào trước 8. Chương 3274, lại có biến cố. Chương 3274, lại có biến cố. Tùy Đông tiên phú, tại khu chữ giáp vốn là người nổi bật, trong khoảng thời gian này tu luyện, thực lực của hắn tăng trưởng so những người khác mau một chút cũng là tự nhiên. Mà lại, Tùy Đông tính cách, giống như trời sinh cũng không biết cái gì gọi là khẩn trương. So sánh với khẩn trương, hắn đối với sắp đến trận chung kết càng nhiều hơn chính là chờ mong. Rốt cục, đến trận chung kết ngày đó, tất cả khu chữ giáp người dự thi toàn bộ tụ tập tại trên đại quảng trường. Khu chữ giáp điểm tích lũy xếp hạng cũng là tại đại quảng trường linh khí chiếu ảnh thượng công bày đi ra. Tô Trần mặc dù cuối cùng hai cái chu kỳ cày điểm tình thế không có như vậy hung mãnh, bất quá cũng không có triệt để từ bỏ soát điểm tích lũy, cuối cùng hắn điểm tích lũy xếp hạng thứ 8, mà Tùy Đông điểm tích lũy thì là xếp ở vị trí thứ 10. Hiện tại, điểm tích lũy xếp hạng ý nghĩa đã không lớn, dĩ nhiên không phải triệt để không có ý nghĩa. Chỉ tại trong trận chung kết, điểm tích lũy xếp hạng quan hệ đến trận chung kết số hiệu bài vị. Số hiệu xếp tại càng phía trước, càng có một ít vô hình ưu thế. Điểm tích lũy xếp hạng trước 64, tiến vào trận chung kết, mà những người còn lại thì là vô duyên trận chung kết. Trong lúc nhất thời, đại quảng trường tổn thức thanh âm nổi lên bốn phía, những cái kia vô duyên trận chung kết người dự thi đều là 10 phần tiếc nuối. Nhất là những cái kia xếp hạng rất tiếp cận trước 64, càng là phiền muộn vô cùng. Rất nhanh, tam đại thái thượng trưởng lão, các lộ cao tầng trọng tài đều đi vào hiện trường. Thời gian không đợi người, nhìn bí cảnh này nhiều lắm là cũng liền lại duy trì 1-2 tháng. Trận chung kết cuối cùng đến mau chóng tiến hành. Giờ này khắc này, còn có thể đứng ở chỗ này, không thể nghi ngờ đều là tam đại thế lực cấp cao nhất tinh anh. Ở chỗ này, lão phu muốn chúc mừng các ngươi. Tốt, nói ngắn gọn. Lần này trong trận chung kết, các ngươi sẽ căn cứ mọi người điểm tích lũy xếp hạng, thu hoạch được số hiệu. Trận chung kết khai thác đối bị đào thải chế độ, hạng nhất giao đấu người thứ 64, người thứ 2 giao đấu thứ 63 tên, cứ thế mà suy ra. 64 người vòng thứ nhất chiến đấu ra top 32, sau đó tiến hành vòng thứ 2, chiến đấu ra top 16. Cái này top 16 bên trong, để cho ba người chúng ta lão gia hỏa tiến hành bình chọn, tuyển ra mạnh nhất 12 người. Đây cũng là cuối cùng 12 người danh sách. 12 người này sẽ trở thành ba người chúng ta lão gia hỏa đệ tử thân truyền, thưởng thụ tam đại thế lực cao nhất đãi ngộ. Đương nhiên, không có tiến vào 12 người này danh sách, cũng không cần tự coi nhẹ mình. Nếu như các ngươi tại lôi đài trong chiến đấu biểu hiện đột xuất, hoặc là có đặc biệt mới có thể, chưa hẳn liền không thể trở thành chúng ta đệ tử thân truyền. Tóm lại, hết thể nhìn riêng phần mình tạo hóa. Bởi vì cái gọi là văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, võ đạo cũng nên phân cái cao thấp thắng bại. Cho nên, dù cho cuối cùng 12 người danh sách đi ra, nhưng cuối cùng vẫn là muốn thông qua lôi đài thi đấu đến chiến đấu ra hạng nhất cùng còn lại thứ tự. Xếp hạng càng cao cũng sẽ càng được coi trọng, cho nên lão phu hy vọng các ngươi có thể trân quý sân khấu này, ở chỗ này thỏa thích hiện ra thiên phú của các ngươi cùng tiềm năng. Tên địa chiến thiên đều thái thượng trưởng lão, sáng sủa thanh âm truyền khắp toàn bộ khu chữ giáp, phản phất có thể xuyên vào ở đây mỗi cái người dự thi ở sâu trong nội tâm, kích phát nhiệt huyết của bọn họ, để bọn hắn đều xa vào đến cuồng nhiệt trong không khí. Chỉ có Tô Trần, bất động như núi, trong nội tâm cũng không có một tia gợn sóng. Cái gì thái thượng trưởng lão đệ tử thân truyền? Đối với Tô Trần tới nói, căn bản không có nửa điểm lực hấp dẫn. Hắn cũng không phải hướng về phía cái này tới. Trên quảng trường, thiên tài trong đội ngũ, Hồ Tâm Nghiên Tiêu Ngạo đứng tại bắt mắt nhất vị trí, nổi bật lấy chính mình chúng tinh cùng một địa vị. Nàng bây giờ cũng là động phàm cảnh tam trọng thiên mới, theo tới chiến thiên đều người thứ nhất thịnh nhất minh thực lực tương đương. Hết lần này tới lần khác trên người nàng phát ra khí chàng, lại là xem thường hết thảy, ngay cả thịnh nhất minh đều được về sau thoáng giống như. Thịnh nhất minh lên cơn giận dữ, chỉ là hắn dù sao cũng là đệ nhất thiên tài, không tốt tại sư môn trưởng bối trước mặt phát tác tại chỗ, chỉ có thể đem lửa giận tạm thời giảm xuống. Hắn có thể nhìn ra được, cái này Hồ Tâm Nghiên vừa đột phá đến động phàm cảnh tam trọng, liền không kịp chờ đợi muốn khiêu chiến chính mình người thứ nhất địa vị. Cái này khiến Tiêu Ngạo một thế thịnh nhất minh, căn bản là không thể nào tiếp thu được. Cứ như vậy, trận chung kết cuối cùng bắt đầu. Vì để cho Tam Đại Thái Thượng trưởng lão cùng các cao tầng có thể tốt hơn ngài quan sát có người dự thi, cho nên lôi đài thi đấu cũng không cùng trong lúc nhất thời toàn bộ bắt đầu. Mà là quy định, mỗi ngày chỉ có 4 trận lôi đài thi đấu, buổi sáng 2 trận, buổi chiều 2 trận. Mỗi trận lôi đài thi đấu, thời hạn là 1 canh giờ, bởi như vậy, 4 trận chiến đấu tổng cộng hao phí 4 canh giờ. Mỗi ngày 4 trận lôi đài thi đấu, như vậy vòng thứ nhất 32 trận lôi đài thi đấu, cần 8 ngày có thể hoàn thành. Mà tới được vòng thứ hai, cũng chỉ còn lại có 16 trận lôi đài thi đấu, 4 ngày liền có thể hoàn thành. Càng đi về phía sau, lôi đài đấu trường lần càng ít, toàn bộ trận chung kết cộng lại thời gian, chắc chắn sẽ không vượt qua 1 tháng. Ngày thứ nhất 4 trận lôi đài thi đấu, bất luận Tô Trần hay là Tùy Đông, đều không có ra sân. Bất quá, căn cứ quy tắc tranh tài, tại lôi đài thi đấu trong lúc đó, tất cả người dự thi đều phải ở đây quan sát. Ngày thứ nhất tranh tài, an bài đều là thực lực bình thường người dự thi giao đấu, tranh tài nhưng nhìn tính cũng không tính rất cao. Đương nhiên, không cao lắm cũng là so ra mà nói, so với không có tiến vào trận chung kết những người dự thi kia, cùng phía dưới 3 cái khu người dự thi tới nói, cái này đối chiến liền có thể nói là trình độ rất cao. Ngày thứ hai, ngày thứ ba, Tô Trần cùng Tùy Đông đều không có đến phiên. Đến ngày thứ tư, rốt cục đến phiên Tùy Đông ra sân. Tùy Đông đối mặt đối thủ là thứ 55 hào người dự thi. 64 người trong danh sách sắp xếp thứ 55, nói rõ người này tại vòng chung kết bên trong không phải xuất sắc loại kia. Lúc đầu, người này biết mình đối chiến số 10 người dự thi, còn chuẩn bị đụng một cái, hy vọng bằng vào chính mình một cỗ bốc đồng, có thể tới một cái lấy yếu thắng mạnh. Thế nhưng là, phát hiện đối thủ là Tùy Đông đằng sau, là hắn biết chính mình cái này tính toán là triệt để thất bại. Tùy Đông người này tuyệt đối sẽ không bởi vì đối thủ có bốc đồng liền bị đánh bại. Tương phản, hắn có thể sẽ bởi vậy đem đối thủ đánh cho thảm hại hơn. Bởi như vậy, Tùy Đông trận đầu lôi đài thi đấu cũng bởi vì đối thủ nửa từ bỏ trạng thái, dễ như trở bàn tay thắng được thắng lợi. Ngày thứ 6, rốt cục đến phiên Tô Trần xuất chiến. Tô Trần đối thủ là 57 hào người dự thi. Đối thủ này thực lực cũng là rất vững chắc. Đáng tiếc, hắn lấy làm tự hào vững chắc thực lực tại Tô Trần trước mặt hay là quá kém. Tô Trần thậm chí cũng không có đụng tới bao nhiêu thực lực, bằng vào quyền cước liền đem đối thủ đánh bại. Đương nhiên, Tô Trần cũng không có để cho mình thắng được quá dễ dàng, cũng trên lôi đài chờ đợi hơn nửa canh giờ thời gian mới đánh bại đối thủ. Đương nhiên, Tô Trần trận này đối chiến cũng không có gây nên người nào chú ý hắn bày ra thực lực, tại Thiên Tiêu Như Mây lôi đài thi đấu bên trong, lộ ra cũng không như thế nào xuất sắc. Ngày thứ 8, cũng chính là ngày cuối cùng, ra sân chính là xếp hạng trước 44 tên thiên tiêu. Theo thứ tự là Thịnh Nhất Minh, Lưu Tử Khâm, Triệu Hoan Nhi cùng Hồ Tâm Nghiên. Chương 3275, Hư Ngọn Núi cảnh bắt trọng chương 3275, Hư Ngọn Núi cảnh bắt trọng 4 người này, là điểm tích lũy cao nhất, cũng là thực lực mạnh nhất tứ đại tuyển thủ hạt giống. Lúc đầu, Thịnh Nhất Minh là tuyệt đối thứ nhất, nhưng là Hồ Tâm Nghiên lại là cái sau vượt cái trước, tại tranh tài chu kỳ ngày cuối cùng, đem điểm của mình siêu việt Thịnh Nhất Minh, đạt được số 1 hạt giống danh hiệu. 4 người này đối thủ, theo thứ tự là số 61 đến số 64 người dự thi. Thực lực của đối thủ, cùng bọn hắn thực lực, hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. 4 người này, tự nhiên là thuận lý thành chương lấy được thắng lợi. Cứ như vậy, trải qua 8 ngày lôi đài thi đấu, vòng thứ nhất tranh tài rốt cục kết thúc, top 32 sinh ra. Trên cơ bản, cái này top 32 danh sách, cùng nguyên bản trên bảng điểm số 32 vị trí đầu là đại thể trọng hợp. Vòng thứ nhất sau khi cuộc tranh tài kết thúc, dựa theo quy tắc, tất cả người dự thi nghỉ ngơi một ngày. Một ngày này thời gian nghỉ ngơi cũng là cần thiết. Đối với người dự thi tới nói, cần chỉnh đốn tự thân, điều chỉnh trạng thái. Mà đối với cao tầng đám trọng tài tới nói, bọn hắn cũng cần phân tích một chút danh sách, tìm hiểu một chút cái này 32 tên người dự thi. Ở danh sách này bên trong, ngược lại là không có bao nhiêu dị số, cơ bản đều là bọn hắn trước đó dự đoán những cái kia, thậm chí tại đại tuyển trước khi bắt đầu, bọn hắn liền đã ngờ tới sẽ là những người này tiến vào top 32. Đương nhiên, cũng có như vậy vài thất hắc mã. Mà lớn nhất hắc mã, không thể nghi ngờ chính là thánh địa kia yêu nghiệt. Lúc này, tất cả trọng tài mới rốt cục bắt đầu chăm chú dò xét thánh địa này yêu nghiệt danh tự, Tô Trần. Bọn hắn có thể cam đoan, tại đại tuyển trước đó, chưa từng nghe nói qua Tô Trần cái tên này. Thậm chí, ngay cả hắn tới mục đích bản thân thánh địa, đều không phải là bài danh phía trên thánh địa, mà là không có danh tiếng gì từ nguyện thánh địa. Cái này khiến đến tất cả trừ Chiến Thiên Đô bên ngoài trọng tài, đều là đối với nó hết sức tò mò. Bất quá, bọn hắn cũng có thể nhìn ra được Chiến Thiên Đô cùng cái này Tô Trần ở giữa bầu không khí 10 phần thần trương. Cho nên, bọn hắn cũng đang lo lắng, nên như thế nào giúp mình thế lực lôi kéo tên yêu nghiệt này. Hiện tại, lập tức liền muốn bắt đầu chiến đấu top 16. Nếu như Tô Trần tiến vào top 16, lại bị Tam Đại Thái Thượng trưởng lão khâm điểm lời nói, liền có thể tiến vào cuối cùng 12 người danh sách. Tiến vào cuối cùng 12 người danh sách sau, Tam Đại thế lực liền có thể xuất thủ mời chào hắn. Cho nên, trừ Chiến Thiên Đô bên ngoài, hai nhà khác chú ý trọng điểm, cơ hồ đều tại Tô Trần trên thân. Chiến Thiên Đô cùng bọn hắn khác biệt, giờ này khắc này, Chiến Thiên Đô đám trọng tài đều tụ tập cùng một chỗ, nắm chặt thời gian phân tích quá trình thi đấu. Khi những này Chiến Thiên Đô trọng tài bắt đầu trải bước vòng tiếp theo tranh tài giao đấu danh sách lúc, bọn hắn đột nhiên phát hiện, Tô Trần vòng tiếp theo tranh tài phải đối mặt đối thủ, rõ ràng là Chiến Thiên Đô đệ tử Kỳ Bằng. Kỳ Bằng là tuyên tố tọa hạ đại đệ tử. Ngay sau đó, ở đây Chiến Thiên Đô người, ánh mắt đô chiều Kỳ Bằng vào tới. Kỳ Bằng, vòng tiếp theo, đối thủ của ngươi là thân phận gì, cần vi sư nhắc nhở ngươi a? Tuyên tố nhàn nhạt mở miệng nói, nếu trùng hợp như vậy tại hạ một vòng gặp hắn, vi sư cần ngươi làm được, chính là toàn lực chém giết thánh địa này xuất sinh. Mặc kệ bỏ ra cái giá gì, nhất định phải để hắn chết, ít nhất cũng phải trọng thương. Nếu không, có lỗi với cái kia hai cái tại khu chứa ất hao tổn sư đệ. Vi sư ý tứ, ngươi có thể minh bạch. Kỳ Bằng như thế nào sẽ không rõ. Đây là nói cho hắn biết, lúc cần thiết, cho dù là cùng đối phương lưỡng bại câu thương, cũng muốn chém giết đối phương. Kỳ Bằng cái kia một mực không có gì tình cảm sắc thái đôi mắt, cũng là không khỏi hiện lên một tia khổ sở cùng thở dài chi sắc. Làm Tuyên Tố tọa hạ đại đệ tử, hắn vốn là biết, Tuyên Tố đối với mình một mực không có đối với hồ sư muội như vậy ưa thích, ghét bỏ chính mình tính cách quá chất phác, không giống hồ sư muội như thế nói ngọt lấy vui. Nhưng là, hắn lại không nghĩ rằng, tại Tuyên Tố trong suy nghĩ, chính mình ngay cả khu chứa ất cái kia hai cái sư đệ địa vị, tựa hồ cũng có vẻ không bằng. Nếu không, cũng sẽ không để chính mình hy sinh tự thân, cho cái kia hai cái sư đệ báo thù rửa hận. Trong lúc nhất thời, Kỳ Bằng cảm thấy một trận bi ai. May mắn hắn cho tới nay tình cảm đều rất đạm mạc, nếu không giờ này khắc này hắn, liền không chỉ là bi ai, mà là thương cảm. Gặp Kỳ Bằng trầm mặc không nói, Tuyên Tố cũng là không khỏi chau mày một cái. Kỳ Bằng, tại sao không nói chuyện, có phải hay không quên vi sư đối với ngươi ơn tài bồi? Nghe được Tuyên Tố lời nói, Kỳ Bằng lắc đầu, nói đệ tử không dám. Kỳ Bằng sư minh, trận chiến này ngươi chỉ cần đem thánh địa kia xuất sinh thực lực chân thật bước đi ra, coi như ngươi một cái công lớn. Muốn ngươi giết hắn, lại là có chút ép buộc. Dù sao việc này ngay cả thịnh nhất minh thiết lập đến khả năng đều miễn cưỡng, thì càng không cần phải nói ngươi. Hồ Tâm Nghiên trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, lời nói ra, lại là tế phẩm phía dưới có mấy phần châm chọc cảm giác. Tâm Nghiên nói cũng đúng. Đã như vậy, vậy liền không bắt buộc ngươi nhất định phải giết hắn, tóm lại ngươi làm hết sức mà thôi. Tuyên Tố nhìn thấy Kỳ Bằng đứng ở nơi đó một bộ ngốc đầu ngốc nao bộ dáng, chính là có chút không thích, khoát tay áo, mang theo Hồ Tâm Nghiên đi. Ở đây những người khác cũng đều nhao nhao rời đi, chỉ để lại Kỳ Bằng một người đứng tại chỗ, suy tư một trận, cuối cùng hay là bất đắc dĩ lắc đầu. Tô Trần bên này cũng là đạt được xuống một vòng đối thủ tin tức. Kỳ Bằng, Tuyên Tố môn hạ đại đệ tử. Tô Trần nhíu nhíu mày, theo lý thuyết, trận chung kết giao đấu danh sách là tam đại thế lực cao tầm trọng tài cộng đồng định ra, hẳn là sẽ không xuất hiện giống khu chứa ất như thế, Tuyên Tố thao túng giao đấu danh sách, cố ý để nàng môn hạ đệ tử cùng mình giao đấu tình huống. Như vậy, cái này hẳn không phải là người vì, mà là thuần túy trùng hợp. Đối với Tuyên Tố môn hạ đại đệ tử Kỳ Bằng, Tô Trần không có gì quá nhiều ấn tượng. Mặc dù tại khu chứa giáp thời điểm tranh tài, Tùy Đông đã từng chỉ cho hắn nhìn qua, bất quá tại Tô Trần trong ấn tượng, cũng chỉ nhớ kỹ đó là cái tương đối trầm mặc ít nói thiên tài trẻ tuổi, không có cái gì quá đặc biệt tính cách. Mặc dù là trùng hợp, bất quá, Tuyên Tố biết nàng môn hạ đại đệ tử vòng tiếp theo cùng ta đối chiến, khẳng định sẽ có chỗ dặn dò. Cũng không biết, là yêu cầu giết chết ta, vẫn là phải cầu phế bỏ ta. Tô Trần đối với Tuyên Tố vẫn tương đối hiểu rõ. Biết nữ nhân này không có khả năng nhân từ nương tay. Cái này gọi Kỳ Bằng, nếu như chính hắn thức thời, ta có thể cho hắn một cái cơ hội. Nếu như hắn không thức thời nhất định phải cùng ta liều mạng, đây cũng là đừng trách ta không khách khí. Tô Trần trong lòng đã có điều lệ. Ngay sau đó, Tô Trần lần nữa nghiêm túc tu luyện. Cách một ngày sau đó, vòng thứ 2 tranh tài bắt đầu. Vòng thứ 2 lôi đài, tổng cộng có 16 cuộc chiến đấu, mỗi ngày 4 trận, hết thảy 4 ngày. Vòng thứ 2 chiến đấu, tự nhiên không có khả năng giống vòng thứ nhất một dạng thuận lý thành trương. Có thể đi đến một vòng này người dự thi, từng cái thực lực hơn người, nhất là xếp hạng tương cận người dự thi, càng là va chạm giá hỏa hoa bắn ra bốn phía chẳng diện. Ngày thứ nhất 4 trận lôi đài thi đấu, liền có thân người bị thương nặng, thậm chí có người trên lôi đài chết đi. Bất quá, đây hết thảy đều là đáng giá. Bởi vì, một vòng này lôi đài thi đấu là vì tiến vào top 16. Chương 3276, trận chung kết vòng thứ nhất chương 3276, trận chung kết vòng thứ nhất một khi tiến vào top 16, liền có rất lớn tỷ lệ bị Tam đại thái thượng trưởng lao khâm điểm, trở thành cuối cùng 12 người một trong, trở thành trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Ngày thứ 2 lôi đài thi đấu, Tùy Đông ra sân, đối mặt chính là một tên giống như hắn đến từ Cựu Tiên Đài đệ tử. Bất quá, nhìn ra được, thực lực của người này so với Tùy Đông hay là kém một chút, cố gắng một hồi đằng sau, rốt cục bị Tùy Đông đánh bại. Tùy Đông thuận lợi tiến vào top 16. Ngày thứ 3, Tô Trần xuất chiến. Tại Tuyên Tố cái kia thẩm đạc trong ánh mắt, Kỳ Bằng im lặng đi lên lôi đài. "Sư tôn, Kỳ sư minh sẽ tuân theo phân phó của ngài, toàn lực chém giết thánh địa xuất sinh a." Tuyên Tố bên người Hồ Tâm Nghiên, trong đôi mắt đẹp lánh quang lóe lên, hỏi: "Ta đã dặn dò, để hắn hết sức nỗ lực. Nếu như bị ta phát hiện hắn không đủ hết sức, ta sẽ để cho hắn biết hậu quả." Tuyên Tố thản nhiên nói. Trên lôi đài, Kỳ Bằng im lặng, nhưng ở nhìn thấy Tô Trần thời điểm, hai mắt lại là bốc cháy lên chiến ý thánh địa yêu nghiệt, thời ta mệnh khó vi phạm, hôm nay muốn cùng ngươi một trận sinh tử. Hy vọng trận chiến này có thể công bằng, đường đường chính chính. Kỳ Bằng nói, giơ lên trong tay trường kiếm. Kỳ Bằng. Dưới lôi đài Tuyên Tố cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, nàng không nghĩ tới Kỳ Bằng sẽ ở trước mặt mọi người nói như vậy, trong lúc nhất thời cũng là bất mãn cực kỳ. Mặc dù nàng đích xác là phân phó như vậy Kỳ Bằng, thế nhưng là, Kỳ Bằng lúc này đem lời nói này đi ra, lại là phản phất đối với nàng bất mãn giống như. Hồ Tâm Nghiên cũng ở một bên thêm mắm thêm muối, sư tôn, Kỳ sư minh thật không hiểu chuyện, hắn công nhiên nói như vậy, là muốn đem sư tôn đặt chỗ nào đâu. Hừ. Tuyên Tố mặc dù sắc mặt tâm trầm, cuối cùng vẫn là không có mất lý trí, chỉ là hư lạnh một tiếng đằng sau liền không còn lên tiếng. Trên lôi đài, Kỳ Bằng quanh thân xuất hiện như là sao dày đặc bình thường vô số nhỏ vụ điểm sáng, những điểm sáng này tụ tập cùng một chỗ, hình thành một đạo trùng thiên kiếm quang. Chiêu thức kia ngược lại là cùng Tô Trần bạn kiếm chạy xiết kiếm ý có chút giống. Kỳ Bằng giơ kiếm dẫn một cái, hình thành ngập trời khí thế. Đi. Kiếm thế này bằng bạc, cũng không phải là loại kia chỉ có đẹp mắt, lại không thực dụng chủ nghĩa hình thức. Ngập trời sát khí hướng phía Tô Trần đập vào mặt mà đi, vô số tia sáng liền phảng phất vô số đao quang kiếm ảnh bình thường, khí thế hung hăng của tới. Đến hay lắm. Tô Trần dùng sức vung trong tay vô danh trường kiếm, điệp ra chân nguyên cũng là từ mũi kiếm bên trong dâng lên mà ra. Cái này cường hãn một kiếm, hình thành lực bộc phát, đem kỷ bằng vô số kiếm quang thôn phệ, làm cho lúc đầu đao quang kiếm ảnh lôi đài, trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Kỷ bằng một kiếm này, chỉ có chính hắn biết lợi hại cỡ nào. Hắn vốn đang coi là, dù cho một kiếm này không cách nào đánh bại Tô Trần, nhưng ít ra có thể cho Tô Trần luôn cuống tay chân một trận, sau đó chính mình lại thừa cơ phát động đợt tiếp theo công kích, chiếm cứ quyền chủ động. Lại không nghĩ rằng, đối diện thánh địa này yêu nghiệt, thực lực so với hắn trong tưởng tượng còn muốn vững chắc. Dù sao, ra tay trước người là kỳ bằng, Tô Trần là ứng chiêu. Nói cách khác, đối với Tô Trần lực phản ứng cùng lực khống chế yêu cầu cao hơn. Dưới loại tình huống này, Tô Trần thế mà còn có thể nhẹ nhõm đem kỳ bằng một chiêu này hóa giải. Chỉ sợ, coi như nếu đổi lại là đột phá trước đó Hồ Tâm Nghiên, cũng làm không được nhẹ nhõm như vậy tự nhiên. Tô Trần cương đại, lại lần nữa kích phát ra kỳ bằng chiến đấu nhiệt tình, ngay sau đó chỉ gặp hắn trường kiếm lướn một cái, cả người hóa thành một đoàn lưu quang, hướng Tô Trần lướt đến, trường kiếm trong tay giơ lên, cận thân xông Tô Trần chém xuống một kiếm. Tô Trần đôi mắt ngưng tụ, thủ quyết dẫn một cái, Bát Hoang Phá Ma kiếm trận phát động, hơn 10 thanh phi kiếm vận sức chờ phát động, trong đó vào đầu một thanh phi kiếm, dùng sức đâm vào kỳ bằng trên trường kiếm, phát ra thanh thúy mà thảm liệt kiếm minh. Kỳ bằng thấy thế, kiếm thế biến đổi, xoạt 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 xoạt, như là mưa to điểm bình thường hướng Tô Trần không ngừng công tới. Tô Trần sau lưng phi kiếm cũng là không ngừng bắn ra, mỗi một trôi phi kiếm đều sẽ đâm vào kỳ bằng một lần thế công bên trên. Đinh 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 phi kiếm va chạm chi lực, đem kỳ bằng thế công phá hư đến loạn thất bát ao, không cách nào hình thành loại kia một mạch mà thành kiếm thế. Kỳ bằng dừng tay lại, trải qua cái này hai vòng đối chiêu, hắn đã đầy đủ nhận thức được Tô Trần thực lực. Mặc dù hắn kỳ bằng cũng không dùng hết toàn lực, nhưng Tô Trần cũng tương tự không có toàn lực ứng phó. Mà lại kỳ bằng có thể cảm giác được người trẻ tuổi trước mắt này, nếu như một khi toàn lực ứng phó, rất khó đoán trước sẽ có đáng sợ cỡ nào. Mà lại lần trước thấy đối phương thời điểm, tu vi của hắn rõ ràng còn là hư ngọn núi cảnh thất trọng, nhưng giờ phút này tu vi của nó vậy mà đã đột phá đến hư ngọn núi cảnh bát trọng, thực lực này tăng lên tốc độ thật to vượt ra khỏi người bình thường đoán trước. Thánh địa như này yêu nghiệt, có thể là người bình thường sao? Trong lúc nhất thời, kỳ bằng nội tâm cũng là lâm vào thiên nhân giao chiến. Sư mệnh khó vi phạm, tuyệt đối để hắn không tiếc bất cứ giá nào hết sức chém giết Tô Trần, trong lòng của hắn rất rõ ràng đó là cái gì ý tứ. Trước đó, khu chứa đất hai vị sư đệ, không phải cũng là vì tuyên tố đánh nhau vì thể diện, mà bỏ ra một chết một bị thương đại giới sao? Thế nhưng là, kỳ bằng lại không muốn bởi vì tuyên tố một câu, liền cùng dạng lâm vào loại này hoang đường lấy mệnh tương bác. Hắn không phải là không thể liều mạng, nhưng lại không muốn lấy loại này bị bức bách, bị đạo đức bắt cóc phương thức. Tính mạng của hắn không thuộc về tuyên tố, mà thuộc về chính hắn, hẳn là do chính hắn đến khống chế. Thời gian phản phất lập tức trải qua dài đằng đẵng. Kỳ bằng đứng trên lôi đài, không tiếp tục xuất thủ, cũng không có phòng ngự, cả người hoàn toàn dừng lại. Tô Trần, cái này vốn nên cùng kỳ bằng kịch liệt tương binh đối thủ, cũng giống là đã nhận ra cái gì bình thường, tại kỳ bằng trầm tư thời điểm, hắn lại là cũng không có thừa cơ xuất thủ, mà là đứng tại đối diện, mang trên mặt mỉm cười thản nhiên. Kỳ bằng lườm Tô Trần một chút, trong lúc đó, có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Hắn một mực kính trọng hầu hạ sư tôn, không có chút nào thèm quan tâm hắn sẽ hay không thụ thương hoặc là chết, lãnh khốc hạ lệnh, để hắn toàn lực chém giết thánh địa này yêu nghiệt. Mà thánh địa này yêu nghiệt, cùng hắn không thân chẳng quen, mà lại giờ phút này hoàn toàn có lý do chính đáng thừa dịp hắn trên lôi đài ngẩn người thời điểm giết chết hắn, nhưng đối phương lại là cũng không có làm như vậy. Nên lựa chọn như thế nào, tựa hồ đã rõ rành rành. Ta thua. Kỳ bằng đột nhiên vừa chắc tay, giọng nói nhẹ nhàng đạo. Sau đó, thân thể của hắn bay ngược ra ngoài, rời đi lôi đài. Mà liên tại kỳ bằng nói ra ta thua ba chữ thời điểm, Tuyết Tố cũng là đột nhiên mặt mày biến sắc. Cái này kỳ bằng, vậy mà tại trên lôi đài nhận thua. Đây chính là hoàn toàn vi phạm với nàng ý chỉ, căn bản không có toàn lực chém giết đối thủ. Hừ, ta đã sớm biết, hắn đối với sư tôn không phải trung thành tuyệt đối, bây giờ xem xét quả là thế. Hồ Tâm Nghiên cũng là cao mày, ở một bên nổi giận đùng đùng đạo. Tuyên Tố nghiến chặt hàm răng, mặt như hàn xương. Kỳ bằng xuống lôi đài đằng sau, đi vào Tuyên Tố trước mặt, cúi đầu nói sư tôn, đệ tử vô năng, có phụ sư tôn nhờ bà, không cách nào đánh bại đối thủ. Ta để cho ngươi hết sức, ngươi tận lực a. Tuyên Tố trong mắt hàn quang lấp lóe, trong mắt người còn có hay không ta người sư tôn này, đệ tử sát thực tận lực. Kỳ bằng túi thấp đầu, con mắt không nhìn thẳng vào Tuyên Tố, trong miệng chậm rãi nói ra. Chương 3277, vòng tiếp theo đối thủ. Chương 3277, vòng tiếp theo đối thủ. Ngươi nói láo, ngươi căn bản cũng không có hết sức, ngươi vi phạm sư mệnh, ta muốn thay sư tôn trừng phạt ngươi. Hồ Tâm Nghiên ở bên cạnh tức giận hô. Kỳ bằng ngẩng đầu nhìn Hồ Tâm Nghiên một chút, nhưng vẫn không nói gì. Tính toán. Tuyên Tố quát to một tiếng, lập tức nghiêm khắc nhìn xem Kỳ bằng. Kỳ bằng, ta đối với ngươi rất thất vọng. Lôi đài kết thúc về sau, ngươi đơn độc tới tìm ta. Nói xong, Tuyên Tố liền không lại để ý tới Kỳ bằng. Rất hiển nhiên, lôi đài kết thúc về sau, chờ đợi Kỳ bằng, khẳng định là một trận báo tố. Hồ Tâm Nghiên lại là lộ ra vẻ tiếc nuối, phản phất không có nhân cơ hội này đem cái này một mực ngăn tại trước mặt nàng đại sư Minh diệt trừ, là một kiện thật đáng tiếc sự tình bình thường. Bọn hắn đều không có chú ý tới, tại cách đó không xa, một tên khác chiến tiên đô đệ tử thấy cảnh này, nắm đấm cũng lặng lẽ nắm chặt lại. Sau đó, liền hướng phía Kỳ bằng đi qua, thấp giọng phản phất là an ủi lên đủ rũ cúi đầu Kỳ bằng đến. Sau đó, tiếp tục tranh tài, phản phất cái gì cũng không có phát sinh. Tại một vòng này ngày cuối cùng, khu chứa giáp tứ đại thiên kiêu lại lần nữa biểu diễn, đều là không chút huyền niệm thủ thắng. Kể từ đó, top 16 chính là ra lò. Trong đó, Chiến Tiên Đô 6 người, Cửu Tiên Đài 5 người, Phục Linh Cung 4 người. Tỷ lệ này, đại khái cùng trước đó cao tầng đám trọng tài tính ra không sai biệt lắm. Nếu như nói, nhất định phải nói có cái gì khác biệt lời nói, đó chính là Chiến Tiên Đô nhân số, đám người vốn cho rằng sẽ càng nhiều. Mà Chiến Tiên Đô thiếu đi danh ngạch thì là do Tô Trần sở chiếm cứ. Tô Trần thánh địa này tử đệ, đứng tại 16 người bên trong, lộ ra đặc biệt đột ngột. Sau đó, chính là vô cùng trọng yêu cầu, Tam đại thái thượng trưởng lao đối với cái này 16 người tiến hành kiểm tra, tuyển ra trong đó ưu tú nhất 12 người, chính là cuối cùng 12 người danh sách. Ba tên thái thượng trưởng lão sẽ đối với tất cả 16 người tiến hành bình phán, ném tán thành hoặc phiếu trống. Cuối cùng, thu hoạch được phiếu trống nhiều nhất 4 người, liền sẽ bị loại. Dựa theo trước đó lệ cũ tới nói, khâu này bị đào thải 4 người, cơ bản đều là thực lực nhất dựa vào sau 4 cái. Bất quá, tình huống lần này lại là có chỗ khác biệt. Hai vị, tên kia thánh địa tử đệ, trời sinh tính cuồng vọng, không biết trời cao đất rộng, không tuân quy củ, sát hại tam đại thế lực đệ tử. Phiêu khích tam đại thế lực cao tầng. Ta cảm thấy, chúng ta hẳn là đem hắn bài xích tại tam đại thế lực hạch tâm bên ngoài. Chiến Thiên Đô thái thượng trưởng lão vô cùng thẳng thừng nói ra chính mình nội tâm ý nghĩ. Đối với Chiến Thiên Đô tới nói, bọn hắn trừ sẽ không chiêu mộ Tô Trần tiến vào Chiến Thiên Đô bên ngoài, cũng đồng dạng không hy vọng Tô Trần tiến vào mặt khác hai thế lực lớn, chí ít không thể trở thành cuối cùng 12 người một trong. Bởi vì, trở thành cuối cùng 12 người một trong, liền mang ý nghĩa trở thành thái thượng trưởng lão đệ tử thân truyền, thu hoạch được chí cao vô thượng tài nguyên cùng đãi ngộ. Mà vậy hiển nhiên không phải Chiến Thiên Đô nguyện ý nhìn thấy, Chiến Thiên Đô không hy vọng cái này cùng bọn hắn có oán hận chất chứa thánh địa yêu nghiệt, tại tam đại thế lực trong địa bàn trưởng thành. Đạo hữu lời ấy sai rồi. Chúng ta tổ chức lần này thiên tài đại tuyển, không phải là vì tuyển bạt ra thiên tài như vậy à? Hiện tại, phù hợp chúng ta yêu cầu thiên tài liền đứng ở trước mắt, chúng ta lại muốn đem nó cự tuyệt ở ngoài cửa. Cửu Tiên Đài thái thượng trưởng lão khẽ mỉm cười, trong mắt lóe ra tinh minh quan mang. Phục Linh Cung thái thượng trưởng lão cũng nói, ta cảm thấy, chúng ta hẳn là mời chào tên kia thánh địa thiên tài, để hắn cho chúng ta sử dụng. Các ngươi căn bản không hiểu, kẻ này kiệt ngạo bất tuần, căn bản không thể là vì ngươi ta sử dụng. Giữ lại hắn, chỉ là một cái tai họa. Chiến Thiên Đô thái thượng trưởng lão đột nhiên cảm giác một trận bực bội, hắn đã mất đi dị vãng tỉnh táo. Cơ hội là giống giận nói ra. Thiên tài có ngông nên cũng là chuyện rất bình thường. Thật có lỗi, chúng ta không thể vì Chiến Thiên Đô bản thân hỉ ác, liền từ bỏ thánh địa này thiên tài. Nghe trước mắt Cửu Tiên Đài cùng Phục Linh Cung thái thượng trưởng lão cự tuyệt ngữ, cái kia Chiến Thiên Đô thái thượng trưởng lão hít sâu một hơi, lại là không thể làm gì. Thánh địa kia yêu nghiệt có thể hay không bị loại, không phải một mình hắn có thể quyết định sự tình. Nếu như hai gã khác thái thượng đều bỏ phiếu tán thành, thánh địa yêu nghiệt có rất lớn khả năng lưu lại. Bỏ phiếu bắt đầu, cuối cùng bị loại trong bốn người, quả nhiên không có Tô Trần. Đối với kết quả này, Chiến Thiên Đô thái thượng trưởng lão cũng chỉ có thể một nghiêm mặt tiếp nhận. Sau đó mà đến kế tiếp câu, chính là quyết định cái này 12 tên cuối cùng thiên tiêu, hoa rơi nhà ai thế lực. Nói như vậy, nếu như bản thân liền là tam đại thế lực đệ tử, cơ bản đều thuộc về chính mình thế lực, trừ Tô Trần thánh địa này tử đệ bên ngoài, mặt khác đều ai về nhà đấy. Đương nhiên, từ trên danh nghĩa, vẫn là phải tôn trọng một chút thiên tiêu ý nguyện cá nhân. Nếu như cái nào đó thiên tiêu thực sự không nguyện ý đợi tại chính mình thế lực, nhất định phải đổi thế lực, như vậy khâu này chính là một cái cơ hội rất tốt. Bất quá, dĩ vãng cơ bản không có xuất hiện qua tình huống như vậy. Tam đại thế lực cũng đều sẽ đối với môn hạ đỉnh cấp thiên kiêu tiến hành lung lạc cùng gõ, tránh cho phản bội tình huống phát sinh. Dựa theo quy củ, Tam đại thái thượng trưởng lão ra tay trước biểu dạy bảo, hay là do Chiến Thiên Đô thái thượng trưởng lão mở miệng trước. Nhớ kỹ, mặc kệ các ngươi đến từ cái gì thế lực, có cái gì xuất thân, đều có một lần quyền lựa chọn. Mặc dù trên nguyên tắc chúng ta đề xướng lưu tại thế lực của mình, nhưng mọi thứ luôn có trường hợp đặc biệt. Đây là một lần cải biến vận mệnh lựa chọn, cho nên chúng ta hy vọng các ngươi thận trọng lựa chọn hướng đi của mình. Chiến Thiên Đô thái thượng trưởng lão ý vị thâm trường nói ra, ánh mắt từ 12 người trên mặt từng cái đảo qua. Mà các hai tên thái thượng trưởng lão cũng là không cam lòng yếu thế, cũng nao nao hướng 12 người này nhìn lại. Hiển nhiên, bọn hắn không nguyện ý chính mình thế lực thiên kiêu bị Chiến Thiên Đô lần này ngôn ngữ cho tẩy não, cải đầu Chiến Thiên Đô, vậy bọn hắn liền tổn thất lớn hơn rồi. Đương nhiên, bọn hắn tại đại tuyển trước khi bắt đầu, đều là lặp đi lặp lại khuyên bảo qua môn hạ của chính mình thiên kiêu, có lẽ từng hạ xuống rất nhiều hứa hẹn, cho nên loại tình huống này cũng không quá khả năng phát sinh. Tốt, hiện tại bắt đầu lựa chọn, từ số hiệu người cuối cùng bắt đầu. Mỗi một tên thiên kiêu, theo thứ tự lựa chọn, mà tại mỗi cái thiên kiêu lựa chọn trước đó, ba tên thái thượng trưởng lão đều sẽ tiến hành du thuyết, cho ra điều kiện của mình. Cái thứ nhất tiến hành lựa chọn tiên tiêu, chính là một tên cựu tiên đài đệ tử. Ba tên thái thượng trưởng lão đều là cấp ra điều kiện của mình. Nhất là Chiến Tiên Đô thái thượng trưởng lão, mới mở miệng chính là khoe Chiến Tiên Đô võ đạo truyền thừa, tại tam đại thế lực bên trong là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Mặc dù lý do thoái thác này rất không có cái mới ý, nhưng không thể không nói là rất thực dụng. Bất quá cuối cùng, tên kia cựu tiên đài tiên tiêu, hay là lựa chọn cựu tiên đài, thậm chí căn bản không có bất luận cái gì đi thế lực khác ý nghĩ. Điều này cũng làm cho đến tên kia Chiến Thiên Đô thái thượng trưởng lão có vẻ hơi không vui. Hắn có được như vậy thao thao bất tuyệt đi thuyết phục một cái tuổi trẻ thiên tài, coi là đối phương khẳng định sẽ bị chính mình nói động, tìm tới dựa vào Chiến Thiên Đô, tốt đã kích một chút cựu tiên đài lao già kia, báo vừa rồi là Tô Trần sự tình phản bác chính mình một tiễn mối thủ. Kết quả không nghĩ tới, tính toán lại là đánh hụt. Chương 3278, đệ tử vô năng chương 3278, đệ tử vô năng sau đó, mấy tên tiên kiêu thay nhau đăng tràng, đều là lựa chọn lưu thủ riêng phần mình thế lực. Kế tiếp, liền đến phiên cựu tiên đài Tùy Đông. Đối với Tùy Đông, Chiến Thiên Đô thái thượng trưởng lão lại một lần nữa động suy nghĩ. Hắn biết, Tùy Đông gia hỏa này, tại Cửu Tiên Đài chính là cái đau đầu, cùng những đệ tử khác không hợp nhau. Cho nên, Chiến Tiên Đô Thái Thượng trưởng lão cảm thấy, đây cũng là một cái đào chân tường cơ hội thật tốt, lần này cũng không riêng gì vì đánh mặt, càng nhiều hơn chính là hướng về phía Tùy Đông Thiên Phú. Cựu Tiên Đài Thái Thượng trưởng lão ra tay trước nói, hắn cũng không hy vọng Tùy Đông chuyển đầu ngoại nhân, cho nên đối với Tùy Đông cũng là ưng thuận không ít hứa hẹn, cam đoan chờ trở lại Cựu Tiên Đài đằng sau, Tùy Đông đánh ngộ, khẳng định sẽ đề cao, cùng hiện tại thật to khác biệt. Phục Linh Cung Thái Thượng trưởng lão, đối với Tùy Đông ngược lại là không có hứng thú gì, cảm thấy người này phong cách cùng Phục Linh Cung không phải rất tương xứng. Đến viên Chiến Tiên Đô Thái Thượng trưởng lão ra sân, hắn cảm thấy đây là một cái khó được đào chân tường cơ hội, trên mặt mang nụ cười tự tin, nhìn qua Tùy Đông. Tùy Đông, tại lần này thiên tài đại tuyển bên trong, ngươi là nhất bị đánh giá thấp một cái. Thiên phú của ngươi, lẽ ra không nên chỉ có thành tựu như thế, là của ngươi thế lực không có đầy đủ đào móc ra tiềm lực của ngươi, để cho ngươi thời gian lúc trước có chút lãng phí. Ta hy vọng ngươi gia nhập Chiến Tiên Đô, ở trên thân thể ngươi, ta thấy được cùng Thịnh Nhất Minh tương xứng thực lực. Đợi một thời gian, ngươi cùng Thịnh Nhất Minh, nhất định có thể trở thành ta Chiến Tiên Đô song hùng. Chiến Tiên Đô Thái Thượng trưởng lão lời nói này, cũng là trải qua một phen tính toán, phi thường có tính nhắm vào. Hắn biết Tùy Đông tại Cựu Tiên Đài bị biên giới hóa, không có tiến vào Hạch Tâm Thiên Tài hàng ngũ, cho nên hứa lấy dụ hoặc, hứa hẹn nếu như Tùy Đông đi vào Chiến Tiên Đô, liền có thể trở thành đỉnh tiêm song hùng một trong. Mà lại, càng quan trọng hơn là, không cần tại Cựu Tiên Đài bị người xa lánh, tin tưởng đối với Tùy Đông vẫn rất có sức hấp dẫn. Nói thật, Tùy Đông nghe lời này, thật là có chút dao động. Chủ yếu là, tại Cựu Tiên Đài, hắn xác thực không có hưởng thụ qua cái gì sư môn ấm áp. Tùy Đông, ngươi lưu tại Cựu Tiên Đài, ta cũng sẽ gia nhập. Liên tại Tùy Đông do dự thời điểm, một đạo truyền âm tại trong đầu hắn vang lên. Là đại ca. Tùy Đông hơi chấn động một chút, là đại ca tại truyền âm cho chính mình, hắn nói muốn gia nhập Cựu Tiên Đài. Trong lúc nhất thời, Tùy Đông vui vô cùng, tranh thủ thời gian mở miệng nói, ta muốn lưu tại Cựu Tiên Đài. Nói đùa, hắn nhất định phải đi theo Tô Trần đi a, Tô Trần ở đâu, hắn ngay tại cái nào? Cựu Tiên Đài Thái Thượng trưởng lão nghe chút, nỗi lòng lo lắng cuối cùng rơi xuống, trước đó hắn thật đúng là sợ Tùy Đông sẽ chọn rời đi Cựu Tiên Đài. Giờ phút này, hắn rốt cục yên tâm, trong lòng cũng là âm thầm khuyên bảo chính mình, về sau nhất định phải coi trọng loại này tại thế lực bên trong biên giới hóa thiên tài. Mà Chiến Tiên Đô Thái Thượng trưởng lão thì là không thể tin vào tài của mình. Vừa rồi, hắn cái kia một phen du thuyết, chính hắn đều cảm giác hy vọng rất lớn. Tại Tùy Đông cự tuyệt một khắc này, hắn thậm chí đều có chút kinh ngạc. Vừa rồi Tùy Đông biểu lộ, tuyệt đối là đối với hắn lời nói có chút động tâm. Lấy hắn sức quan sát, không có khả năng nhìn không ra. Nhưng là, đột nhiên, cái này Tùy Đông liền cùng nhận lấy cái gì nhắc nhở bình thường, biểu hiện trên mặt đột nhiên trở nên tâm hoa nộ phóng, sau đó cũng không chút nào do dự lựa chọn lưu tại Cựu Tiên Đài. Nhất định là có người đang làm trò quỷ. Đến cùng là ai, hỏng chuyện tốt của mình. Chiến Tiên Đô Thái Thượng trưởng lão lên cơn giận dữ, bốn phía nhìn một vòng, nhưng lại không thu hoạch được gì. Nhìn thấy Tùy Đông muốn lui ra, Chiến Tiên Đô Thái Thượng trưởng lão đột nhiên mở miệng hỏi, "Tùy Đông, mới vừa rồi là không phải có người truyền âm đã nói gì với ngươi? Cái này, cùng hiện tại chính tiến hành đại tuyển có quan hệ gì a?" Tùy Đông cười hắc hắc, cũng không chính diện trả lời, mà lưu lại một câu hỏi lại sau liền rời đi. Chiến Tiên Đô Thái Thượng trưởng lão sắc mặt âm trầm, một bụng lửa vô danh, hắn thế mà hai lần đào góc đều thất bại. Đặc biệt là lần này, lúc đầu coi là muốn tới tay người, lại đột nhiên bay. Chờ chút, cái này Tùy Đông cùng thánh địa kia tiểu tử quan hệ rất tốt, hắn còn cam nguyện cho thánh địa kia tiểu tử làm tiểu đệ. Chiến Tiên Đô Thái Thượng trưởng lão vừa nghĩ đến đây, liền truyền âm hỏi, "Thánh địa tiểu tử, có phải hay không là ngươi vừa rồi đối với Tùy Đông lắm mồm?" "Phải thì như thế nào?" Tô Trần lại dương dương đáp lại, hắn hiện tại đã cùng Chiến Tiên Đô mặt mặt, dù là đối phương là Thái Thượng trưởng lão cấp bậc nhân vật, hắn cũng không cần thiết cho đối phương mặt mũi. "Tốt, tốt, tốt." Chiến Tiên Đô Thái Thượng trưởng lão nói liên tục ba cái tốt, trên mặt sát cơ tuôn ra, "Tiểu tử, ngươi ba phen mới bận cùng ta Chiến Tiên Đô đối nghịch, cho ta một cái lý do, để cho ta không đối với ngươi động thủ." "Động thủ với ta?" Tô Trần cười lạnh một tiếng, "Ngươi một cái đường đường Thái Thượng trưởng lão, đối với ta một cái hương ngọn núi cảnh tiểu bối độc thủ, không sợ mất hết mặt mũi sao?" Liên tại truyền âm ở giữa, kế tiếp Thiên Tiêu đã đăng tràng, lại là Chiến Tiên Đô một tên thiên tài. Chiến Tiên Đô Thái Thượng trưởng lão nhìn thấy lại là môn hạ đệ tử của mình, liền tạm thời đình chỉ đối với Tô Trần truyền âm, đi cùng đối phương dạy bảo. "Vương Mạn, ngươi tại Chiến Tiên Đô mấy chục năm, thiên phú của ngươi, lão phù rõ ràng. Bất quá, ngươi hôm nay là chuyện gì xảy ra, vì sao không có nửa điểm hăng hái cảm giác? Muốn trở thành lão phu đệ tử thân truyền, ngươi liền lấy ra tinh thần đến. Nếu không ta Chiến Tiên Đô thiên tài tụ tập, ngươi dù cho trở thành lão phu đệ tử thân truyền, lại lấy cái gì cùng Thịnh Nhất Minh cùng Hồ Tâm Nghiên bọn hắn tranh? Tên này gọi Vương Mạt đệ tử, cũng là Chiến Tiên Đô đỉnh cấp thiên tiêu một trong, chỉ bất quá không có Thịnh Nhất Minh bọn hắn như vậy đột xuất. Tại Chiến Tiên Đô đỉnh cấp thiên tiêu trong hàng ngũ, cũng thuộc về cảm giác tồn tại không cao loại hình. Mà lại, cái này Vương Mạt cùng Kỳ Bằng quan hệ không tệ, trước đó Kỳ Bằng bị tuyên tố dạy dỗ đằng sau, hắn còn từng an ủi qua Kỳ Bằng, hai người trong góc nói rất lâu lời nói. Khả năng cũng chính bởi vì vậy, thời khắc này Vương Mạt có vẻ hơi buồn bã hiểu sự. Đối với nhà mình Thái Thượng trưởng lão lời nói, cũng không có gì phản ứng. Đến Tiên Cựu Tiên Đài Thái Thượng trưởng lão, hắn chỉ là làm theo thông lệ giống như nói vài câu, hắn đối với mình thế lực thiên tài rất xem trọng, nhưng đối với đạo chân tưởng hứng thú lại là không lớn. Phục Linh Cung Thái Thượng trưởng lão, lại là như là chú ý tới cái gì giống như, nói thêm vài câu, nói bước mặt, trước đó trên lôi đài, nhìn thấy thiên phú của ngươi rất không tệ. Nếu như tại Chiến Thiên Đâu ngươi trải qua không vui, có thể tới Phục Linh Cung, bản tọa cam đoan sẽ kiên nhẫn dạy bảo ngươi. Lời này vừa ra, Chiến Thiên Đô Thái Thượng trưởng lão nhịn không được xùy một tiếng, lấy chứng minh lời nói này hoang đường trình độ. Chiến Tiên Đô đệ tử, làm sao có thể phản bội thế lực cải đầu người khác? Nhưng mà, Vương Mạt lại là đứng ở nơi đó bất động, qua nửa ngày, mới rốt cục chậm rãi mở miệng, "Ta nguyện ý gia nhập Phục Linh Cung." Lời này vừa ra, như là long trời lở đất bình thường, ở đây tất cả Chiến Tiên Đô người đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn đều không có nghĩ đến, bình thường như cái muộn hồ lô bình thường Vương Mạt, thế mà lại vô thanh vô tức chơi một bộ lớn. Gia hỏa này lại muốn cải đầu Phục Linh Cung? Cái gì? Chiến Tiên Đô thái thượng trưởng lão cũng là nhảy dựng lên, kém chút không thể tin vào tai của mình. Chương 3279, trận chung kết chương 3279, trận chung kết trước đó hắn hai lần đảo chân tường không thành công, nhưng bây giờ, thế mà hậu biệt cháy, chính mình chân tường bị người khác đảo. Mà lại, nhìn Vương Mạt địa bộ này, cùng nói là có người đảo chân tường, chẳng nói là chính hắn chủ động leo ra tường đi. Đây đối với tên này Chiến Tiên Đô thái thượng trưởng lão mà nói, quả thực là vô cùng nhục nhã, ngay sau đó lửa giận hừng hực, tựa hồ phải hóa thành thực chất, đem Vương Mạt cho giết chết bình thường. Vương Mạt không dám phản kháng thái thượng trưởng lão, cúi đầu điên lặng lui ra phía sau, cùng lúc đó vẫn không quên hướng kỷ bằng bên kia nhìn một chút. Phục Linh Cung tên này thái thượng trưởng lão, bình thường tính tình tương đối ôn hòa, nhưng bây giờ nhìn thấy Vương Mạt như vậy bị áp bách, cũng là lộ ra không vui thần sắc, khí thế thúc dục, giữ lấy Chiến Tiên Đô thái thượng trưởng lão tình thế. "Đạo hữu, nếu hiện tại Vương Mạt chuyển đầu Phục Linh Cung, vậy chính là ta Phục Linh Cung môn hạ, còn xin ngươi không cần lấy lớn hiếp nhỏ." Cái kia Phục Linh Cung thái thượng trưởng lão, nếu mày nói ra. Một phương diện, hắn là không quen nhìn Chiến Tiên Đô bá đạo thái độ, một phương diện khác, nếu Vương Mạt muốn đầu nhập vào bọn hắn, nếu như không che chở, làm sao để Vương Mạt khăng khăng một mực. Người ở chỗ này, trừ Chiến Tiên Đô người bên ngoài, những người khác cũng đều là một bộ xem náo nhiệt thái độ, đối với Chiến Tiên Đô bà nói, bọn hắn xem sớm không quen, lúc này sẽ giúp Chiến Tiên Đô nói chuyện mới là lạ. Thậm chí, bọn hắn đều có thể hiểu thành cái gì Chiến Tiên Đô đỉnh cấp tiên tiêu muốn cải đầu môn hộ. Nhìn Chiến Tiên Đô thái thượng trưởng lão cái này hùng hổ dọa người thái độ, liền biết cho dù là đỉnh cấp tiên tiêu, tại Chiến Tiên Đô cũng không nhất định có thể vượt qua thư thái thời gian. Mà liên ở thời điểm này, thở dốc một hơi bơ mạt, một bộ hoặc là không làm, đã làm thì cho xong thái độ, lại tiếp tục mở miệng nói tiền bối, ta còn có một vị bằng hữu, cùng nghĩ tiến vào Phục Linh Cung, nhưng hắn không tại 12 người hàng ngũ. Không biết Phục Linh Cung các vị tiền bối có thể hay không ghét bỏ. Ghét bỏ, chắc chắn sẽ không. Bất quá, chủ yếu nhìn ngươi bằng hữu kia chính mình ý tứ, hắn là tự nguyện muốn tiến vào Phục Linh Cung sao? Phục Linh Cung thái thượng trưởng lão cũng là hơi kinh ngạc, hỏi: "Đổi lại Di Vãng, không phải là không có xếp hạng 12 tên bên ngoài đệ tử muốn cải đầu môn hộ, bất quá loại tình huống này rất ít. Bởi vì không phải đỉnh cấp thiên kiêu hàng ngũ, coi như đổi một cái thế lực đợi, xác suất lớn cũng không thể lại nhận so nguyên thế lực càng nhiều coi trọng, thậm chí có khả năng đãi ngộ càng hỏng bét. Dù sao, đối với loại này nửa đường cải đầu môn hộ đệ tử, cũng không phải đỉnh cấp thiên kiêu, tam đại thế lực hoặc nhiều hoặc ít đều có mang một tia lòng đề phòng để ý, trừ phi là chính mình chủ động mời chào mà đến, nếu không rất không có khả năng vừa lên đến liền cho rất tốt đãi ngộ. Bất quá, đại tuyển quy tắc ngược lại là cũng không có hạn chế xếp hạng dựa vào sau đệ tử cải đầu môn hộ. Chỉ bất quá, loại tình huống kia bình thường đều sẽ an bài ở phía sau khâu, sẽ không theo đỉnh cấp các thiên tiêu cùng một chỗ." Vương Mạt vừa mấp máy bờ môi muốn nói cái gì, liền chỉ nghe Chiến Tiên Đô thái thượng trưởng lão quát, "Không phải 12 người đứng đầu thiên tiêu sự tình, chờ một hồi hay nói, không cần hiện tại lãng phí mọi người thời gian." Hiển nhiên, cái này Chiến Tiên Đô thái thượng trưởng lão cũng là có chút lo âu, sợ lại có mặt khác Chiến Tiên Đô đệ tử cải đầu môn hộ, cái này liên tiếp, để hắn mặt mo để nơi nào. Phục Linh Cung thái thượng trưởng lão lại là nói một chút cũng không sao, chậm trễ không được bao dài thời gian. "Vương Mạt, ngươi nói bằng hữu là vị nào?" "Chính là ta hảo hữu Kỳ Bằng, hắn cũng nguyện ý cùng ta cùng nhau gia nhập Phục Linh Cung." Vương Mạt vội vàng nói. Trong lúc nhất thời, ở đây ánh mắt mọi người nhao nhao hướng phía nơi xa nơi hẻo lánh Kỳ Bằng bắn ra mà đi. "Nghiệt chướng!" Chiến Tiên Đô thái thượng trưởng lao tức giận đến tay chân phát run, "Lại là tên nghiệp chướng này, tuyên tố, ngươi là thế nào dạy đệ tử? Một cái cải đầu môn hộ thì cũng thôi đi, vậy mà lại tới một cái, làm cho cái này Chiến Tiên Đô thái thượng trưởng lão trong đầu phảng phất có một sợi dây đứt đoạn, trong lúc nhất thời tức giận cực kỳ." Tuyên tố đứng tại thái thượng trưởng lao sau lưng, cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, nàng làm sao đều không có nghĩ đến, cái này cho tới nay thành thật đại đệ tử, vậy mà lại vô thanh vô tức phản bội chính mình, cải đầu Phục Linh Cung. "Kỳ Bằng, ta đối với ngươi ân trọng như núi, ngươi cứ như vậy báo đáp ta." Tuyên tố giận dữ mắng mỏ. "Không sai, ngươi đã từng đích thật là cho ta không ít vu trồng, điểm này, ta vĩnh viễn cảm kích ngươi." Kỳ Bằng cũng là nhịn không được, quắc, "Thế nhưng là, ta cũng vì ngươi đã làm nhiều lần sự tình, bình thường chuyện của ngươi, mặc kệ là chân chạy hay là cần dùng đến cái gì nguyên vật liệu, ta mãi mãi cũng là xông lên đầu tiên cái, chưa từng có nửa điểm lười biếng, tự hỏi cũng coi như xứng đáng ngươi vu trồng. Nhưng là, theo các sư đệ sư mỗi lần lượt trưởng thành, ngươi đối với ta càng ngày càng lãnh đạm, cái này thì cũng thôi đi, ngươi vì mình nhân ân đoán, vì cho sư đệ báo thù, không chút do dự ra lệnh cho ta đi cùng thánh địa yêu nghiệt liều mạng, ngươi nghĩ tới ta cũng là cá nhân sao? Ta cũng muốn hảo hảo còn sống, ta không muốn lại có lần tiếp theo, cái này có cái gì không đúng sao?" Kỳ Bằng hiển nhiên cũng là bạo phát, nói một hơi một đại thông nói, làm cho hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Chiến Tiên Đô thái thượng trưởng lão biểu lộ cũng là có chút cứng ngắc, hắn vẫn cho là Chiến Tiên Đô là bền chắc như thép, lại không nghĩ rằng khối này tấm sắt đã vậy còn quá dễ dàng xuất hiện vết rách. Tuyên tố càng là sắc mặt thiết thanh, nàng vẫn cho là đệ tử của mình đối với mình đều là lại kính lại yêu, lại không nghĩ rằng chính mình đại đệ tử đối với mình vậy mà đã có bất cẩn như vậy gặp. Mấu chốt nhất là, từ khi tiến vào đại tuyển đến nay, nàng thật giống như thời giờ bất lợi giống như, môn hạ đệ tử, chết thì chết, tàn thì tàn, phản bội thì phản bội. Mà hết thảy đều là từ thánh địa kia yêu nghiệt kết cửu đoán bắt đầu. Đôi này thích sĩ diện tuyên tố mà nói, quả thực là vô tình nhất đánh mặt. Chính ngươi ý chí lực táo bạo, lại trách người khác. Ngươi sư tôn chỉ là vì ma luyện ngươi, trải nghiệm không đến khổ tâm của nàng, chính là xuẩn tài một cái. Loại này xuẩn tài, chúng ta Chiến Thiên Đô không cần cũng được. Chiến Thiên Đô thái thượng trưởng lão tâm niệm cấp chuyển, lại là rất nhanh tỉnh táo lại. Hắn cũng biết sự tình không thể nghịch chuyển, dứt khoát đem việc này bỏ qua, rất có một loại tráng sĩ chặt tay giống như cảm giác. Mặc dù ngay cả tục hai cái thiên tài phản bội, đối chiến trời đều là một loại đả kích nặng nề, nhưng chỉ cần hắn làm ra một bộ dáng vẻ không quan trọng, cái này đả kích tựa hồ liền không tồn tại. Tô Trần thưởng thức cái này đặc sắc một màn, cũng là có một loại xem kịch vui bình thường cảm giác. Không thể không nói, mặc dù Chiến Thiên đâu nghĩ hết lực bỏ qua việc này, nhưng vẫn là có một loại mặt bị đánh đến đùng đùng vang lên đã thị cảm. Cái này tuyên tố cùng Chiến Thiên Đô đã bá đạo lại bảo thủ, bị như vậy đánh mặt là chuyện sớm hay muộn. Còn tốt, kế tiếp ra sân thiên tiêu, đem việc này cục diện khó xử cho bỏ qua. Đây là cựu tiên đài một cái thiên tiêu, cũng là quy quy củ củ lựa chọn cựu tiên đài, cũng không có bất luận ngoài ý muốn gì phát sinh. Tại sau này, liền đến phiên Tô Trần. Giờ khắc này, cái này tại trong mắt mọi người thập phần thần bí thánh địa yêu nghiệt, rốt cục muốn làm ra lựa chọn. Tam đại thế lực thái thượng trưởng lão cũng là bắt đầu thay nhau ra trận du thuyết Tô Trần. Chương 3280, có người dở trò chương 3280, có người dở trò Phục Linh Cung bởi vì liên tục được hai cái thiên kiêu đầu nhập vào, lòng tin tăng nhiều, cũng là cho Tô Trần rất nhiều hứa hẹn, đồng thời biểu thị nhất định sẽ là Tô Trần lượng thân định chế một bộ tu luyện phương án, trợ hắn mau chóng trùng kích động phản cảnh. Cựu tiên đài bên kia, thái thượng trưởng lão mặc dù khẩu tài bình thường, nhưng nhìn ra được, cũng là rất muốn mời chào Tô Trần thánh địa này yêu nghiệt, hết sức nói một phen, biểu thị sẽ cho Tô Trần cùng cấp cao nhất thiên kiêu ngang hàng đãi ngộ. Về phần Chiến Thiên Đô, mặc dù cùng Tô Trần khúc mắt thâm hậu, nhưng lúc này, Chiến Thiên Đô thái thượng trưởng lão hay là lên tiếng mời chào Tô Trần. Người trẻ tuổi, không có cái gì cừu hận là không giải được, chỉ cần chí hướng của ngươi là vô nói, Chiến Thiên Đô nhất định có thể cho ngươi thích hợp nhất bồi dưỡng. Lão phu cùng mặt khác Chiến Thiên Đô người cũng không phải không có dung người chi lượng, chỉ cần ngươi bái tại Chiến Thiên Đô môn hạ, đều sẽ đối xử như nhau. Chiến Thiên Đô thái thượng trưởng lão ngữ khí đờ đẫn, lời nói ra, phản phất ngay cả chính hắn đều không tin bình thường. Tô Trần tự nhiên cũng sẽ không tin, hắn thấy, lời nói này chỉ là lừa mình dối người, thậm chí căn bản chính là trước đem hắn dẫn vào Chiến Thiên Đô lại cùng hắn tính sổ sách. Đương nhiên, Tô Trần khẳng định cũng sẽ không cân nhắc gia nhập Chiến Thiên Đô. Tam đại thế lực đều nói xong, liền đến phiên Tô Trần tỏ thái độ. Ta lựa chọn Cửu Tiên Đài. Tô Trần vừa nói ra, Chiến Thiên Đô thái thượng trưởng lão còn tốt, Phục Linh Cung thái thượng trưởng lão lại là mười phần tiếc nuối. Cửu Tiên Đài thái thượng trưởng lão thì là khó nén vẻ mặt tươi cười, không nghĩ tới thánh địa này yêu nghiệt sẽ nhìn chúng bọn hắn Cửu Tiên Đài. Nói trắng ra là, khâu này, mọi người mong muốn là mỗi cá nhân cũng sẽ không phản bội chính mình nguyên bản thế lực. Về phần Vương Mạt cùng Kỳ Bằng, xem như ngoài ý muốn. Cho nên, khâu này, mọi người mục tiêu lớn nhất chính là Tô Trần thánh địa này yêu nghiệt. Giờ phút này, thánh địa này yêu nghiệt đã làm ra lựa chọn, ở đây cũng là có người vui vẻ có người buồn. Cửu Tiên Đài thái thượng trưởng lão trong lòng âm thầm quyết định, thánh địa này yêu nghiệt, hắn muốn đích thân bồi dưỡng. Phục Linh Cung thái thượng trưởng lão tiếc nuối đồng thời, đối với Cửu Tiên Đài cũng là có chút đỏ mắt. Rõ ràng hai nhà thực lực chênh lệch không nhiều, làm sao lại tuyển ngươi không chọn ta? Bất quá, tiếc hận sau khi, Phục Linh Cung thái thượng trưởng lão cũng là cảm thấy, may mắn thánh địa này yêu nghiệt không có tuyển Chiến Thiên Đô. Nếu không, nếu để cho thánh địa này yêu nghiệt tiến vào Chiến Thiên Đô, Chiến Thiên Đô càng lại như hổ thêm cánh. Nói cho cùng, hiện tại Chiến Thiên Đô mặc dù tổn thất Vương Mạt cùng Kỳ Bằng, nhưng chỉ cần có Thịnh Nhất Minh cùng Hồ Tâm Nghiên hai người này tại, Chiến Thiên Đô thế hệ tuổi trẻ liền có khinh thường hết thảy bộ liếng. Tùy Đông hưng phấn cùng Tô Trần ghé vào cùng một chỗ, nụ cười trên mặt từ đầu đến cuối liền không có biến mất qua. Ha ha, lại ca, ngươi cùng ta truyền âm thời điểm, ta còn có chút không tin. Nghĩ không ra ngươi thật lựa chọn Cửu Tiên Đài, về sau chúng ta có thể làm đồng môn. Tô Trần ra sân đằng sau, sau đó đăng tràng mấy người, đều là riêng phần mình thế lực bên trong số một số hai đỉnh cấp thiên tiêu. Bọn hắn tự nhiên không có bất kỳ cái gì đạo lý cải đầu thế lực khác. Kể từ đó, khâu này liền kết thúc. Tô Trần làm cho này cái khâu lớn nhất lo lắng, hoa rơi Cửu Tiên Đài, làm cho Cửu Tiên Đài trở thành bên thắng lớn nhất. Top 12 thuộc về, đã định ra. Sau đó, lại là top 12 xếp hạng chi chiến. Mặc dù top 12 thuộc về đã quyết định, nhưng này thiên tài đại tuyển làm một trận võ đạo tranh tài, cuối cùng cụ thể thứ tự khẳng định là muốn quyết định. Đến tột cùng tên nào thiên tiêu có thể hái được trận này thiên tài đại tuyển vòng nguyệt quế, tất cả mọi người vẫn là rất chờ mong. Các vị, hiện tại xuất ra thực lực của các ngươi cùng dũng khí, trên lôi đài phóng thích chính mình, dũng đoạt thứ nhất. Chiến Thiên Đô thái thượng trưởng lão, lúc này rốt cục tìm về một chút trạng thái, lớn tiếng cổ vũ top 12 các thiên tiêu. Nhìn ra được, hắn rất hy vọng thông qua bài danh chiến, đem Chiến Thiên Đô thất lạc mặt mũi kiếm về. Hy vọng Tịnh Nhất Minh cùng Hồ Tâm Nghiên có thể quét ngang tất cả thiên tiêu, để Chiến Thiên Đô một lần nữa khinh thường hai nhà khác. Giao đấu danh sách rất mau ra đến, bởi vì 12 người không tốt phân tổ, cho nên còn tăng thêm trước đó bị đào thải 4 tên thiên tài, hết thảy 16 người 22 phân tổ, chung 8 tổ đối chiến. Cứ như vậy, 8 tổ đối chiến kết thúc về sau, 8 tên người chiến thắng trực tiếp lại chia 4 tổ đối chiến, cứ thế mà suy ra, cuối cùng quyết ra quán quân. Tô Trần một vòng này đối thủ là một tên Phục Linh Cung đệ tử. Tô Trần thắng được cũng coi như nhẹ nhõm, thực lực của đối thủ cũng không có so kỷ bằng mạnh bao nhiêu. Một vòng này đặc sắc nhất đối chiến, lại là đến từ đã thuộc về Phục Linh Cung Vương Mạt, cùng Cửu Tiên Đài Tùy Đông ở giữa. Hai người xếp hạng vốn là tại sàn sàn với nhau, Vương Mạt vừa tiến vào Phục Linh Cung, hiển nhiên là hữu tâm biểu hiện một phen, cùng Tùy Đông đấu cái thiên hôn địa ám, hai người một mực giết tới thời gian kết thúc, vẫn là không có phân ra thắng bại. cuối cùng chỉ có thể từ tràng diện bên trên ưu khuyết đến phán định thắng thua. Ở đây trên mặt, tùy đông cùng bánh không muốn sống hình đấu pháp, tự nhiên là chiếm cứ một chút thượng phong. Vương Mạt bất đắc dĩ thua mất tranh tài, nhưng là bởi vậy thắng được Phục Linh Cung đồng môn tiên kiêu tán thành. Dù sao, liền xem như Phục Linh Cung người thứ nhất Triệu Hoan Nhi, để tay lên ngực tự hỏi phía dưới, cũng chưa chắc liền có tự tin 100% thắng tùy đông. Bởi vì tùy đông đấu pháp quá mức điên cuồng, người bình thường đều không muốn cùng hắn liều mạng. Huống chi gần nhất tùy đông, phản phất là nhận lấy ai cảm nhiễm, thực lực tăng trưởng càng là nhanh chóng. Vòng đầu sau cuộc tranh tài, giết vào 8 người đứng đầu thiên tiêu, 22 phân tổ tiến hành đối chiến. Mà thua 8 người kia, cũng là 22 phân tổ, chiến đấu 9 đến 16 tên. Trước 8 người bên trong, Cựu Tiên Đài ngược lại là chiếm 4 người, thành bên thắng lớn nhất. Vòng thứ 2 chiến đấu, Tô Trần đối thủ là cùng là Cựu Tiên Đài cận trung. Cái này cận trung là Cựu Tiên Đài gần với Lưu Tử Khâm người thứ 2, xếp hạng so tùy đông còn cao. Bất quá, gặp Tô Trần là cái bất hạnh của hắn. Đang chiến đấu bắt đầu bên trong, hắn đem toàn thân sức chiến đấu phát huy đến cực hạn, lại là cuối cùng không cách nào cầm xuống Tô Trần. Mà Tô Trần tại không có vận dụng át chủ bài lớn điều kiện tiên quyết, trải qua một phen khổ chiến, cuối cùng đem cận trung đánh bại. Cuộc chiến đấu này lần nữa làm cho toàn trường xôn xao, phải biết cận trung là động phạm cảnh nhị trọng đỉnh phong, mà Tô Trần chỉ là hương ngọn núi cảnh bắt trọng mà thôi. Cái này lấy yếu khắc mạnh trang diện, làm cho mọi người ở đây lần nữa cảm khái, chẳng lẽ thánh địa này yêu nghiệt, thật muốn trùng kích ba vị trí đầu phải không? Mà đổi thành một bên, tùy đông đối thủ thì là Hồ Tâm Nghiên. Hồ Tâm Nghiên dù sao cũng là có tư cách đánh trận trời đều đệ nhất người, tùy đông mặc dù đấu pháp rất mạnh, nhưng vẫn là không có đối với Hồ Tâm Nghiên tạo thành uy hiếp chí mạng, ngược lại là bị Hồ Tâm Nghiên băng thuộc tính công kích phong tỏa toàn thân huyết mạch, kém chút vẫn lạc. May mắn, Cựu Tiên Đài Thái Thượng trưởng lão ở đây cứu chữa kịp thời. Nhìn thấy tùy đông bị thương thành dạng này, Tô Trần trong lòng cũng là giận dữ. Hắn biết cái này tuyên tố tọa hạ nhị đệ tử là đang hướng về mình thị uy. Tuyên tố tứ đại đệ tử hiện tại đã đi 3 cái, chỉ còn Hồ Tâm Nghiên một cái. Nhưng cái này một cái cũng là thiên phú cao nhất, cũng đối tuyên tố trung thành nhất sáng rõ cái kia. Chương 3281, mặt bị đánh đến đùng đùng vang. Chương 3281, mặt bị đánh đến đùng đùng vang. Trước hết để cho ngươi lần nữa ý 2 ngày. Trước đó Tô Trần mặc dù cùng những thiên tài này người tranh ta đấu, nhưng cũng không có đối với cái nào dâng lên mãnh liệt như thế sát ý, nhưng bây giờ cảm giác được đối phương đối với mình không che giấu chút nào sát ý, còn đem bằng hữu của mình trọng thương thị uy, Tô Trần thật nổi giận. Trong nội tâm cũng là sinh ra tất sát chi niệm. Mà đổi thành bên ngoài 2 trận trong chiến đấu, Thịnh Nhất Minh cũng chiến thắng đối thủ của nó. Lưu Tử Khâm cùng Triệu Hoan Nhi, Cựu Tiên Đài cùng Phục Linh Cung riêng phần mình đệ nhất thiên tài, thì là tại một vòng này gặp nhau, Lưu Tử Khâm thất bại. Bởi như vậy, tứ cường danh sách ra lò, theo thứ tự là Thịnh Nhất Minh, Hồ Tâm Nghiên, Triệu Hoan Nhi cùng Tô Trần. Bất quá, hiện tại cách cục lại là rất rõ ràng. Thịnh Nhất Minh cùng Hồ Tâm Nghiên đều là động phạm cảnh tam trọng, mà Triệu Hoan Nhi cùng Tô Trần, nhưng không có đến động phạm cảnh tam trọng. Cho nên, hiện tại tất cả mọi người cho là, cái này đoạt giải nhất chi chiến, sẽ tại Chiến Thiên Đô hai đại thiên kiêu ở giữa cử hành. Vòng bán kết bên trong, Triệu Hoan Nhi khẳng định không cách nào địch nổi Hồ Tâm Nghiên. Mà Tô Trần đối kháng Thịnh Nhất Minh, cũng tương tự không được coi trọng. Mặc dù Tô Trần từng có qua đối kháng Thịnh Nhất Minh kinh lịch, nhưng sau đó Tô Trần liền rời đi, cũng không có tiếp tục đánh xuống. Tại ngoại giới xem ra, Tô Trần tu vi cuối cùng không có đến động phạm cảnh, trận chiến này phần thắng rất nhỏ. Nhất Minh, ta hy vọng Vương Mạt chuyện của bọn hắn không có ảnh hưởng đến ngươi. Ngươi nhất định phải toàn lực ứng phó, đánh giết Tô Trần nghiệt chứng kia. Chiến Thiên Đô Thái Thượng trưởng lao nhắc nhở nói. Thái Thượng trưởng lao yên tâm, ta chí tại quán quân, cái này Tô Trần, mặc kệ hắn có cái gì thánh địa yêu nghiệt danh hào, hắn từ đầu đến cuối chỉ là ta đường đi tới trước bên trên một khối đá đặt chân. Thịnh Nhất Minh hào tình bạo trượng, ta tất nhiên sẽ từ trên đầu của hắn nhảy tới, sau đó cùng Hồ sư muội tranh đoạt quán quân, để mọi người nhìn xem chúng ta Chiến Thiên Đô thế hệ tuổi trẻ thực lực. Cái này tỏ thái độ có 2 tầng ý tứ. Tầng thứ nhất ý tứ là tuân theo các sư trưởng dặn dò, toàn lực đánh giết Tô Trần. Mà tầng thứ hai ý tứ thì là mặc dù Hồ Tâm Nghiên tiến bộ rất nhanh, nhưng hắn Thịnh Nhất Minh cũng không có dự định nhanh như vậy đem Chiến Thiên Đô người thứ nhất danh hào giao ra. Lại một ngày, khu chứa giáp đại quảng trường, vòng bán kết trận chiến đầu tiên sắp khai hỏa. Song phương giao chiến, một phe là đến từ Chiến Thiên Đô người thứ nhất Thịnh Nhất Minh, một phương khác thì là thánh địa yêu nghiệt Tô Trần. Đây là vòng bán kết 2 trận trong chiến đấu, tương đối có huyền niệm một trận. Một trận khác là Triệu Hoan Nhi cùng Hồ Tâm Nghiên, không có gì bất ngờ xảy ra, Hồ Tâm Nghiên nhất định sẽ thắng. Mà Tô Trần, mặc dù cũng là lấy yếu chiến mạnh, nhưng hắn chí ít cùng Thịnh Nhất Minh đã từng đối diện chiêu, lúc đó cũng không có rơi xuống hạ phòng, huống chi hiện tại Tô Trần tu vi còn có tiến bộ. Đây cũng là vì cái gì ngoại giới đối với Tô Trần còn có một chút lòng tin nguyên nhân. Nếu như nói, cái này 2 trận chiến đấu, chỉ có thể lấy ra một trận đến chú ý lời nói, cái kia rất nhiều người đều sẽ chọn Tô Trần. Bởi vì, Tô Trần mặc kệ từ góc độ nào nhìn, đều so Triệu Hoan Nhi càng có hy vọng sáng tạo kỳ tích. Thịnh Nhất Minh đứng trên lôi đài, hắn thân hình cao lớn, gương mặt anh tuấn, nhìn hoàn toàn chính xác có rất nhiều đệ nhất thiên tài khí chẳng. Tô Trần, ta thừa nhận, ngươi thật sự coi là một con hắc mã. Bất quá, ngươi hắc mã này tình thế, cũng nên cho tới hôm nay mà thôi. Thịnh Nhất Minh bá khí 10 phần, ngữ khí uy nghiêm. Mỗi một cái đối thủ đang cùng ta giao thủ trước đó, đều là nghĩ như vậy. Mà ta hiện tại lại vẫn đứng trên lôi đài. Tô Trần cười nhạt một tiếng, nói ra, đó là bởi vì bọn hắn vô năng. Thịnh Nhất Minh nói, trong mắt giấy lên ngọn lửa rừng rực, ngọn lửa kia cấp tốc huyết tán ra đến, trở thành vờn quanh tại Thịnh Nhất Minh quanh thân hỏa thuộc tính chân nguyên, làm cho Thịnh Nhất Minh đứng lôi đài như là bao phủ tại trong một vùng biển lửa. Mà Thịnh Nhất Minh bản nhân, tựa như cùng trong biển lửa niết bàn phượng hoàng bình thường. Tô Trần, ta có thể trở thành khu chứa giáp người thứ nhất, thiên phú tuyệt đối là cao cấp nhất, không thể bắt bẻ. Mà ngươi, chẳng qua là ta thông hướng võ đạo đỉnh phong một khối đá kê chân thôi. Thịnh Nhất Minh đứng tại trong biển lửa, quắc. Đá kê chân a. Rất khéo, ta cũng là nghĩ như vậy. Ngươi cái này khu chứa giáp người thứ nhất, đụng phải ta, tính ngươi không may. Tô Trần du nhiên cười một tiếng, nói ra. Hai người đối chọi gay gắt, không ai nhường ai ngủ, trên lôi đài tạo thành giằng co. Trên thực tế, giống bọn hắn loại chiến đấu cấp bậc này, mỗi một câu nói, mỗi một cái biểu lộ, mỗi một cái động tác đều là hữu dụng ý lời của bọn hắn, nhìn như chỉ là tranh đua miệng lưỡi, nhưng trên thực tế, hai người bọn họ đều ý đồ dùng ngôn ngữ để gia tăng khí thế, dung nhập thiên địa đại thế, áp chế đối thủ, nói trắng ra là một cái tranh đoạt thiên địa đại thế quá trình. Bất quá, đáng tiếc là hai người lẫn nhau thăm dò đằng sau, phát hiện vậy mà đều không cách nào áp chế đối thủ. Xem ra, ta ngược lại thật ra đánh giá thấp ngươi. Thịnh Nhất Minh cười ngạo nghễ, nếu trên khí thế không áp chế nổi ngươi, vậy chúng ta liền trở về võ đạo bản nguyên, dùng thực lực phân cái cao thấp. Đương nhiên không có vấn đề. Tô Trần cũng không cam chịu yếu thế, ta để cho ngươi 3 chiêu. Thật cuồng. Thịnh Nhất Minh hơi nhướng mày. 3 chiêu không đủ, vậy liền 10 chiêu tốt. Tô Trần cười nhạt một tiếng. Nếu như ngươi cảm thấy, dùng những này thấp kém lời nói liền có thể chọc giận ta, vậy liền quá ngây thơ rồi. Thịnh Nhất Minh sắc mặt trầm xuống, nói ra. Đánh bại ngươi, không cần dùng kích. Tô Trần nói, cả người bày ra phòng ngự tình thế, vững vững vàng vàng, cho người ta một loại không thể phá vỡ cảm giác. Thử, đã như vậy, vậy trước tiên tiếp ta một quyền. Thịnh Nhất Minh gặp Tô Trần như vậy khinh thị thái độ, cũng là trong lòng nổi nóng. Ngay sau đó không chút do dự một quyền hướng Tô Trần đánh tới. Lần trước, tại Thiên Tài tiệc trà xã giao bên trên, Thịnh Nhất Minh bị Tô Trần đánh cái ngang tay, nội tâm một mực không phục, bởi vì hắn lúc đó khinh địch, mà lại là từ dưới đi lên công kích Tô Trần, tiên tiên chiếm cứ hạ phong. Lần này, trên lôi đài công bằng đối chiến, Thịnh Nhất Minh cũng không tin, Tô Trần còn có thể chiếm được tiện nghi. Một quyền này, nhìn như tùy ý, lại là ẩn chứa Thịnh Nhất Minh cuộc đời võ đạo áo nghĩa, như là một vòng liệt nhật bình thường, đánh út về phía Tô Trần. Người quan chiến đều là một tràng tốt lên. Là chiến tiên đô Thiên Sơn Hỏa Quyền. Đây là chiến tiên đô 3 vị trí đầu cường đại võ kỹ, cùng Thịnh Nhất Minh thể chất vừa lúc phù hợp, tại Thịnh Nhất Minh trong tay, có thể phát huy ra những thiên tài khác không phát huy ra uy lực. Vừa lên đến liền vận dụng tuyệt chiêu, xem ra Thịnh Nhất Minh là hạ quyết tâm muốn truy cầu tốc chiến tốc thắng. Khẳng định, Thịnh Nhất Minh không riêng gì muốn thắng trận này, hắn là muốn đến quán quân, cho nên trận này là tốc chiến tốc thắng tốt nhất, giữ lại tinh lực chờ chút một trận đối chiến Hồ Tâm Nghiên. Đáng tiếc thánh địa này yêu nghiệt, nếu như một vòng này hắn phân phối đến Triệu Hoan Nhi làm đối thủ lời nói, có lẽ còn có hy vọng tiến vào trận chung kết. Thánh địa tử đệ có thể đi đến vòng bán kết, tiến vào tứ cường, đã rất khoa trương. Nếu như giết vào trận chung kết lời nói, chúng ta tam đại thế lực thiên tiêu mặt để nơi nào a? Nói cũng đúng a, bất quá, nếu như ván này Thịnh Nhất Minh thắng, cái kia trận chung kết chính là Thịnh Nhất Minh cùng Hồ Tâm Nghiên ở giữa tiến hành. Cái này chiến thiên đô, chung quy là người thắng cuối cùng a. Chương 3282, lựa chọn Cửu Tiên Đài chương 3282, lựa chọn Cửu Tiên Đài người quan chiến, cơ hội đều xem trọng Thịnh Nhất Minh. Dù sao, cái này Thịnh Nhất Minh, tại Hồ Tâm Nghiên lực lượng mới xuất hiện trước đó, hắn vẫn luôn là chiến thiên đô không thể lay động người thứ nhất, là tụ tập chiến thiên đô tất cả khí vận cùng đỉnh cấp tài nguyên người. Cho dù là Tùy Đông, nhìn thấy Thịnh Nhất Minh như vậy, cũng là âm thầm là Tô Trần mướt mồ hôi. Hắn tự nhiên không phải không tin Tô Trần, nhưng mắt thấy Thịnh Nhất Minh loại khí thế này, vẫn là không nhịn được kinh tâm. Cửu Tiên Đài thái thượng trưởng lão, ánh mắt sáng rực, nhìn chằm chằm trên lôi đài Tô Trần, cũng là có chút khẩn trương. Cái này trong lúc bất chợt quật khởi thánh địa yêu nghiệt, tuyên bố gia nhập Cửu Tiên Đài, làm cho hắn đến bây giờ còn không có từ trong vui sướng lấy lại tinh thần, có một loại giống như nằm mơ cảm giác. Bất quá, loại kia mừng rỡ cùng như nhặt được trí bảo cảm giác cũng là thật. Thánh địa này yêu nghiệt, hiện tại chính là bọn hắn Cửu Tiên Đài bà bối. Nhưng là nhìn thấy Thịnh Nhất Minh khí thế kia, nhưng lại không biết thánh địa yêu nghiệt có thể hay không gánh vác. Phàm là nội tâm cây cân khuynh hướng Tô Trần người, lúc này đều là nhịn không được là Tô Trần lo lắng. Duy chỉ có Tô Trần bản nhân lại là bất động như núi, đứng trên lôi đài, phảng phất Thịnh Nhất Minh công kích với hắn mà nói chỉ là phù vân. Trong lúc đột nhiên, Tô Trần tiến lên một bước, hướng về phía Thịnh Nhất Minh công kích nên tiếp một quyền. Một quyền này nhìn cũng là thường thường không có gì lạ, nhưng trong đó uy năng, đứng mũi chịu sào Thịnh Nhất Minh, lại là có thể lĩnh ngộ được. Bành! Đinh hai nhức góc tiếng va chạm vang lên, một đạo cùng giá gợn sóng đột nhiên khuyết tán ra, phản phất muốn đem toàn bộ lôi đài đều lật tung. Mà nguyên bản toàn bộ lôi đài đều bị Thiên Sơn Hỏa Quyền bao phủ không khí, lập tức bị phá ra. Toàn bộ lôi đài, bầu không khí khôi phục bình tĩnh. Một quyền này, Tô Trần phát sau mà đến trước, vậy mà ngạnh sinh sinh đột phá Thịnh Nhất Minh bá đạo không gì sánh được quyền pháp. Phía dưới lôi đài quan chiến đám người, đều là hít một hơi linh khí. Liên liên chiến trời đều thái thượng trưởng lão, ánh mắt cũng là đột nhiên ngưng tụ. Vừa rồi hắn nhìn thấy Thịnh Nhất Minh ra chiêu khí thế, liền biết Thịnh Nhất Minh là muốn tốc chiến tốc thắng. Thế nhưng là, tiếp theo Tô Trần biểu hiện, lại là triệt để hắn chấn kinh. Cái này Tô Trần, vậy mà lấy quyền đối quyền, dùng chính mình một quyền gánh vác cái này cuồng mãnh công kích. Cái này sao có thể? Thịnh Nhất Minh một quyền này, còn mang theo mãnh liệt ăn mòn tính hỏa thuộc tính công kích, nếu có ai dùng nhục thân đi đón một quyền này, dưới tình huống bình thường, cánh tay kia hẳn là đều bị cháy rủi mới đối. Cho nên vừa rồi, rất nhiều người đều cho là Tô Trần phải xong đời, liền ngay cả Cửu Tiên Đài thái thượng trưởng lão cũng là thình lình đứng lên. Thế nhưng là sau một khắc, Thịnh Nhất Minh tình thế kia cuồng mãnh thế công, lại bị Tô Trần phá bỡ. Cửu Tiên Đài thái thượng trưởng lão lại là một lần nữa ngồi xuống, ánh mắt lộ ra vui mừng. Hắn biết, Cửu Tiên Đài là nhặt được bảo. Ngay cả Thịnh Nhất Minh loại khí thế này chiêu số, đều không làm gì được Tô Trần. Mà lại, Tô Trần cũng không có vận dụng hoa chiêu gì thủ đoạn át chủ bài loại hình, mà là chính diện cứng đối cứng cùng Thịnh Nhất Minh đối kháng. Nếu như đổi những người khác, e là cho dù là Hồ Tâm Nghiên, cũng sẽ không nguyện ý cùng Thịnh Nhất Minh chính diện cứng đối cứng. Nhưng là, Tô Trần lại làm được. Các ngươi Cửu Tiên Đài lúc này thật sự là nhặt được bảo, chúng ta vừa rồi như vậy có thành ý, đều mời chào không đến thánh địa này yêu nghiệt, lại là bên trên các ngươi Cửu Tiên Đài đi. Phục Linh cung thái thượng trưởng lão cũng là thở dài, hiện tại ta phải sửa đổi một chút trước đó cách nhìn, cái này Tô Trần tuyệt đối có cùng Thịnh Nhất Minh một trận chiến thực lực, hai người thắng bại tại tỷ lệ 5 năm. Nghe nói như thế, cái kia Chiến Thiên Đô thái thượng trưởng lão lại là không vui. Hừ, chỉ là đón lấy một quyền, nhìn các ngươi mau đưa hắn thổi tới bầu trời. Thật tình cũng biết, Thịnh Nhất Minh thực lực bất quá mới thể hiện ra chín châu mất sợi lông mà thôi. Chiến Thiên Đô thái thượng trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Cửu Tiên Đài thái thượng trưởng lão không thế nào ưa thích tranh đua miệng lưỡi, nghe vậy chỉ là tiếu tiếu không nói gì. Phục Linh cung thái thượng trưởng lão lại là cười nói, ngươi nói đúng, bất quá cái này Tô Trần giống như cũng còn chưa sử dụng tự thân át chủ bài a. Chiến Thiên Đô thái thượng trưởng lão có vẻ hơi tức giận, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm lôi đài, trong mắt lánh quang lấp lóe. Trên lôi đài, Thịnh Nhất Minh chiêu thứ nhất bị Tô Trần ngạnh đón lấy, do ngoại ý muốn cùng không vui đồng thời, nhưng cũng là dấy lên càng nhiều đấu trí. Hừ, có bản lĩnh tiếp ta một quyền, nhìn ngươi có bản lĩnh tiếp ta 10 quyền 8 quyền a. Thịnh Nhất Minh nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay quang mang bạo dũng. Trong lúc bất chợt, vô số quyền ảnh từ hai tay của hắn lao ra, như là lưu tinh hỏa vũ bình thường dày đặc hướng Tô Trần phóng đi, hình thành đầy trời quyền thế, phong tỏa toàn bộ không gian, đem Tô Trần đường lui hoàn toàn phong kín. Thịnh Nhất Minh sắc mặt băng lãnh, song quyền còn tại không ngừng ra bên ngoài đánh ra, mỗi một lần ra quyền đều nắm chắc đạo mới quyền ảnh sinh ra. Tô Trần thấy thế, sắc mặt bình tĩnh, nội tâm cũng là không có chút gợn sóng nào, như là một mặt hồ nước bình thường. Thiên Mục chi nhãn mở ra, Tô Trần cả người không nóng không nổi, hơn 10 thanh phi kiếm từ sau lưng bay ra, đón lấy cái kia vô số quyền ảnh. 33333. Mỗi một chôi phi kiếm đều có thể chuẩn xác không sai chém chết một đạo quyền ảnh. Ngắn ngủi giữa một hơi, đầy trời quyền ảnh liền bị diệt đi hơn phân nửa, mà còn lại gần một nửa thì là bị Tô Trần trường kiếm trong tay vạch ra một đạo rưỡi tròn, đều thu hoạch. Một màn này làm cho quan chiến đám người cũng là từng cái khó nén chấn kinh. 10 quyền 8 quyền đã qua, ta cũng đúng như là vừa rồi nói, nhường ngươi 10 chiêu. Tô Trần cười nhạt một tiếng, trên mặt thần sắc vẫn là không có chút rung động nào. Lần này, Thịnh Nhất Minh là thật có chút buồn bực. Vừa rồi một chiêu này, mặc dù không phải hắn áp đáy hòm chân chính tuyệt kỹ, nhưng cũng là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo một trong những tuyệt chiêu. Một chiêu này, liền ngay cả Hồ Tâm Nghiên cũng không dám đối kháng chính diện. Không nghĩ tới thánh địa này yêu nghiệt, vậy mà lại chính diện đem hắn quyền ảnh cho phá đến sạch sẽ. Nhìn thấy cảnh tượng này, Hồ Tâm Nghiên tú mi cũng là không khỏi hơi nhíu lại. Xem ra, trước đó nàng ngược lại thật sự là khinh thị cái này dám to gan vô lễ chống đối sư tôn người. Bất quá, như vậy cũng tốt, nếu như đối phương không có một chút thực lực lời nói, nàng giết còn chưa đủ thống khoái đâu. Hồ Tâm Nghiên khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, Thịnh Nhất Minh có thể ở chỗ này đem Tô Trần xử lý cố nhiên tốt, nếu như làm không xong lời nói, nàng ngược lại muốn xem Tô Trần là thế nào qua Thịnh Nhất Minh cửa này. Làm đồng môn, Hồ Tâm Nghiên rất rõ ràng Thịnh Nhất Minh thực lực, vừa rồi chẳng qua là thủ đoạn hắn bên trong một loại mà thôi, Thịnh Nhất Minh còn có rất nhiều thủ đoạn khác. Quả nhiên, Thịnh Nhất Minh khỏe miệng đột nhiên lộ ra một tia cười lạnh, hai tay một chảo, một thanh trường kiếm màu bạc đột nhiên xuất hiện ở trong tay. Thanh kiếm này, so với bình thường kiếm muốn mảnh một chút, chỉ có rộng bằng hai ngón tay, chiều dài lại là cùng bình thường trường kiếm không sai biệt lắm. Từ bên ngoài nhìn vào đứng lên, thanh trường kiếm này mặc dù điệu thấp, nhưng lại tự có một loại khí thế nhất người. Để cho người ta nhìn một chút, liền có loại lông tơ đứng thẳng cảm giác. Thịnh Nhất Minh hai tay nắm ở chuôi kiếm, đem trường kiếm mũi kiếm hướng lên trên dựng thẳng lên đến, "Đã ngươi có thể phá quyền pháp của ta, vậy ta ngược lại muốn xem, tại ta ngân diệm thân kiếm trước, ngươi còn có thể hay không lật được nổi sóng gió đến." Chương 3283, tiếp ngươi 10 chiêu thì như thế nào? Chương 3283, tiếp ngươi 10 chiêu thì như thế nào? Ngân diệm kiếm. Đây không phải Chiến Thiên đều thập đại thần binh một trong sao? Tục truyền Chiến Thiên đều có thập đại thần binh, là Khai Sơn tổ sư lưu lại, từ trước đến nay chỉ có cao tầng có tư cách sử dụng. Nghĩ không ra, trong đó một thanh, vậy mà thuộc về Thịnh Nhất Minh. Thánh địa này yêu nghiệt, vậy mà có thể làm cho Thịnh Nhất Minh vận dụng áp đáy hòm thần binh, cho dù hắn bại, cũng đủ để kiêu ngạo. Hắc hắc, ta hiện tại ngược lại là cảm thấy, dù cho Thịnh Nhất Minh vận dụng ngân diễm kiếm, cũng chưa chắc liền dám nói 100 tất thắng. Chẳng lẽ, các ngươi không có phát hiện, thánh địa này yêu nghiệt, là ngộ cường thì mạnh, các ngươi mỗi lần cho là hắn phải thua, nhưng hắn luôn luôn có thể cho người niềm vui mới. Ta nhìn lần này, hắn cũng chưa chắc liền sẽ thua, gia hỏa này giống như căn bản cũng không có cực hạn. Lời nói này nói đến những người khác mỗi một cái đều là chấn động trong lòng. Đúng vậy à, cho tới bây giờ, bọn hắn căn bản cũng không có nhìn thấy Tô Trần cực hạn ở nơi nào. Gia hỏa này đến cùng có hay không cực hạn? Hắn thủ đoạn cuối cùng là cái gì? Không có ai biết. Một võ giả, tại đại tuyển bên trong so tài hơn mấy tháng, kết quả là nhưng không có một người biết lá bài tẩy của hắn là cái gì, đây mới là địa phương đáng sợ nhất. Cái kia Chiến Thiên Đô thái thượng trưởng lão, cũng là ánh mắt lạnh lùng, nội tâm thầm nghĩ, lần này Thịnh Nhất Minh xem như đem sau cùng át chủ bài để lộ, cho dù là thắng Tô Trần trận này, tiến vào trận chung kết đằng sau, tám thành cũng sẽ không là Hồ Tâm Nghiên đối thủ. Bất quá, đối với Thịnh Nhất Minh tới nói, hắn hiện tại đã không có lựa chọn, đối mặt đối thủ này, duy nhất có thể làm chính là lộ ra át chủ bài, liều cái cuối cùng cao thấp. Suy, cái kia ngân diễm kiếm, nhấp nhoáng ngọn lửa màu bạc, ánh lửa lóe lên, xé rách hư không, giết tới Tô Trần trước mặt. So kiếm a. Tô Trần không sợ chút nào, trong tay vô danh trường kiếm cao cao giơ lên, không lùi mà tiến tới, chín tầng chân nguyên trồng đầy, hung hăng một kiếm hướng phía trước chém ra. Có câu nói là nhất lực hàng thập hội, nhất lực phá vạn pháp. Tô Trần một kiếm này, điệp ra chín tầng chân nguyên, lực lượng kinh người, mặc kệ đối phương thần binh đáng sợ đến cỡ nào, chiêu thức lại có bao nhiêu a tình thâm, hắn một mực dựa theo chính mình tiết tấu đến. Tô Trần kiếp trước mặc dù không có khả năng tu võ, nhưng hắn võ đạo nhận biết, tuyệt đối là võ đế cấp bậc. Hắn có thể nhìn ra được, Thịnh Nhất Minh một kiếm này hoàn toàn chính xác 10 phần cao minh, nhưng Tô Trần cũng đã khám phá hắn hết thể biến hóa. Cho nên, Tô Trần cái này một cái phản kích chi kiếm, nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng lại chuẩn xác không sai bắt được đối phương trong kiếm chiêu chỗ yếu nhất. Bành! Lại là một cái thảm liệt va chạm, song phương thân thể đều là từ điểm va chạm nhanh chóng bắn ngược ra ngoài. Thịnh Nhất Minh ổn định bước chân, ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy Tô Trần cũng ổn hạ thân hình, nhìn vẫn là mây trôi nước chảy, thật giống như vừa rồi một chiêu, với hắn mà nói cũng không quan trọng gì bình thường. Thịnh Nhất Minh nội tâm cũng là hãi nhiên không gì sánh được, chính mình cũng đã tế ra áp đáy hỏng thần binh, nhưng lại vẫn là bị Tô Trần phá giải, tim của hắn là triệt để lạnh, thậm chí hoài nghi là có người hay không tại cho mình chơi ngang chân, tự mình đem mấu chốt của mình tin tức tiết lộ cho Tô Trần. Nếu không làm sao hắn mỗi một chiêu đều là đánh vào chính mình đau nhức điểm. Bất kể như thế nào, thời khắc này Thịnh Nhất Minh cả người nhanh nổ, thủ đoạn cuối cùng đều xuất ra, lại là đổi lấy kết cục như vậy. Tiểu tử, đi chết đi. Thịnh Nhất Minh là triệt để bạo nộ rồi, trong tay ngân diễm kiếm chỉ thiên, ngọn lửa màu bạc kia không ngừng từ mũi kiếm tuôn ra, phản phất trong đêm tối nổ tung pháo hoa bình thường, lập tức phủ kín toàn bộ lôi đài. Trong lúc nhất thời, Tô Trần quanh thân trong trong ngoài ngoài lại bị mấy chục tầng ngọn lửa màu bạc đoàn đoàn bao vây. Chịu chết đi. Thịnh Nhất Minh gào to một tiếng, cái kia mấy chục tầng màu bạc hỏa hoa bắt đầu nắm chặt, đem Tô Trần bao khỏa ở bên trong. Không tốt. Cửu Tiên Đài Thái Thượng trưởng lão đông nhiên đứng lên, liền muốn xuất thủ tương trợ. Ai? Cái này nhưng không được. Chiến Thiên Đô Thái Thượng trưởng lão làm sao có thể để hắn can thiệp, thân ảnh lóe lên ở giữa, liền ngăn tại trước mặt. Ha ha, đạo hữu ngươi không phải luôn luôn tính cách không màng danh lợi sao, làm sao cái này ngồi không yên? Ngươi? Cửu Tiên Đài Thái Thượng trưởng lão tức giận đến hai mắt trợn lên, cho dù hắn bình thường tính cách hoàn toàn chính xác có chút phận hệ, nhưng giờ phút này cũng là nổi giận. Hắn như thế nào nhìn không ra, cái này Thịnh Nhất Minh là quyết tâm chặn đánh giết Tô Trần a. Ngọn lửa màu bạc này vây quanh, trừ phi là công lực viễn siêu Thịnh Nhất Minh mới có thể phá vỡ. Tùy Đông cũng là nghiến răng nghiến lợi, nhịn không được hướng phía lôi đài phương hướng tới gần mấy bước, cũng là bị đám trọng tài ngăn lại. Cuối cùng chỉ là một cái từ hương giám mà đến thất phu, gặp được hơi ra dáng điểm đối thủ, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nằm sấp. Hồ Tâm Nghiên thấy thế, cũng là cười lạnh một tiếng, khinh thường nói: "Thịnh Nhất Minh càng là dáng tươi cười mở rộng, nghiễm nhiên đã là một bộ người thắng tư thái. Chỉ là, tại ngọn lửa màu bạc bay chung quanh bên trong, Tô Trần thân ảnh lại là từ đầu đến cuối mặt không đổi sắc đứng ở đó." Sau một khắc, chỉ gặp Tô Trần trường kiếm trong tay vung lên, cái kia đẩy trời ngọn lửa màu bạc, vậy mà tại trong một nhịp hít thở, bị trường kiếm toàn bộ hút đi. Còn có cái gì tuyệt chiêu, dùng lại đi ra nhìn xem. Tô Trần mũi kiếm, thuần thế dẫn một cái, xa xa chỉ hướng Thịnh Nhất Minh, hảo tình bạc trượng. Cái gì? Thịnh Nhất Minh đột nhiên biến sắc, hắn lại là nổi giận lại là nhận lấy cái chết, sử xuất áp đáy hòm chiêu thức, vậy mà lại bị đối phương hóa giải nhẹ nhõm như vậy, lộ ra hắn như cái thằng hề. Cái này Tô Trần, thật là người sao? Dù cho Thịnh Nhất Minh tự tin đi nữa, giờ khắc này, cũng là khó tránh khỏi trong lòng khủng hoảng. Chính mình cực kỳ cho rằng nhất tự hào tuyệt chiêu, liên tục bị phá, hơn nữa còn là phá đến như vậy sạch sẽ lưu loát. Nói là để cho ngươi 10 chiêu, còn chưa hết. Hiện tại, ngươi cũng tiếp ta một chiêu đi. Tô Trần trường kiếm giơ cao, cả người phảng phất tại giờ khắc này cùng vô danh trường kiếm hòa làm một thể. Chân nguyên điệp ra 9 tầng, một kiếm chém ra, dung hợp tà hóa vàng châu lực lượng, là Tô Trần trước mắt có thể chém ra mạnh nhất một kiếm. Trong lúc nhất thời, dưới đài lặng yên một mảnh. Tất cả mọi người tại nín hơi chờ đợi, một kiếm này đến cùng sẽ là kết quả như thế nào. Suy, một kiếm này chém xuống, Thịnh Nhất Minh đúng là đứng tại chỗ bất động, trong hai mắt đều là đờ đẫn chi sắc. Trước đó giao phong, một lần lại một lần thất bại, đã phá hủy tâm niệm của hắn. Hiện tại Thịnh Nhất Minh đã là vạn niệm đều thành cho. Tô Trần thấy thế, trong tay tình thế ngược lại là hơi thu vừa thu lại, kiếm mang kia mặc dù chém tiến Thịnh Nhất Minh thân thể, nhưng lại cũng không có tiến vào chỗ yếu hại. Hoa, huyết quang văng khắp nơi, Thịnh Nhất Minh một cái giật mình, bưng bít lấy vết thương quỷ giảm xuống đất, ngẩng đầu nhìn Tô Trần, trong mắt bắn ra khó có thể tin quan mang. Vì cái gì? Thịnh Nhất Minh vốn cho rằng Tô Trần một kiếm này nhất định chém chính mình, lại không nghĩ rằng đối phương lại là nửa đường thu hồi kiếm thế, cho mình lưu lại một cái mạng. Trong lúc nhất thời, Thịnh Nhất Minh cũng là miệng đầy đắng chát, hắn thiên kiêu một thế, kết quả là đúng là cần nhờ đối thủ kiếm hạ lưu tình mới nhặt về một cái mạng. Tu hành không dễ, tự giải quyết cho tốt đi. Tô Trần lạnh nhạt nói, giờ khắc này nội tâm của hắn minh ngộ lại lên một tầng, trong đầu võ đạo cửa lớn phản phất cũng mở rộng càng nhiều. Chương 3284 Ngân Diễm Kiếm, chương 3284 Ngân Diễm Kiếm. So với trước đó trên lôi đài trực tiếp lấy đối thủ tính mệnh, thời khắc này Tô Trần khống chế đối thủ thời khắc sinh tử cũng là có càng nhiều lĩnh ngộ. Cái này Thịnh Nhất Minh cùng mình ở giữa cuối cùng không có cái gì không chết không thôi ân oán, giết hắn chỉ là một kiếm, nhưng không giết hắn, đời này Thịnh Nhất Minh cũng sẽ không có cơ hội gì lại uy hiếp được chính mình. Cho nên Tô Trần một kiếm này đã siêu việt giết chết đối thủ cảnh giới. Đùng đùng, bất kỳ nhưng dưới đài có thưa thất tiếng vỗ tay vang lên, sau đó vỗ tay càng ngày càng dày đặc, cuối cùng nối thành một mảnh. Hiển nhiên tại thời khắc này tất cả mọi người là triệt để bị Tô Trần phong độ chết phục. Cho dù là cái kia Chiến Thiên Đô Thái Thượng trưởng lão, giờ phút này cũng là sắc mặt cứng ngắc, không phản bắt được. người ta đều hạ thủ lưu tình, không giết bọn hắn người, hắn còn có thể nói cái gì? Mà Cửu Tiên Đài Thái Thượng trưởng lão, cái kia nguyên bản kéo căng thân thể lập tức giãn ra, trên mặt cũng là hiện đầy vẻ vui thích. Vừa rồi một kiếm kia, ta lại có chút nhìn không thấu. Người trẻ tuổi kia, cũng chính là xuất thân từ thánh địa, nếu là xuất thân từ tam đại thế lực lời nói Phục Linh Cung Thái Thượng trưởng lão, nói đến đây, cũng là có chút ít cảm khái. Hồ Tâm Nghiên đôi mắt đẹp, cũng là chớp động lên ý vị không rõ ánh mắt, như có điều suy nghĩ nhìn qua Tô Trần. Xem ra, một hồi trận chung kết, nhất định phải đem kẻ này triệt để bóp chết. Nếu không, tương lai chờ hắn trưởng thành, nhất định sẽ đối với sư tôn bất lợi. Hồ Tâm Nghiên trong nội tâm sát cơ bạo dũng, cái này trước đó nàng một mực xem thường thánh địa tử đệ, giờ này khắc này, rốt cục bị nàng liệt vào số một địch nhân nguy hiểm. Về phần Tùy Đông, giờ này khắc này, hưng phấn đến không ngừng gầm rú, đánh lấy lồng ngực của mình, là Tô Trần cảm thấy từ đáy lòng cao hứng. Trận tiếp theo vòng bán kết, Hồ Tâm Nghiên giao đấu Triệu Hoan Nhi. Tranh tài trọng tài hét lớn một tiếng, sắp hiện ra trận bạo động cùng nghị luận, toàn bộ ép xuống. Tô Trần đi xuống lôi đài, trước đó những cái kia không coi trọng cùng ánh mắt khinh thị, giờ phút này toàn bộ biến thành kính sợ, rất nhiều người đều là tự giác tránh ra một con đường. Rất rõ ràng, Tô Trần dùng thực lực của mình, thắng được những này tam đại thế lực thiên kiêu từ đáy lòng kính trọng, thậm chí là kính sợ. Ha 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 ha, đại ca lợi hại, ngươi được làm đấy. Tùy Đông đón lấy Tô Trần, cười ha ha lấy một quyền nện ở Tô Trần trên bờ vai. Trận chiến đấu tiếp theo, Hồ Tâm Nghiên đối với Triệu Hoan Nhi, không thể không nói, Triệu Hoan Nhi tương đối không may, gặp phải là một cái chiến ý bộc phát Hồ Tâm Nghiên. Hồ Tâm Nghiên phảng phất muốn đem nội tâm sát ý tại trên lôi đài toàn bộ chút xuống bình thường, làm cho Triệu Hoan Nhi rất nhanh liền ngăn cản không nổi, thua trận. Cũng may mắn Triệu Hoan Nhi nhận thua được nhanh, nếu không, thật là có khả năng tại đằng đằng sát khí Hồ Tâm Nghiên trước mặt thiệt thòi lớn. Nhìn xem Hồ Tâm Nghiên khí thế kia, ở đây tam đại thế lực các đệ tử, từng cái trong lòng phát run sợ. Xem ra, trận chung kết chiến trường nhất định sẽ phi thường thảm liệt. Thánh địa này yêu nghiệt, thắng vòng bán kết, tiến vào trận chung kết, cũng không biết là phúc là họa. Đúng vậy à, nếu như là Thịnh Nhất Minh tiến vào trận chung kết, hai cái đồng môn ở giữa tranh đoạt quán quân, có lẽ giữa lẫn nhau đều sẽ hạ thủ lưu tình. Nhưng bây giờ tình huống này, Hồ Tâm Nghiên chắc chắn sẽ không nương tay. Cứ việc Tô Trần đã cho thấy đánh bại Thịnh Nhất Minh thực lực, nhưng ở đây những người này vẫn là không coi trọng Tô Trần giao đấu Hồ Tâm Nghiên kết quả. Bởi vì, tam đại thế lực rất nhiều người đều biết, Hồ Tâm Nghiên là chiến thiên đô những năm này lực lượng mới xuất hiện thiên tài, thiên phú của nàng khả năng so Thịnh Nhất Minh còn cao hơn rất nhiều. Hồ Tâm Nghiên có thể lấy ưu thế áp đảo thắng Triệu Hoan Nhi, chính là bằng chứng. Phải biết, Triệu Hoan Nhi thế nhưng là Phụng Linh cung đệ nhất thiên tài, thực lực tuyệt đối không thấp. Cửu Tiên Đài Thái Thượng trưởng lão nhịn không được nhìn Tô Trần một chút, có chút ít sầu lo, hiện tại hắn thế nhưng là đem Tô Trần an toàn đem so với cái gì đều nặng. Thua không sao, hy vọng của hắn là thánh địa này yêu nghiệt không cần đầu góc toàn cơ bắp cùng Hồ Tâm Nghiên liều mạng, có thể giống Triệu Hoan Nhi một dạng bo bo giữ mình tốt nhất. Đại ca, nữ nhân kia đây là đang hướng người thị uy a. Tùy Đông rất khó chịu, hắn lúc trước lôi đài bại bởi Hồ Tâm Nghiên, thậm chí kém chút bị Hồ Tâm Nghiên giết đi, chạy trốn một mạng cũng là trọng thương, nếu như không phải hắn Tùy Đông thể chất tốt, hiện tại làm không tốt còn nằm ở trên giường. Cho nên, nhìn thấy Hồ Tâm Nghiên sắc mặt kia, Tùy Đông tự nhiên là mười phần không thoải mái. Thị uy? Không quan hệ, bởi vì đây đã là nàng sau cùng thị uy cơ hội. Tô Trần cười nhạt nói. Vòng bán kết kết thúc, đến trận chung kết trước đó, đồng dạng có một ngày điều chỉnh thời gian. Cao thủ quyết đấu đều cần ấp ủ cùng điều chỉnh. Tô Trần không có lãng phí một ngày này, cùng Thịnh Nhất Minh trận chiến kia, Tô Trần ẩn ẩn có chỗ linh ngộ. Cuối cùng một kiếm kia, Tô Trần mặc dù không có toàn lực để nó chém xuống, không có chém giết Thịnh Nhất Minh, nhưng cũng chính là bởi vì như vậy, làm cho Tô Trần ngược lại là trong mơ hồ có một ít trước nay chưa có linh ngộ. Mà loại này linh ngộ, để Tô Trần có một loại dự cảm mãnh liệt, đó chính là con đường võ đạo của mình, phảng phất lại phải xuất hiện đột phá. Không sai, cái này linh ngộ để Tô Trần ẩn ẩn mò tới hương ngọn núi cảnh cửu trọng bậc cửa. Vô số võ đạo linh cảm không ngừng tuân hướng Tô Trần náo hải, làm cho Tô Trần có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Một thế này, hắn là lần đầu tiên đi con đường võ nói, trong lúc nhất thời, cảm giác phiến phiến cửa lớn đang vì mình không ngừng mở ra bình thường, không ngừng có mới phong cảnh ở trước mắt hiện hiện. Tô Trần tại trận chung kết trong khoảng thời gian này, cũng không có quên khắc khổ tu luyện, chân nguyên hải bên trong tích lũy, sớm đã đến vận sức chờ phát động tình trạng, liền chờ giờ khắc này dâng lên mà ra, trùng kích hương ngọn núi cảnh cửu trọng. Oeng, chân nguyên hải như là kén tầm bình thường, đột nhiên phá vỡ. Tô Trần quanh thân bị một cô ấm áp cổ sáng bao phủ, quang trụ này trùng thiên, nhưng lại bị Tô Trần thu hồi lại. Hắn không phải Hồ Tâm Nghiên loại kia hư vinh hạng người, cũng không muốn dùng cái này đột phá động tĩnh đến quay quang. Sau khi đột phá Tô Trần, hai mắt càng thêm sáng rực có thần, tự tin cũng là càng thêm sung túc. Nếu như nói trước đó trơ mắt nhìn xem Mạc Thanh Nhi bị mang đi, tâm tình của hắn là phẫn nộ. Như vậy hiện tại hắn đã hoàn toàn đem cái này phẫn nộ nội hóa vì chính mình không ngừng tiến bộ động lực. Sau khi đột phá Tô Trần, bắt đầu lần nữa cường hóa các loại võ kỹ thủ đoạn thần thông, đem nó tăng lên tới cùng tu vi xứng đôi tình trạng. Mà đổi thành một bên, Chiến Thiên Đô Thái Thượng trưởng lão cũng là tự mình tại cùng Hồ Tâm Nghiên nói chuyện. Giao đấu thánh địa kia tử đệ, ngươi không thể khinh địch. Người quán quân này vị trí, ngươi cần phải không thể có nửa điểm sơ suất, càng không thể để thánh địa kia tử đệ nhúng chàm người quán quân này vị trí. Đối mặt Thái Thượng trưởng lão nghiêm túc căn dặn, Hồ Tâm Nghiên cũng là nhẹ gật đầu. Thái Thượng trưởng lão yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không khinh địch. Khu chữ giáp lôi đài, cuối cùng quyết chiến, cuối cùng cũng bắt đầu. Ai cũng nghĩ không ra, cuối cùng quyết chiến, vậy mà lại tại Hồ Tâm Nghiên cùng một cái thánh địa tử đệ ở giữa triển khai. Hồ Tâm Nghiên làm chuẩn bị đầy đủ, nàng hôm nay như là một tên tiên tử, tay áo đồng bền, khí chất cao quý, lạnh lùng như băng. Chương 3285, ngươi cũng tiếp ta một chiêu. Chương 3285, ngươi cũng tiếp ta một chiêu. Ngươi thánh địa này xuất sinh, có thể đi đến một bước này, thật sự là thắp nhang cầu nguyện. Hồ Tâm Nghiên xa xa nhìn qua Tô Trần, khóe miệng lộ ra một tia khinh thường cười lạnh, ngươi vận khí xác thực rất tốt, bất quá, ngươi nhất tính sai sự tình, chính là đắc tội sư tôn ta tuyên tố. Hôm nay cuộc chiến đấu này, ta sẽ cho ngươi biết, đắc tội nàng là kết cục gì. Các ngươi chiến thiên đều người, chính là trời a. Nói một câu phản đối, chính là đại nghịch bất đạo. Nếu là như vậy, ta cũng muốn dùng cuộc chiến đấu này đến dạy dỗ ngươi bọn họ, đừng quá bản thân làm trung tâm. Tô Trần cũng là cười lạnh, đối phương đã hao tổn nhân thủ nhiều như vậy, lại vẫn nếu không theo không buông tha cùng chính mình chọi cứng đến cùng. Có đôi khi, hắn là thật không hiểu những người này mạch tư duy. Bất quá, nếu chọc tới trên đầu của hắn đến, hắn cũng nhất định sẽ đòn lại trả đòn, ăn miếng trả miếng. Trước đó, thả Thịnh Nhất Minh một ngựa, là bởi vì Thịnh Nhất Minh cùng chính mình cũng không có không giải được thù hận, vẹn vẹn chỉ là tranh cường hào thắng mà thôi. Nhưng trước mắt Hồ Tâm Nghiên, lại không giống với, vẹn vẹn từ trong mắt nàng, liền có thể nhìn thấy cực kỳ mãnh liệt sát ý. Tô Trần thoại âm rơi xuống, trường kiếm nơi tay, xa xa một chỉ, giơ tay chính là một kiếm chém ra. Một kiếm này, cùng trước đó đánh bại Thịnh Nhất Minh một kiếm kia một dạng, đơn giản mà cường thế. Thử, lập lại chiêu cũ sao? Hồ Tâm Nghiên cười lạnh một tiếng, ngọc thủ thon dài vừa nhấc, thủ quyết dẫn một cái, trong miệng thấp giọng quát nói, đóng băng chi tưởng. Ông. Tại Hồ Tâm Nghiên trước mặt, một mặt như có như không tưởng băng nổi lên, đem Tô Trần kiếm thế toàn bộ ngăn lại. Ngưng khí thành băng, loại thủ đoạn này, ngược lại thật sự là có thể ngăn lại hết thảy công kích. Tường băng không ngừng kéo dài, hàn khí cũng là lan tràn, toàn bộ bốn phía lôi đài lập tức bao phủ lên một tầng trắng xóa sương lạnh, làm cho lôi đài trở thành một cái thế giới băng tuyết. Thế giới băng tuyết bên trong, tường băng rắc rối phức tạp, hình thành giống như mê cung, không ngừng áp xúc Tô Trần không gian. Giác ngộ đi. Hồ Tâm Nghiên trong miệng ngâm khẽ một tiếng, trong tay cũng là thêm ra một đôi như là nguyệt hoa bình thường chói mắt đoạn kiếm. Đoạn kiếm này vừa ra, mọi người tại đây tất cả giật mình, nguyên lai không chỉ là Thịnh Nhất Minh, Hồ Tâm Nghiên trong tay cũng đồng dạng có cường đại như vậy thần binh. Hồ Tâm Nghiên dáng người uyển chuyển, như là một cái tại trong thế giới băng tuyết bay múa hồ điệp, trong tay song đoạn kiếm hóa thành hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, mang theo sát ý vô biên hướng Tô Trần đánh tới. Cho ta biến thành băng điêu đi. Hàn quang đập vào mặt xuống, Tô Trần thân thể bị cái này như là thác nước hàn quang bao phủ lại, trong nháy mắt đình trệ, bên người nhanh chóng ngưng kết ra vô số xương trắng. Cơ hồ tại trong một nhịp hít thở, Tô Trần liền phảng phất đã bị triệt để đông cứng, quả thật như là băng điêu bình thường, không nhúc nhích tí nào. Cắt. Hồ Tâm Nghiên nhẹ mỉm cười một tiếng, đều là khinh thường. Mà một màn này biến cố, cũng là làm cho hiện trường kinh hô một mảnh. Cái này, không khỏi cũng quá dễ dàng đi. Thánh địa này yêu nghiệt, lại bị Hồ Tâm Nghiên một kích biến thành băng điêu. Cái này Hồ Tâm Nghiên thiên phú thực lực, không khỏi cũng quá đáng sợ đi. Hồ Tâm Nghiên hăng hái, vung đẩy trong tay song kiếm, tại Tô Trần băng điêu kia bên trên xoát 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 cắt chém, vô số vụn băng không ngừng bay ra. Trong lúc đó, Hồ Tâm Nghiên ánh mắt ngưng tụ, trong tay một trận, lộ ra không thể tin thần sắc. Bởi vì nàng phát hiện, theo băng điêu này ngoại tầng không ngừng bị bóc ra, bên trong lại là trống không. Tô Trần thân thể, vậy mà không tại trong băng điêu kia mặt, liền giống như là hư không tiêu thất bình thường. Trong lúc nhất thời, Hồ Tâm Nghiên có loại phía sau lưng phát lạnh cảm giác. Hồ Tâm Nghiên, ta cứ như vậy một kiếm đem ngươi đánh bại, chắc hẳn ngươi cũng không phục. Còn có cái gì tuyệt chiêu, cùng một chỗ xuất ra đi. Tô Trần thanh âm, trong lúc đó trên lôi đài băng lên, trong lúc nhất thời, để cho người ta cũng không thể nào phân biệt thanh âm của hắn đến tuột cùng là từ cụ thể địa phương nào chuyển tới. Hồ Tâm Nghiên đôi mắt đẹp hàn quang lóe lên, thu hồi song kiếm bảo vệ toàn thân yếu hại chỗ, một mặt cảnh giác bốn chỗ tìm đòi. Cắt, giấu đầu lộ đuôi, tính là gì nam nhân? Hồ Tâm Nghiên cười lạnh nói, ở sâu trong nội tâm lại là có chút khẩn trương. Bởi vì, nàng phát hiện, Tô Trần cùng Di Vãng bất kỳ đối thủ nào cũng không giống nhau, có loại làm cho người nhìn không thấu cảm giác. Nhất là vừa rồi, nàng thực sự nghĩ mãi mà không rõ, Tô Trần sao có thể từ chính mình chế tạo băng điêu bên trong chạy đến. Siêu. Tại Hồ Tâm Nghiên sau lưng, một bóng người trống rông xuất hiện, chính là Tô Trần. Thời khắc này Tô Trần, chân mang màu xanh giải chiến, ánh sáng nhạt như ẩn như hiện. Sẽ không có người nghĩ đến, vừa rồi chính là này đôi giải chiến, đem hắn mang rời khỏi băng điêu. Hồ Tâm Nghiên, còn có thủ đoạn khác à? Đừng nói cho ta, ngươi cái này hăng hái chiến tiên đều là thiên tài, chỉ có như thế hai chiêu. Tô Trần cũng là nhẹ mỉm cười, biểu hiện trên mặt không che giấu chút nào trào phúng. Xuất sinh, đừng muốn tại bản tiểu thư trước mặt tranh đua miệng lưỡi. Nhìn ta đợi lát nữa làm sao chém xuống đầu chó của ngươi. Hồ Tâm Nghiên tức giận đến nghiến răng, chính nàng cũng không biết vì cái gì, chỉ cần thấy được Tô Trần, kiểu gì cũng sẽ từ nội tâm chỗ sâu tuôn ra một cỗ mãnh liệt sát ý, căn bản là ức chế không nổi, chỉ muốn đem người trẻ tuổi trước mắt này tháo thành tám khối mới bỏ qua. Ngay sau đó, Hồ Tâm Nghiên hai tay hé ra, từ phía sau nàng, một đạo chân nguyên ngưng tụ thành to lớn bạch điêu hư ảnh, nổi lên. Bạch điêu cánh một tấm, vậy mà chia ra làm 6. 6 đạo bạch điêu hư ảnh, hóa thành 6 đạo bạch quang, rơi vào Tô Trần quanh thân 6 cái phương hướng, trong nháy mắt vây quanh Tô Trần. Ta nhìn ngươi còn trốn nơi nào? Hồ Tâm Nghiên thân thể mềm mại, vậy mà cũng hóa thành 6 đạo bóng dáng, hư hư thật thật, để cho người ta khó mà phân biệt. 6 bóng người cùng 6 đạo bạch điêu hư ảnh, đem Tô Trần vây như thùng sắt. Sau một khắc, những cái kia bạch điêu hư ảnh bố cánh, không ngừng hướng xuống bắn ra đạo đạo hàn mang. Không ra nhiều sẽ, Tô Trần quanh thân phương viên 10 trượng đã che kín băng trụ, đem Tô Trần đường đi toàn bộ phong kín. Mà Hồ Tâm Nghiên 6 bóng người thì là cùng nhau động, cơ chấp động hàn quang song kiếm, hướng Tô Trần đánh tới. Chút tài mọn. Tô Trần đột nhiên khẽ quát một tiếng, ba đạo lưu quang màu bạc mãnh liệt bắn mà ra, chính là hồn lực phi đao. Tại đột phá đến hương ngọn núi cảnh cửu trọng đằng sau, Tô Trần đem hồn lực phi đao uy lực cũng làm tăng lên, bây giờ hồn lực phi đao đã từ một đạo gia tăng thành ba đạo. Hiu hiu hiu, ba đạo hồn lực phi đao xuyên qua trong đó ba đạo bạch điêu hư ảnh, lập tức lại là nhanh chóng xuyên qua mặt khác ba đạo. Mà bị xuyên qua bạch điêu hư ảnh thì là đứng tại nguyên địa, tựa như cứng đờ bình thường. Một cái chớp mắt qua đi, mới là rầm 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 liên tục nổ tung. Trong mấy mắt, sáu đạo bạch điêu hư ảnh toàn bộ nổ tung, hóa thành đạo đạo phái ảnh. Mà Hồ Tâm Nghiên sáu bóng người cũng là tùy theo vặn bẹo biến mất, quy về bản thể. Cùng lúc đó, Tô Trần tay háo hất lên, từ trong tay háo tuôn ra đại lượng hỏa diễm trổ đến, đem trên lôi đài bằng trụ không ngừng hòa tan. Tô Trần động tác, nhưng không có như vậy kết thúc, cánh tay vung lên, có đồ vật gì ánh sáng nhạt lóe lên, thuận băng cứng hòa tan phương hướng, hướng phía Hồ Tâm Nghiên vung đạn mà đi. Nhìn kỹ lại, Tô Trần vung ra tới vật kia, nguyên lai là một cây tinh tế sợi tơ màu trắng, trong nháy mắt chính là tiếp cận Hồ Tâm Nghiên, cuốn quanh mà lên. Chương 3286, cuối cùng quyết chiến. Chương 3286, cuối cùng quyết chiến chỉ là tài mọn, cũng nghĩ làm tổn thương ta. Hồ Tâm Nghiên quát lớn, trong tay hai thanh đoạn kiếm hướng sợi tơ màu trắng hung hăng chém tới. Chỉ là sau một khắc, nàng lại phát hiện, cái kia sợi tơ màu trắng vậy mà cực kỳ cứng cỏi, đoạn kiếm chạm tại phía trên, toát ra liên tiếp hỏa tinh, nhưng không có đem nó chặt đứt. Đây là thứ quỷ gì? Hồ Tâm Nghiên trong lòng kinh hãi, trong tay lại là không ngừng, đoạn kiếm tuôn ra chói mắt nguyệt hoa quang mang, liên tục chém về phía sợi tơ màu trắng. Mà cái kia sợi tơ màu trắng, mặc dù bị chém không ngừng rung động, lại là thế đi không ngừng, hướng Hồ Tâm Nghiên trên thân quét sạch mà đi. Hồ Tâm Nghiên nghiến chặt hàm răng, chuyên tâm đối phó sợi tơ màu trắng, mắt thấy sợi tơ cũng nhanh muốn gãy mất, lại không chú ý tới Tô Trần thân ảnh không biết lúc nào biến mất khỏi chỗ cũ. Tâm Nghiên coi chừng. Dưới đài tuyên tố đột nhiên quát to một tiếng, Hồ Tâm Nghị hệ sắc lập khắc ngẩng đầu, đã thấy mới vừa rồi còn tại bên ngoài hơn 10 trượng Tô Trần, vậy mà đã xuất hiện ở trước mặt mình. Lúc này, sợi tơ màu trắng đã quấn lên Hồ Tâm Nghiên thân thể mềm mại, vừa thu lại, đem nó trói như cái bánh trưng. Tô Trần liền bắt lấy giờ khắc này, trong tay vô danh trường kiếm giơ cao, liền hướng phía không có chút nào phòng bị Hồ Tâm Nghiên chém xuống một kiếm. Dừng tay. Chiến Thiên Đô Thái Thượng trưởng lao thấy thế, đôi mắt co rụt lại, biết dựa theo tình thế này, Hồ Tâm Nghiên là tuyệt đối tránh không khỏi một kiếm này. Nói cho cùng, cái này Hồ Tâm Nghiên mặc dù mạnh, nhưng dù sao cũng là hoa trồng trong nhà ấm, khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu cùng trí tuệ. Cùng Tô Trần qua mấy chiêu, phương diện này thế yếu liền hiện ra. Ngay sau đó, Chiến Thiên Đô Thái Thượng trưởng lao thân thể hóa thành một đạo lưu quang, gấp nào mà đi, bàn tay lớn vồ một cái, liền muốn ngăn cản Tô Trần đối với Hồ Tâm Nghiên chém ra một kiếm này. Mà lại, tốc độ kia nhanh vô cùng, nhanh đến những người khác căn bản là không có kịp phản ứng. Mắt thấy hắn đã vọt tới trước lôi đài, tất cả mọi người là quá sợ hãi. Lao quái này xuất thủ, sao lại đối với Tô Trần hạ thủ lưu tình? Sợ là một bàn tay liền đem Tô Trần trục chết. Cái này chiến cuộc biến hóa, quả nhiên là thay đổi rất nhanh, thiêu động mỗi người thần kinh. Đầu tiên là Hồ Tâm Nghiên cường thế đem Tô Trần đóng băng đứng lên, kết quả Tô Trần vô duyên vô cớ biến mất. Sau đó, Hồ Tâm Nghiên lại thi triển tuyệt chiêu, sáu đạo bạch điêu hư ảnh, lúc đầu tưởng rằng tất sát, kết quả lại bị Tô Trần phá giải, mà lại lấy sợi tơ màu trắng phản kích. Mắt thấy Hồ Tâm Nghiên ở vào trong nguy cơ, Chiến Thiên Đô Thái Thượng trưởng lão vậy mà tự mình hạ trận. Tiểu tử, ngươi dám giết Hồ Tâm Nghiên, lão phu tất sát ngươi. Chiến Thiên Đô Thái Thượng trưởng lao sắc mặt thiết thanh quát, Hồ Tâm Nghiên làm Chiến Thiên Đô nhân tài mới nổi, đang có vượt qua thịnh nhất minh xu thế, nếu như lúc này bị người giết chết, Chiến Thiên Đô có thể nói là tổn thất nặng nề. Bất quá, Chiến Thiên Đô Thái Thượng trưởng lao tốc độ hay là chậm một chút, hắn biết, chờ hắn giết tới, Tô Trần một kiếm này khả năng đã sớm chém xuống đi. Cho nên, hắn chỉ có thể trước mở miệng uy hiếp. Thế nhưng là, khi hắn thân thể tiếp cận lôi đài thời điểm, đột nhiên nội tâm có một cỗ cổ quái dự cảm, ngay sau đó là ngực đau đớn một hồi, sâu trong đáy lòng vậy mà sinh ra một cỗ sống còn cảm giác nguy cơ. Cái này khó nhịn đau đớn, làm cho hắn không thể không cấp tốc dừng lại thân ảnh, rơi vào một bên, sau đó tranh thủ thời gian túi đầu xem xét lồng ngực của mình. Kết quả, hắn giật mình phát hiện, chỗ ngực cũng không phải là trúng cái gì ám khí, mà là có một cái thạch sùng gục ở chỗ này, vừa rồi đau đớn chính là bị thạch sùng cắn một cái. Đáng giận. Chiến Thiên Đô Thái Thượng trưởng lao sắc mặt tái xanh, hắn không hiểu rõ, tại sao có thể có một cái thạch sùng thật vừa đúng lúc ở chỗ này, đồng thời lại còn có thể cắn bị thương chính mình. Hắn lại hướng trên lôi đài nhìn lại, trải qua một hồi này trì hoãn, muốn lại cứu Hồ Tâm Nghiên càng là không còn kịp rồi. Mà một màn này cũng là làm cho mặt khác hai cái thái thượng trưởng lão một mặt kinh ngạc. Bọn hắn vừa rồi đều tận mắt nhìn thấy, Chiến Thiên Đô Thái Thượng trưởng lão rõ ràng đều đã nhào tới, đột nhiên lại dừng lại thân hình rơi xuống một bên. Lão gia hỏa này đang chơi trò xiết gì? Trên lôi đài, Tô Trần cũng có thể cảm giác được, Chiến Thiên Đô Thái Thượng trưởng lão nhào lên, lại rơi xuống. Nội tâm của hắn không hề bận tâm, một kiếm xuống dưới, huyết quang văng khắp nơi. Trên lôi đài, Hồ Tâm Nghiên trong thân thể máu tươi cuồn cuộn mà ra, như vậy gương tiêu ngọc vẫn. Tâm Nghiên, Tuyên Tố trơ mắt thấy một màn này, cả người kém chút không có ngất đi. Liên liên tại trận những người khác cũng là có một loại cảm giác không chân thật. Đã vậy còn quá nhanh liền kết thúc. Cái này đỉnh cấp thiên tiêu, cứ như vậy bị một kiếm chém, mà lại chém người của nàng, lại còn là một cái từ thánh địa tới võ giả. Đây hết thảy, thoạt nhìn là như vậy không chân thực. Tiểu tử, ngươi thật sự là phản thiên. Lão phu tất sát ngươi. Chiến Thiên Đô Thái Thượng trưởng lão đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, thánh địa này tiểu tử, vậy mà như thế vô pháp vô thiên, tại dưới mí mắt hắn, còn dám giết hắn thế lực thế hệ tuổi trẻ. Đừng nói Thái Thượng trưởng lão, Chiến Thiên Đô các cao tầng, cơ hồ là tập thể phát điên. Nhất là Tuyên Tố, cả người sắc mặt trắng bệnh, lung lay sắp đổ. Nàng tại Chiến Thiên Đô luôn luôn là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, cũng bởi vậy dưỡng thành nói 102 bá đạo tính cách, không cho phép bất luận kẻ nào ngỗ nghịch chính mình. Cũng chính vì vậy, tại thánh địa kia yêu nghiệt ngỗ nghịch nàng thời điểm, nàng mới có thể đặc biệt không có khả năng tiếp nhận, nhất là đối phương cái kia không đem nàng để ở trong mắt thái độ, làm cho nàng tựa như chúng ta bình thường, nhất định phải đối phương khuất phục tại nàng, nàng mới có thể dễ chịu. Bởi vì mục đích này, nàng phái ra cái này đến cái khác đệ tử, Đỗ Tuấn, Vương Lãng, Kỳ Bằng, Hồ Tâm Nghiên, đều bởi vì nàng chấp niệm này, chết thì chết, tàn thì tàn, trốn đi trốn đi. Đông nhiên quay đầu, nàng tọa hạ trước bốn đại đệ tử, cho tới hôm nay, lại là một người cũng không còn. Tuyên tố nội tâm, rốt cục sinh ra một chút hối hận, nàng tranh cường háo thắng cả một đời, bây giờ bỏ ra thảm như vậy đau đại giới, mới chính thức bắt đầu bản thân hoài nghi, đến cùng dạng này là đáng giá hay là không đáng. Tô Trần chém Hồ Tâm Nghiên đằng sau, trong lòng cũng là không có chút rung động nào, đề cao cảnh giác, để phòng chiến Thiên Đô Thái Thượng trưởng lão thật tới giết chính mình. Bất quá, lúc này, cái kia cựu Tiên Đài Thái Thượng trưởng lão cũng là đã kịp phản ứng, kêu lên, "Tô Trần, đến lao phu bên này." Nói đùa cái gì, bọn hắn cựu Tiên Đài, thật vất vả đạt được dạng này một thiên tài, làm sao có thể để lão gia hỏa kia nhúng chàm? Huống chi, đại tuyển bên trong đánh giết đối thủ, thiên kinh địa nghĩa. Nếu như trưởng bối cường giả có thể tùy ý xuất thủ can thiệp thế hệ tuổi trẻ ở giữa lôi đài thi đấu, loại này tiền lệ vừa mở, vậy sau này coi như lộn xộn. Cũng may, vừa rồi không biết vì cái gì, chiến Thiên Đô lão gia hỏa kia rõ ràng đều tiếp cận lôi đài, đột nhiên ngừng. Hiện tại cựu Tiên Đài không quản được chiến Thiên Đô sự tình, bọn hắn chỉ biết là cựu Tiên Đài là nhận được bảo bối. Bảo bối như vậy thiên tài, tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Làm không tốt, này sẽ là cựu Tiên Đài đi về phía huy hoàng một cái bắt đầu, cũng có nói, có thể lấy hạ khắc thượng, lấy hương ngọn núi cảnh cựu trọng tư thái, chém giết động phàm cảnh tam trọng, loại thiên tài này hàm kim lượng, còn cần chất vấn. Chương 3287, tình hình chiến đấu kịch liệt. Chương 3287, tình hình chiến đấu kịch liệt. Phục Linh Cung Thái Thượng trưởng lão cũng là có chút ế ẩm. Bất quá, hắn cuối cùng vẫn là cao hứng, bởi vì không ai bị nổi chiến thiên đều, tại tam đại thế lực bên trong lũng đoạn địa vị, rốt cục bị đánh vỡ. Cương đại thiên tài, rốt cục không riêng gì chiến thiên đều mới có. Cùng lúc đó, Phục Linh Cung Thái Thượng trưởng lão cũng là có càng nhiều cảm giác nguy cơ, nội tâm thầm nghĩ chính mình cũng nên nắm chặt đảo móc thiên tài. Lang đạo hữu, chúc mừng. Phục Linh Cung Thái Thượng trưởng lão không mất phong độ đối với Cửu Tiên Đài Thái Thượng trưởng lão nói chúc. Cửu Tiên Đài nhặt được như vậy thiên tài, thật sự là như là bị trên trời rơi đĩa bánh đập chúng bình thường. Đại ca, ngươi mau xuống đây, đến Thái Thượng trưởng lão bên người đến, tránh khỏi có ít người thua không nổi, hèn hạ vô sỉ ra tay với ngươi. Tùy Đông cũng là kêu lên. Trên thực tế, chiến tiên đều những cao tầng kia, thật là có xu thế này. Chỉ là, bây giờ loại cục diện này, nếu như chiến tiên đều khinh cử vọng động, rất có thể kích thích Cửu Tiên Đài toàn lực đối kháng, thậm chí ngay cả Phục Linh Cung cũng có khả năng xuất thủ. Cho nên, chiến tiên đều không thể hành động thiếu suy nghĩ. Tô Trần bị chào hỏi, cười nhạt một tiếng, bay xuống lôi đài. Ngay vào lúc này lợi, trong lúc đột nhiên, đám người dưới chân mặt đất lại là một trận kịch liệt rung động. Lần này, chấn động biên độ lại là so với một lần trước mạnh hơn. Không tốt, đại tuyển bí cảnh trận pháp triệt để bất ổn. Phục Linh Cung Thái Thượng trưởng lão phản ứng đầu tiên, quắc, nếu như không tranh thủ thời gian rút lui, chỉ sợ đợi đến trận pháp linh khí hao hết, chúng ta liền đều sẽ bị nhốt tại cái này đại tuyển trong bí cảnh không ra được, đằng sau sẽ phát sinh cái gì đều rất khó đoán trước. Chiến Thiên Đều Thái Thượng trưởng lão mặt mũi tràn đầy sát khí, cảm nhận được kịch này liệt chấn động đằng sau, cũng là biến sắc, cau mày ánh mắt âm trầm hướng Tô Trần phương hướng nhìn một lát, trung quy là cắn răng, trận pháp sắp tiêu hao hết rồi, đi. Hai nhà khác thế lực người cũng đều không dám lưu lại, nhao nhao chen chúc hướng đại tuyển bí cảnh lối ra mà đi. Tô Trần lại là không có lập tức di động, đứng tại chỗ hỏi, mặt khác ba khu người ở nơi nào? Đại ca ngươi nói rằng mặt ba cái khu, bọn hắn khẳng định cũng cảm nhận được sự chấn động này tình thế, tự sẽ chạy trối chết. Tùy Đông kêu lên, bất quá, khu chữ ất cùng khu chữ bính cách lối ra coi như gần, bọn hắn hiện tại chạy còn kịp. Về phần Đinh Tự khu, cách lối ra thực sự quá xa, Đinh Tự khu người sợ là giữ nhiều lành ít. Trên thực tế, không riêng gì Tùy Đông, ở đây tam đại thế lực các cao tầng, đoán chừng đều đã nghĩ đến điểm này. Chỉ là bọn hắn hiện tại thực sự phân thân thiếu phương pháp, muốn duy trì trật tự, mang khu chữ giáp các thiên kiêu thoát đi, thực sự không để ý tới những cái kia Đinh Tự khu đệ tử. Nói đến máu lạnh điểm, Đinh Tự khu đệ tử tại đại tuyển bên trong là tầng dưới chót nhất, nếu như nhất định phải làm cân nhắc lấy hay bỏ lời nói, vậy bọn hắn tất nhiên là trước hết nhất bị ném bỏ đối tượng. Tô Trần nghe vậy, không chút do dự, thân hình khẽ động, lại làng nghịch đám người phương hướng, hướng Đinh Tự khu phương hướng chạy như bay. Đại ca, ngươi làm sao không đi? Tùy Đông gặp Tô Trần vậy mà không hướng lối ra đi, ngược lại hướng một phương hướng khác đi, giật mình kêu lên. Ta còn có chút việc, các ngươi đi trước. Tô Trần muốn đi Đinh Tự khu tìm Trương Tuyển, là hắn đem Trương Tuyển đưa đến thiên tài đại tuyển bên trong đến, tự nhiên muốn chịu trách nhiệm, quyết không thể đem người nhét vào Đinh Tự khu liền chạy. Đại ca, ngươi không đi, chẳng lẽ ta sẽ vứt xuống ngươi đi? Tùy Đông dừng bước lại, một bên thay đổi thân thể hướng Tô Trần đuổi theo, một bên kêu lên. Cựu Tiên Đài Thái Thượng trưởng lão cũng là ngừng lại, đang định ngăn cản Tùy Đông, cũng là bị một tên khác Cựu Tiên Đài cao tầng gắt gao bắt lấy. Thái Thượng trưởng lão, ngươi không có khả năng mạo hiểm, đi mau! Tên kia Cựu Tiên Đài cao tầng hô. Tô Trần còn chưa đi, lão phu gấp cái gì? Cựu Tiên Đài Thái Thượng trưởng lão trách mắng. Thái Thượng trưởng lão, Cựu Tiên Đài có thể không có Tô Trần, nhưng không thể không có ngươi à? Ngươi nếu là không tại, Cựu Tiên Đài liền nguy hiểm à? Nghe được tên kia cao tầng lời nói, Cựu Tiên Đài Thái Thượng trưởng lão cũng là cực kỳ bất đắc dĩ, cân nhắc một lát, chỉ có thể thở dài một tiếng, "Tô Trần á Tô Trần, ngươi cần phải bảo trọng." Hắn cũng là không có cách nào, nếu như hắn tại nơi này thất thủ lời nói, đối với Cựu Tiên Đài tới nói chính là tính hủy diệt đặc kích, hắn không thể không cân nhắc lại cùng. Cuối cùng quay đầu nhìn thoáng qua, Cửu Tiên Đài Thái Thượng trưởng lão chỉ có thể quyết định dẫn đầu Cửu Tiên Đài đại đội ngũ hướng lối ra mau chóng bay đi. Tùy Đông nhanh chân đuổi hướng Tô Trần bóng lưng, nhưng trong lúc đột nhiên, một tên Cửu Tiên Đài cao tầng bắt lấy hắn, không để ý nó dãy rủa, mang theo Tùy Đông hướng phía lối ra phương hướng bay đi. Lại nói Tô Trần phi bắn về phía Đinh Tự Khu, còn chưa tới Đinh Tự Khu, liền nhìn thấy Đinh Tự Khu ô ương ương dòng người, trong đó Trương Tuyển thân ảnh đứng mũi chịu sào, hướng bên này chạy như bay đến. Rất hiển nhiên, ở thời điểm này, hắn cũng ở cạnh chính mình cố gắng cầu sinh. Tô Trần một bước tiến lên, không kịp nói thêm cái gì, đem Trương Tuyển bắt lấy, bước dài mở, thủy thần chi dược phát động, toàn lực hướng phía lối ra phương hướng mà tới. Tô Trần tốc độ khẳng định là so Trương Tuyển mau hơn không ít. Bất quá, liền ở thời điểm này, chỉ gặp lối ra kia phương hướng, một đạo trùng thiên của sáng bắn thẳng đến thương khung. Ngay sau đó, từng đạo bóng đen phản phất muốn đem thế giới trước mắt cho khép kín bên trên bình thường, không ngừng vây kín đứng lên, làm cho trước mắt ánh sáng càng ngày càng ít. Không tốt, bí cảnh trận pháp triệt để mất đi hiệu lực, phải đóng lại. Tô Trần cái này giật mình, quả thực không nhỏ. Hắn hiện tại, mặc dù thực lực cường đại rất nhiều, nhưng hiển nhiên xa xa không có đạt tới đối kháng cái này đại tuyển bí cảnh trình độ. Cái này một khi đóng lại, trừ phi người ngoại giới lại đến cứu, bằng không mà nói, hắn bị vây ở chỗ này, rất khó nói gặp được chuyện gì. Âm ầm cái kia từng đạo bóng đen, rốt cục triệt để khép lại cùng một chỗ, cuối cùng một tia ánh sáng cũng đã biến mất. Mà Tô Trần giờ phút này, cách lối ra còn rất xa. Giờ phút này, ngoài bí cảnh, đại bộ đội đã rút ra bí cảnh. Cửu Tiên Đài Thái Thượng trưởng lão, nhìn xem bí cảnh này lối ra đóng lại tình hình, ánh mắt đăm đăm, khóc không ra nước mắt. Vừa tới tay Thiên Tiêu, chẳng lẽ cứ như vậy bay mất phải không? Thái Thượng trưởng lão, đại ca của ta còn chưa có đi ra à, bí cảnh này đóng lại, hắn còn thế nào đi ra? Tùy Đông ở bên cạnh gấp đến độ trên nhảy dưới tránh, như là kiến bò trên chảo nóng bình thường. Mà Thái Thượng trưởng lão nghe chút hắn nói như vậy, càng là tâm tắc. Tương đối, Chiến Tiên đều bên kia xem xét Tô Trần không có đi ra, tâm tình đều là hơi tốt một chút. Bí cảnh này đóng lại, người ở bên trong, trường kỳ không có linh khí cung ứng, khẳng định là một con đường chết. Trừ phi trong thời gian ngắn, có thể lần nữa đem đại tuyển bí cảnh bắt đầu, nếu không, cái này Tô Trần hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là, lần nữa mở ra bí cảnh, lại nào có dễ dàng như vậy. Mỗi một lần mở ra, đều là tập hợp tam đại thế lực không ít tài nguyên. Hiện tại, đại tuyển đã kết thúc, tam đại thế lực căn bản không có tất yếu lại mở ra bí cảnh này. Chúng ta đi. Chiến Thiên Đều Thái Thượng trưởng lão hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, liền muốn rời khỏi. Quan quân vòng nguyệt quế bị người hái đi, còn tổn thất mấy cái thiết yếu, Chiến Thiên Đều lên trên dưới bên dưới đều là phiền muộn, tự nhiên là không muốn ở chỗ này ở lâu. Chương 3288, bảo chém liền chém ngay. Chương 3288, bảo chém liền chém ngay. Cũng may, Chiến Thiên Đô còn có một cái thịnh nhất minh. Hiện tại Tô Trần bị phong tỏa tại đại tuyển trong bí cảnh đầu, tam đại thế lực thế hệ tuổi trẻ lại đem lấy thịnh nhất minh cầm đầu. Kết quả này, đối chiến trời đều tới nói coi như trò chuyện biểu vui mừng. Chỉ có Tuyên Tố, sắc mặt tái nhợt, hồn bay phết lạc, còn không có từ Hồ Tâm Nghiên vẫn lạc đả kích bên trong đi ra đến. La đạo hữu, dừng bước. Cửu Tiên Đài Thái Thượng trưởng lão, Lang Lao Quái, đột nhiên hướng về phía Chiến Tiên Đô Thái Thượng trưởng lão Lữ Lao Quái hô. Làm sao? Lữ Lao Quái cười lạnh dừng bước. Cái kia Tô Trần bị nuốt, nếu như trong thời gian ngắn ra không được, hẳn phải chết không nghi ngờ, chẳng lẽ La đạo hữu muốn gặp chết không cứu? Lang Lao Quái do dự một lát, nói ra. Ha 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 ha, ta thấy chết không cứu thế nào? Lữ Lao Quái phảng phất nghe được chuyện cười lớn, cười ha ha, hẳn là ngươi cảm thấy, ta còn cũng không di dư lực bỏ bốn xuất lực, hướng cái kia Tô Trần rỗi ra cứu viện chi thủ sao? Lang Lao Quái cũng đoán được đối phương sẽ là như vậy thái độ, nhưng vẫn là nén lớn giận, cười bồi nói, không cần các ngươi bỏ bốn, tài nguyên phương diện, chúng ta Cửu Tiên Đài đều gánh chịu, chỉ cần các ngươi Chiến Thiên Đô người ra một chút lực, cùng một chỗ mở ra trận pháp. Về phần xuất lực tù lao, các ngươi cứ mở miệng, chỉ cần chúng ta cầm ra được, tuyệt đối sẽ không hai lời. Nếu như không phải tình thế bắt buộc lời nói, Lang Lao Quái là tuyệt đối không có khả năng thấp như vậy âm thanh hạ khí đi cầu Lữ Lao Quái. Nhưng là, muốn một lần nữa mở ra cái này đại tuyển bí cảnh, không chỉ cần đại lượng tài nguyên, mà lại cần rất nhiều cường giả hợp lực khởi động trận pháp, chỉ dựa vào Cửu Tiên Đài một nhà là tuyệt đối không thể nào làm được. Nhìn không ra, cái này nhặt được tiện nghi đệ tử, ngươi ngược lại là còn để bụng. Lữ Lao Quái cười nhạo, ngươi cảm thấy, lão phu sẽ hiếm có ngươi điểm này thù lao. Lã đạo hữu, nói lời tạm biệt nói như vậy tuyển, chúng ta tổ chức thiên tài đại tuyển, không phải là vì tuyển bạt thiên tài sao? Cái này Tô Trần là chúng ta tam đại thế lực đệ nhất thiên tài, vạn thánh thành tam đại thế lực là vận mệnh thể cộng đồng, có vinh cùng vinh, chẳng lẽ ngươi xuất phát từ ân oán cá nhân, liền không để ý đại cục rồi sao? Lang lão quái đạo. Một bên Phục Linh cung thái thượng trưởng lão cũng là nhẹ gật đầu, nếu như Lang đạo hữu mở miệng, chúng ta Phục Linh cung là nguyện ý tận một chút sức mọn. Đại cục. Sức mọn. Ha 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 ha, xem ra các ngươi là thật không hiểu rõ ta là mẫu người a. Lữ lão quái cười ha ha, các ngươi cảm thấy ta sẽ là loại kia lấy ơn báo oán người a. Cái này Tô Trần, giết ta Chiến Thiên Đô người, ta không có tự tay giết hắn đều đã xem như rất khắc chế, muốn ta cứu hắn, quả thực là trò cười. Thời khắc này Lữ Lao Quái, nội tâm không nói ra được thông quái. Lúc trước hắn muốn giết Tô Trần không có giết thành, hiện tại Tô Trần bị nuốt, đây quả thực là ông trời cũng đang giúp hắn bận điệu, hắn làm sao lại đi cứu Tô Trần. Mà Lang Lao Quái thấy hắn như thế, trong lúc nhất thời cũng là thúc thủ vô sách. Trong vạn giới, nơi nào đó đã chết. Đây là một chỗ hoàn toàn tử địa, không có sinh cơ chút nào khí tức, mà lại lớn đến vô biên vô hạn, hoàn toàn tĩnh mịch. Ở trong đó một chỗ, âm phong gào thét, trong hư không vô số màu đen âm hồn du đãng, quỷ khóc sói gào liên miên bất tuyệt. Người bình thường có khả năng tưởng tượng đến đáng sợ nhất địa ngục, cũng liền không gì hơn cái này. Từng đạo năng lượng màu đen ở trong hư không từng cục kết nối, cuối cùng thông hướng cùng một nơi. Tại chỗ kia là một cái lơ lửng ở giữa không trung hình cầu màu đen, hắc cầu không có thực thể, càng giống một cái năng lượng thể. Các lộ năng lượng không ngừng tiến vào hắc cầu, làm cho hắc cầu một mực duy trì lấy yếu ớt sáng tắt quang mang. Trong lúc đột nhiên, hắc cầu trống rỗng phảng phất là gặp cái gì kích thích bình thường, có chút lắc một cái, trên đó quang mang lập tức cảm đạm rất nhiều. Ngay sau đó, từ trong hắc cầu truyền tới một thanh âm. Đạo thanh âm này mười phần cổ quái, nghe vào không phải nam không phải nữ, không phải già phi thiếu, hoàn toàn không phải nhân loại có thể phát ra tới thanh âm. Đáng chết, ký sinh hồn thể mất đi một cái, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thanh âm này nổi giận đùng đùng, phảng phất là nghiến răng nghiến lợi bình thường, mắng một hồi lâu, lúc này mới bình ổn lại. Hẳn là chết. Xem ra ta phải nắm chặt, những này ký sinh hồn thể cuối cùng quá yếu, sẽ có sơ suất, bị người giết chết đều không kỳ quái. Mỗi lần một khi có ký sinh hồn thể xảy ra bất trắc, đối với ta bản thể đều là một cái đả kích. Ta phải mau chóng khôi phục thần hồn, sau đó tìm kiếm một cái chân chính ký sinh thể. Hắc cầu này thấp giọng thì thầm một hồi, lại lần nữa lâm vào trong yên lặng. Đại tuyển trong bí cảnh, Tô Trần mắt thấy lối ra tại trước mắt mình đóng lại, cũng là mười phần bất đắc dĩ. Quay đầu nhìn một chút một bên Trương Tuyển, Trương Tuyển cũng là mở to hai mắt tỉnh tỉnh nhìn xem hắn. Thật chẳng lẽ không ra được? Tô Trần nhìn xuống lối ra kia chỗ trận pháp phong ấn này mặc dù vừa khép lại, nhưng hắn cũng nhìn ra được, không có rất nhiều nhân lực vật lực, căn bản mở không ra. Hắn lại bốn chỗ dò xét một phen, cuối cùng xác định là thật không ra được. Cửa ra này vừa quan bế, đại tuyển bí cảnh linh khí lập tức liền giảm bớt rất nhiều, hơn nữa còn đang kéo dài không ngừng yếu bớt. Cũng may Tô Trần cũng không phải loại kia mới ra đời tiểu tử, gặp được loại tình huống này, hắn mặc dù phiền muộn, nhưng vẫn có thể giữ vững tỉnh táo đầu não. Nhất định phải nghĩ cách ra ngoài, dạng này giam ở bên trong, coi như có thể tạm thời chèo chống, nhưng linh khí tuyệt đối gánh không được mấy tháng. Coi như tiến vào không gian giới tử không có ngoại giới linh khí nơi phát ra, cũng cầm cự không được bao lâu. Tô Trần rất rõ ràng, lưu tại nơi này chỉ có một con đường chết. Nhưng là, muốn đi ra ngoài, lấy thực lực của hắn bây giờ, căn bản không có khả năng. Nếu như tam đại thế lực những cao tầng kia, chịu ở bên ngoài nếm thử mở ra trận pháp lời nói, có lẽ là một con đường sống. Tô Trần cũng không phải là một cái hội đem chính mình hy vọng ký thác vào trên thân người khác người, nhưng giờ này khắc này, lại là không thể không làm ý tưởng như vậy. Ngay sau đó, Tô Trần cùng Trương Tuyền nói một lần, hai người liền tại nguyên chỗ ngồi xếp bằng, ổn định tâm thần, giảm bớt linh khí tiêu hao. Bất quá, trong này không chỉ có bọn hắn, còn có những cái kia không có đi ra ngoài khu chữa đinh người dự thi. Nhiều người như vậy, trong bí cảnh linh khí tiêu hao tốc độ cũng sẽ rất nhanh. Cứ như vậy, ba ngày thời gian trôi qua, lối ra kia phong ấn không có một tia ba động. Rất hiển nhiên, ba ngày nay bên ngoài cũng không có người nếm thử mở ra trận pháp. Mà tới được ngày thứ năm, Tô Trần rốt cục cảm giác được phong ấn bắt đầu có một chút ba động. Mặc dù lực lượng này xa xa không đủ để phá vỡ phong ấn, nhưng tốt xấu là có dấu hiệu. Xem ra bọn hắn còn không có từ bỏ ta. Tô Trần mặc dù đạo tâm kiên cố, nhưng lúc này cũng là hơi có chút xúc động. Nhìn ra được, chỉ ít người bên ngoài đang cố gắng. Ngày thứ sáu, ngày thứ bảy, ngày thứ tám, dòng dã 5 ngày thời gian, phong ấn một mực tại ba động, nhưng từ đầu đến cuối cách phá vỡ phong ấn còn rất xa. Đến ngày thứ 10, ba động rốt cục triệt để đình chỉ. Xem ra bọn hắn đã làm hết thể cố gắng nếm thử, hiện tại đã vô kế khả thi. Tô Trần cười khổ một tiếng, lắc đầu. Chương 3289, đột nhiên đóng cửa. Chương 3289, đột nhiên đóng cửa. Người khác từ bỏ, Tô Trần chính mình lại không muốn từ bỏ. Hắn trấn an được Trương Tuyển, sau đó chính mình mỗi ngày tu luyện tinh tọa, tự hỏi rời đi cái này đại tuyển bí cảnh đường tắt. Về phần trong bí cảnh những cái kia khu chữa linh người dự thi, bọn hắn phía trước mấy ngày bối rối đằng sau, phát hiện vô kế khả thi, cũng chỉ có thể dần dần bình tĩnh trở lại. Mơ hồ, trong bọn họ rất nhiều người đem hy vọng ký thác vào Tô Trần thánh địa này yêu nghiệt trên thân. Dù sao, Tô Trần thế nhưng là đại tuyển quán quân, nếu như nói ai có thể nghĩ tới phương pháp từ nơi này địa phương ra ngoài, vậy cũng chỉ có thể là hắn. Chỉ là, Tô Trần nghĩ tới mỗi một cái biện pháp đều cần lực lượng cường đại đi áp dụng, mà thực lực của hắn bây giờ, khoảng cách một bước kia lại phi thường xa xôi. Trừ phi hiện tại Tô Trần thực lực lập tức vượt qua Tam đại thái thượng trưởng lão, nếu không, những biện pháp này đều không có ý nghĩa gì. Thúc thủ vô sách phía dưới, Tô Trần chỉ có thể lui mà từ biến. Nếu không có cách nào mở ra cái cửa ra này, vậy liền từ địa phương khác nghĩ biện pháp. Cái này đại tuyển bí cảnh, bọn hắn chô bốn cái khu tranh tài, kỳ thật chỉ là một phần rất nhỏ. Mà mặt khác bộ phận, ban đầu ở tranh tài trong lúc đó, đều có trận pháp cấm chỉ hạn chế, không để cho người dự thi tự tiện xông vào. Bất quá bây giờ tình huống này, Tô Trần tự nhiên cũng sẽ không đi quản những cái kia quy định, trực tiếp liền quay đầu mà đi. Nhìn thấy Tô Trần rời đi, những cái kia khu chữa linh người dự thi cũng từng cái giớn cổ lên quan sát. Bất quá, bọn hắn quan sát về quan sát, cuối cùng vẫn là không có lá gan theo sau. Tô Trần hướng phía lối ra phương hướng ngược bước đi, xuyên qua giáp, đất, bính, đinh tứ đại khu, đi tới một chỗ trận pháp cấm chế trước. Giờ phút này chỗ của hắn đã là khu tranh tài biên giới. Trận đấu này khu chỉ là đại tuyển bí cảnh một góc, ngoài bí cảnh, nhưng lại không biết còn có rộng rãi giường nào. Tô Trần nghiên cứu một chút trận pháp cấm chế này, phát hiện cái này mặc dù cũng là trận pháp cấm chế, nhưng so với lối đi ra cấm chế, liền muốn đơn giản hơn nhiều. Ngay sau đó, Tô Trần tại vô danh trên trường kiếm quán chú chân nguyên điệp ra chi lực, hung hăng chém xuống một kiếm, thân kiếm phá toái hư không, phát ra thảm liệt tiếng oanh minh, chạm tại cấm chế kia phía trên, đem cấm chế chém ra một đầu lỗ hổng. Tô Trần thân thể nhoáng một cái, từ đầu kia lỗ hổng xuyên qua. Một xuyên qua lỗ hổng, Tô Trần lập tức đem thiên mục chi nhãn thôi động, hồn lực phóng xuất ra, quan sát hoàn cảnh xung quanh. Hoàn cảnh xung quanh Chợt nhìn qua cùng khu tranh tài cũng không có quá nhiều khác biệt, chỉ là không có những người kia là khai khẩn vết tích, nhìn qua mười phần ưu tĩnh. Tô Trần vị trí, nơi xa là một mảnh rậm rạp thương thương rừng rậm nguyên thủy, vô số đại thụ che trời sừng sững trong đó, làm cho người ở bên trong nhìn qua mười phần nhỏ bé. Tô Trần thôi động thân hình, tiến vào trong rừng, một bên tiến lên, một bên chú ý đến xung quanh động tĩnh. Cứ như vậy, không biết đi về phía trước bao lâu thời gian, Tô Trần đập vào mắt thấy, từ đầu đến cuối đều là cái kia đồng dạng cảnh tượng, từng cây mấy người ôm hết đại thụ, cùng từ trong bóng cây thấu dưới từng sợi ánh nắng, đều là không có thay đổi gì. Nơi này, còn bao lâu nữa mới có thể đi đến cùng? Tô Trần cũng là cảm thấy có chút kỳ quái đứng lên, chẳng lẽ là mảnh này rừng rậm nguyên thủy thực sự quá lớn à? Đi lâu như vậy, đều không nhìn thấy cái gì cải biến. Hắn dứt khoát ngồi ở trong đó dưới một cây đại thụ, tạm thời nghỉ ngơi một chút. Không thể không nói, nơi này thật đúng là cái nghỉ ngơi nơi tốt, gió nhẹ ấm áp, nhánh cây đong đưa. Mà lại, có thể tưởng tượng, tại bí cảnh trận pháp vận chuyển bình thường thời điểm, nơi này linh khí khẳng định 10 phần dư giả, cho dù là trận pháp đóng lại hiện tại, nơi đây nồng độ linh khí đều không thấp. Tô Trần nghỉ ngơi một hồi, liền có một loại hài lòng cực kỳ cảm giác, trong óc cũng là đột nhiên không thể ức chế sinh ra một cái ý niệm trong đầu, muốn ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi. Ý nghĩ này, một khi xuất hiện, liền phảng phất đã xảy ra là không thể ngăn cản, liền như là tạo thành một loại tâm lý ám chỉ bình thường, làm cho Tô Trần tâm tình càng ngày càng buông lỏng, càng ngày càng an tưởng. Liền ngay cả nhánh cây kia bị gió thổi động tiếng xào xạc, đều phảng phất dễ nghe bài hát du con, làm cho Tô Trần tâm lý phòng tuyến không ngừng bị tăng dã. Hoàn cảnh này như vậy ưu mỹ, không bằng nghỉ ngơi nhiều một hồi. Tô Trần trong đầu hiện ra ý nghĩ này, chính là một mực không ngừng tại trong đầu xoay quanh, không ngừng tiến hành bản thân ám chỉ. Chỉ là, trong lúc đột nhiên, một cái không hài hòa ý nghĩ lại là loáng thoáng xung ra, mơ mơ màng màng thầm nghĩ, lúc này mới vừa tới một cái lạ lẫm địa phương, nghỉ ngơi thời gian dài như vậy, không tốt lắm đâu. Nhưng là, ý nghĩ này vừa ra tới, lập tức có vô số thôi miên suy nghĩ giống như thủy triều liên tục không ngừng tuôn ra, ý đồ đem cái này không hài hòa ý nghĩ đuổi đi. Chuyện gì xảy ra? Ngay tại mệt mỏi muốn ngủ thời khắc, Tô Trần đột nhiên một cái giật mình, cái kia không hài hòa ý nghĩ lập tức trong đầu vô hạn phóng đại, đem những cái kia thôi miên suy nghĩ đuổi đi. Lập tức, Tô Trần cả người từ loại kia mệt mỏi muốn ngủ trạng thái bên trong thoát khỏi đi ra, khôi phục thanh tỉnh. Tỉnh táo lại, Tô Trần cảm thấy một trận lòng còn sợ hãi, cả người giống lò xo một dạng bắn lên, từ vừa rồi ngồi địa phương nhảy ra. Vừa rồi kém một chút, cả người liền tiến vào trạng thái ngủ. Chỉ là, một cái hương ngọn núi cảnh cửu trọng võ giả, một cái đan thánh, làm sao có thể đột nhiên không có dấu hiệu nào liền muốn đi ngủ, mà lại thật kém chút liền ngủ mất. Không hề nghi ngờ, đây nhất định không phải Tô Trần tự thân vấn đề. Nếu không phải tự thân vấn đề, đó chính là cảnh vật chung quanh vấn đề. Tô Trần đánh giá đến hoàn cảnh bốn phía, mảnh này nhìn như tĩnh mịch đến như là bức tranh bình thường rừng cây, vậy mà ẩn giấu đi có thể đem người thôi miên lực lượng. Trong lúc đột nhiên, Tô Trần ánh mắt rơi xuống những đại thụ che trời kia trên tán cây, từ từng mảnh trên lá cây đảo qua. Đột nhiên, Tô Trần hơi nhướng mày, dưới chân nhẹ nhàng nhảy lên, đằng không mà lên, đến cao mấy chục trượng trên tán cây, đưa tay lấy xuống một mảnh lá cây. Nhìn từ ngoài, mảnh này tinh tế thật dài lá cây, cùng mặt khác lá cây cũng không có bất kỳ chỗ khác nhau nào chỗ. Bất quá, sau một khắc, chuyện thần kỳ liền phát sinh. Theo Tô Trần ngón tay dùng sức chà một cái, mảnh kia lá cây vậy mà bắt đầu chuyển động, tại Tô Trần giữa ngón tay không ngừng dãy rủa nhúc đích. Nhìn kỹ, cái này lá cây lại là một đầu tươi sống côn trùng. Chỉ bất quá, nó nhan sắc, hoa văn, hình dạng đều cùng lá cây không khác chút nào, nếu như không phải nhãn lực tuyệt hảo người, thật đúng là không có khả năng tìm ra. Lại là mộng ảnh trùng, kém chút bị nó lừa. Tô Trần cười nhẹ lắc đầu, mộng ảnh trùng thường xuyên ký sinh tại các loại trên cây cối, có thể biến thành cùng lá cây tương cận bộ dáng. Nó thả ra mộng ảnh độc tố, có thể tê liệt tâm thần, làm người ta buồn ngủ. Nhìn kỹ, không chỉ đầu này, vùng này trong lá cây hỗn tạp vô số trong mộng cảnh, khó trách ngay cả ta mạnh như vậy hồn lực cùng ý chí lực đều sẽ kém chút bị thôi miên. Thứ này, đoán chừng Lục Nhi sẽ thích. Tô Trần tiện tay quan ra, đem đầu này mộng ảnh trùng ném vào không gian giới tử. Chương 3290, ký sinh hồn thể. Chương 3290, ký sinh hồn thể. Cảm nhận được Lục Nhi truyền lại cho mình nhảy các ý thức, Tô Trần dứt khoát đem Lục Nhi từ không gian giới tử bên trong phóng ra, để nó tại trong vùng rừng tùng này vui chơi, thỏa thích săn mồi mộng ảnh trùng. Những này mộng ảnh trùng, mặc dù có thể đem Tô Trần thôi miên, bất quá, đó là hàng trăm hàng ngàn con mộng ảnh trùng độc tố điệp ra lên hiệu quả, mà chỉ có mộng ảnh trùng là phi thường nhỏ yếu, sức chiến đấu cũng cơ hồ có thể không cần tính. Bất quá, Tô Trần không để cho Lục Nhi đem tất cả mộng ảnh trùng đều ăn hết, mà là ăn một bộ phận khác thì là giúp mình thu thập lại. Giấc mộng này ảnh trùng, trong đó thả ra mộng ảnh độc tố, là cực giai luyện đan nguyên vật liệu. Tại Lục Nhi cẩn trọng thanh lý bên dưới, vùng này mộng ảnh trùng rất nhanh liền ít đi rất nhiều. Tô Trần cũng rốt cục có thể ngồi tại gốc cây bên dưới, tiến hành bình thường nghỉ ngơi. Siêu. Lần này tòa hạ, Tô Trần trong cổ áo của đột nhiên nô ra một cái đầu nhỏ. Hắn trái xem phải xem một hồi, phản phất là xác định không có nguy hiểm, lúc này mới từ Tô Trần trong cổ áo leo ra. Ngươi vẫn rất thông minh, vừa rồi gặp nguy hiểm thời điểm không ra, bây giờ lại là biết đi ra. Tô Trần đối với đột nhiên xuất hiện tiểu Bích Hổ mỉm cười, trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, hắn mặc dù không biết cái này tiểu Bích Hổ đến tuột cùng là cái gì giống loài, nhưng lại có thể loáng thoáng cảm giác được nó chỗ đặc thù. Tỷ như, tại diện sát hồ tâm nghiên một khắc này, Tô Trần rõ ràng có thể cảm giác được Chiến Thiên Đô Thái Thượng trưởng lão đã nhào về phía bên mình, nhưng đột nhiên lại dừng lại. Tại sau đó không lâu, Tô Trần phát hiện tiểu Bích Hổ không biết từ chỗ nào trở về, liền đoán được có thể là nó dở trò quỷ. Chỉ là một cái tiểu Bích Hổ, lại có thể ảnh hưởng đến Chiến Thiên Đô Thái Thượng trưởng lão, hoàn toàn chính xác có chút không tầm thường. Tô Trần đùa Tiểu Bích Hổ chơi một hồi, mới nhắm mắt dưỡng thần, nghỉ ngơi. Mà Tiểu Bích Hổ nhìn Tô Trần nhắm mắt lại, liền cũng nhảy tới trên bả vai hắn, nằm xuống ngủ dậy cảm giác đến. Chỉ bất quá, mặc dù là lúc ngủ, trung quanh thiên địa linh khí cũng là liên tục không ngừng hóa thành vòng xoáy tiến vào Tiểu Bích Hổ thân thể, nhìn có chút thần kỳ. Nghỉ ngơi sau một thời gian ngắn, Tô Trần đứng dậy, đem Lục Nhi gọi trở về một lần nữa lên đường. Có vừa rồi mộng ảnh trùng vết xe đổ, Tô Trần không dám khinh thường nữa. Trong khu rừng kia, hiển nhiên là gặp nguy hiểm, không giống khu tranh tải như thế an toàn. Càng đi về phía trước, địa thế trở nên càng ngày càng phức tạp, địa hình có cao thấp chập trùng, không còn là một mảnh bình nguyên. Tô Trần thiên mục chi nhãn, cũng vô pháp giống trước đó một dạng nhìn ra ngoài xa như vậy. Thời gian dần trôi qua, Tô Trần lỗ tai thỉnh thoảng có thể bắt được gào thét động tĩnh. Động tĩnh kia, rõ ràng là một chút yêu thú mạnh mẽ phát ra tới. Thì ra là thế, cái này đại tuyển bí cảnh linh khí nồng đậm, ta liền nói không có khả năng không có yêu thú, bất quá bị ngăn cản ngăn tại khu tranh tài bên ngoài mà thôi. Tô Trần vừa nghĩ đến đây, cũng không phải đặc biệt sợ hãi. Chỉ ít, chính mình lấy chính mình cường đại hồn lực, nếu như nơi nào có yêu thú mạnh mẽ, có thể sớm dự phán một chút. Thực sự không được, mình còn có không gian giới tử có thể bảo mệnh. Cứ như vậy, Tô Trần dứt khoát tại mảnh này trong rừng rậm nguyên thủy sông sáo đứng lên. Mảnh này rừng rậm nguyên thủy, hoàn toàn chính xác phi thường lớn, vô biên vô hạn. Tô Trần đi tới, cũng thỉnh thoảng có thể cảm nhận được một chút khí tức cường đại. Bất quá, đều bị Tô Trần dùng xảo diệu thủ đoạn tránh đi. Mấy ngày sau, Tô Trần rốt cục rời đi mảnh này rừng rậm nguyên thủy. Bất quá, rời đi rừng rậm nguyên thủy sau Tô Trần vẫn không có phát hiện bí cảnh này mặt khác lối ra ở nơi nào. Tô Trần cũng biết, loại chuyện này không có khả năng gấp đến độ đến. Cho dù là chính mình, cũng không có khả năng nói muốn tìm những đường ra khác liền có thể tìm tới. Thậm chí, có lẽ bí cảnh này căn bản cũng không có đường ra khác, cũng là có khả năng. Chỉ là hiện tại, Tô Trần đương nhiên sẽ không trước đó đi làm loại này bi quan giả thiết. Cứ như vậy, du lịch du đang đáng ở giữa, thời gian bất chi bất giác, đi qua 10 tháng. Tô Trần một ngày này, đi tới một chỗ nguy sườn núi trước. Hắn có thể cảm giác được, phía trước nguy sườn núi chỗ, tản mát ra một cỗ không hiểu khí tức cường đại. Liền ngay cả nằm nhòi Tô Trần trên bờ vai ngủ Tiểu Bích Hổ, cũng không biết lúc nào ngẩng đầu lên, cùng Tô Trần cùng một chỗ trông đi qua. Dõi mắt trông về phía xa phía dưới, chỉ gặp tại cái kia nguy sườn núi một chỗ khe đá ở giữa, một đóa cực nhỏ màu lửa đỏ tiểu hoa, ngay tại nhô đầu ra. Mà liền tại Tô Trần dò xét thời điểm, đột nhiên, hai đạo như là hỏa cầu bình thường cháy hừng hực thân ảnh, từ vách núi khác một bên tuần tự bắn ra, trong lúc thoáng qua, đã đến cái kia tiểu hoa phụ cận. Trong chớp mắt, Tô Trần cũng thấy rõ ràng hai bóng người này, lại là hai đầu đen đỏ giao nhau yêu cầm, toàn bộ thân hình phảng phất muốn bốc cháy lên bình thường, hai cánh vua ở giữa, không ngừng rơi đi xuống lên hỏa diễm cho tàn. Cái này hai đầu yêu cầm xuất hiện đằng sau, chính là vây quanh cái kia hoa nhỏ màu đỏ xoay quanh, lại là không đi động nó, chỉ là ở bên cạnh không ngừng quay trùng quanh phi hành, một bộ cảnh giác bảo vệ bộ dáng. Là đỏ tân chim. Nhìn thấy yêu này chim, Tô Trần chính là theo bản năng hô lên cái tên, cùng lúc đó, ánh mắt lần nữa rơi vào đóa kia hoa nhỏ màu đỏ bên trên. Xem ra, hoa nhỏ này hẳn là trong bí cảnh này sinh trưởng tiên địa kỳ trân, nếu không đỏ tân chim cũng sẽ không ra sức thủ hộ nó. Tô Trần vừa nghĩ đến đây, lại là không có lửa cháy đi lên ngắt lấy cái kia hoa nhỏ màu đỏ. Mặc dù hắn thực lực bây giờ chém cái này hai đầu đỏ tận chim không có vấn đề, nhưng hắn nhưng không có tùy tiện tiến lên, chỉ là xa xa quan sát đến cái này hai đầu đỏ tận chim. Khả năng bởi vì Tô Trần đứng được quá xa, cho nên hai con kia đỏ tận chim cũng không có quá mức chú ý Tô Trần kẻ ngoại lai này, chỉ là tận chức tận trách tại tiểu hoa phụ cận xoay quanh. Liên ở thời điểm này, Tô Trần chú ý tới, tại khoảng cách tiểu hoa khá xa một chỗ hòn đá bên cạnh, lại là ẩn giấu đi một đạo lén lén lút lút thân ảnh, tập trung nhìn vào phía dưới, nguyên lai là một đầu hình thể rất nhỏ chồn loại yêu thú, thân thể nằm nhòi trên vách núi một khối lồi ra trên tảng đá, ngay tại hướng cái kia hoa nhỏ màu đỏ phương hướng tràn ngập khát vọng nhìn quanh. Trong lúc đột nhiên, cái kia chồn loại yêu thú, tựa hồ giống như là làm ra quyết định gì bình thường, thân thể đột nhiên điện thiểm mà ra, hướng về phía cái kia hoa nhỏ màu đỏ phương hướng, như là sao băng vào tới. Bất thình lình một màn, cũng là làm cho hai đầu đỏ tận chim rõ ràng sửng sốt một chút. Chờ chúng nó kịp phản ứng, cái kia chồn loại yêu thú đã vọt tới tiểu hoa bên cạnh, giơ lên một cái móng vuốt liền hướng tiểu hoa chụp tới. Thu. Hai đầu đỏ tận chim thấy thế, phát ra tiếng kêu chói tai, đồng thời đối với chồn loại yêu thú phát động công kích, cái kia bén nhọn như thép giống như lợi trảo, phảng phất dưới một trảo liền có thể làm đối thủ đầu rơi máu chảy. Gặp hai đầu đỏ tận chim một trái một phải công kích mà đến, cái kia chồn loại yêu thú cũng là tranh thủ thời gian xoay người đối mặt hai đầu đỏ tận chim, miệng há ra, phun ra hai đạo mũi tên nhọn xương mù màu xanh lá. Hai đầu đỏ tận chim tiếp xúc đến cái này xương mù màu xanh lá, tiếp theo một cái chớp mắt liền kêu thảm hai tiếng, thân hình bất ổn, rơi xuống dưới vách núi bằng trượng. Rất hiển nhiên, cái này xương mù màu xanh lá bên trong có chứa kịch độc. Chương 3291, mộng ảnh trùng chương 3291, mộng ảnh trùng Tô Trần thấy cảnh này, cũng là hơi kinh ngạc, nghĩ không ra đầu này hình thể không xuất chúng trồn, vẫn còn có bản lĩnh này. Xem ra, tại trong bí cảnh này, ngược lại thật sự là ngọa hổ tàng long. Bất quá, coi như cái kia trồn loại yêu thú, tự cho là địch nhân đã bị tiêu diệt, chuẩn bị lại đi ngắt lấy cái kia hoa nhỏ màu đỏ thời điểm, lại là đột nhiên nghe được mấy tiếng thu thu chói tai kêu to, thanh âm càng ngày càng nhiều, rất nhanh nối thành một mảnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, từng đạo giống như hỏa diễm thân ảnh, như là điện quang thạch hỏa bình thường không ngừng từ trong vách núi bắn ra, mang theo từng đợt hô 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 tiếng gió. Một đầu, hai đầu, ba đầu, 10 đầu, 20 đầu, 50 đầu, 100 đầu. Cơ hồ là trong nháy mắt, vách núi này bên trong, vậy mà bắn ra trên trăm đầu đỏ tận chim. Trong chớp nhoáng này, toàn bộ trên vách núi đá không che khuất bầu trời, một mảnh hồng vân liên miên bất tuyệt, đem phương viên vài dặm bầu trời cơ hồ đều nhuộm thành hải dương màu đỏ. Bén nhọn tiếng tê minh đâm rách hư không, trên trăm đầu đỏ tận chim cùng một chỗ kêu to, cái kia sóng âm ngưng tụ thành cường đại khí tràng, bén nhọn cực kỳ. Bén nhọn sóng âm trong nháy mắt hình thành vô hình phong mang, hiu 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 hiu, hướng phía đầu kia chồn loại yêu thú chào hỏi. Đầu kia chồn loại yêu thú hiển nhiên cũng là lập tức bị sợ choáng váng, cứng tại nguyên địa, còn chưa kịp chạy trốn, liền bị răng khắp nơi sóng âm phong mang cắt chém thành vô số máu thịt vụn. Tô Trần thấy cảnh này, da đầu đều là hơi có chút run lên. Dạng này dày đặc cắt chém công kích, đừng bảo là đầu kia con chồn nhỏ, e là cho dù là tam đại thế lực nhân vật cao tầng, cũng muốn tránh né mũi nhọn. Bằng không mà nói, sơ ý một chút, khả năng liền muốn nuốt hận tại chỗ. Cái này cũng có trách, tam đại thế lực cao tầng, đem đại tuyển bí cảnh trừ khu tranh tài bên ngoài địa phương, đều dùng cấm chế cách ly đứng lên, không để cho người dự thi tiến nhập. Loại địa phương này, nếu là không cẩn thận xâm nhập, gặp được nguy hiểm lời nói, căn bản ngay cả cứu cũng không kịp. Trừ cái đó ra, Tô Trần ngược lại là đối với mấy cái này đỏ tận chim sức chiến đấu cũng có một cái nhận thức mới. Nghĩ không ra, những này đỏ tận chim trừ biết phun nhà hỏa diễm bên ngoài, lại còn có như thế cường đại sóng âm khí tràng, đây quả thực là cối xay thịt. Cũng may mắn Tô Trần mới vừa rồi không có tùy tiện đi lên, nếu không dưới sự vội vàng, sợ rằng cũng phải thiệt thòi lớn. Đây cũng là dựa vào Tô Trần cái kia trực giác bén nhạy, mặc dù ngay từ đầu chỉ có hai đầu đỏ tận chim, nhưng nhìn hai con kia dáng vẻ, hắn liền dự cảm có lẽ phụ cận sẽ có đỏ tận chim hang ổ xem ra, quả là thế. Thì ra là thế, những này đỏ tận chim đều là ở chỗ này thủ hộ thiên địa này kỳ chân. Nhìn, thiên địa này kỳ chân, đối bọn chúng mà nói ý nghĩa trọng đại a. Tô Trần nhìn xem cái này đỏ tận bầy chim, đè nén xuống trong lòng cái kia cố xúc động. Hắn biết, những này đỏ tận chim mặc dù rất cường đại, nhưng lại còn không phải cường đại nhất. Bởi vì, yêu thú tộc đàn đều sẽ có thủ lĩnh tồn tại, nhưng những này đỏ tận chim thủ lĩnh vẫn còn chưa từng xuất hiện. Có thể khống chế trên trăm đầu sức chiến đấu không tầm thường đỏ tận chim, nhất định không phải bình thường. Chính quan sát lúc, Tô Trần trong lòng đột nhiên truyền đến một trận cảnh giác. Tiếp lấy, cái kia đỏ tận bầy chim cũng là đột nhiên bắt đầu chỉnh tề đập động lên cánh, giống như là trải qua huấn luyện quân đội bình thường, đầu đồng loạt hướng cùng một cái phương hướng, giống như là tại hành lễ bình thường, không điểm đứt cái đầu. Cái kia tư thái, mười phần thành kính, phản phất là triều thánh bình thường. Hô hô, thời gian dần trôi qua, Tô Trần trong lỗ tai truyền đến một loại từ xa mà đến gần thanh âm, trong tầm mắt cũng bắt đầu xuất hiện một mảnh phô thiên cái địa hồng vân. Những này hồng vân hướng Tô Trần phương hướng này di động tới, đợi đến tới gần, Tô Trần liền thình lình phát hiện, cái kia lại là trọn vẹn hơn ngàn con đỏ tận chim đại quân. Những này đỏ tận chim đại quân xếp phương trận, bảo vệ lấy ở giữa một đầu càng lớn đỏ tận chim, phô thiên cái địa mà đến. Cái này hơn ngàn con đỏ tận chim, mỗi một đầu đều chí ít có thể so với nhân loại động phàm cảnh nhất trọng, mà cường đại càng có động phàm cảnh tam tứ trọng. Dạng này quy mô đỏ tận bầy chim đều nhịp bãi động cánh, phóng thích ra khí tức cường đại kia hình thành to lớn sóng lửa, làm cho bốn phía cây cối lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khô héo, khô cạn, than hóa thành tro. Từng luồng sóng nhiệt, làm cho Tô Trần dù cho tại phía xa trăm trượng có hơn, lại vẫn có thể cảm nhận được cái kia cường đại sóng nhiệt như là kim đâm bình thường đâm vào hắn bộ da toàn thân, mười phần không thoải mái. Thu. Một tiếng thê lương kêu to vạch phá bầu trời, bén nhọn đến như là muốn bắn phá hư trống không lợi kiếm, tràn ngập uy nghiêm, càng dẫn tới quần sơn vạn hắc đều đi theo cùng một chỗ gào thét, hồi âm như là kinh lôi trận trận, kéo dài không dứt. Ngay sau đó, cái kia to lớn đỏ tận thân thể loài chim, nương theo lấy một đoàn hồng vân phóng lên tận trời, thân thể như là voi lớn viễn cổ bình thường khổng lồ, khí thế rộng rãi, không ai bị nổi. Rất rõ ràng, cái này to lớn đỏ tận chim chính là Xích Tấn Địa Vương. Tô Trần cũng không nghĩ tới, nguyên lai cái này đỏ tận bảy chim quy mô, vậy mà so với chính mình trong tưởng tượng còn muốn lớn. Cái này Xích Tấn Địa Vương nói thật, liền ngay cả Tô Trần trước đó kết giao thượng cổ chu tức huyết mạch, nó bản thể đều không có cường đại như vậy khí thế. Thượng cổ chu tức huyết mạch thắng ở huyết thống cao thượng, mà cái này Xích Tấn Địa Vương thắng ở khí tràng thực lực cường đại. Phía dưới những cái kia đỏ tận chim, nhìn thấy vương giả của bọn chúng triển lộ uy nghiêm khí thế, đều là hưng phấn đi theo kêu to, phảng phất đối với nó tràn ngập sùng bái, đem nó trở thành thần linh. Thu. Cái kia Xích Tấn Điểu Vương lại kêu một tiếng, ngay sau đó, mở miệng nói tới nói lui, nói chính là thượng cổ thú ngữ. Các con dân của ta, hôm nay cái này Diệu Vân Hoa Hồng thành tụ, chính là bản vương trùng kích nửa bước hóa sinh cảnh thời điểm. Đáng hận chính là, lại có hạng giá áo túi cơm như toan đúng chạm Diệu Vân Hoa Hồng, quấy nhiễu bản vương tu hành. Các ngươi nói, đáng giận không đáng ghét? Xích Tấn Điểu Vương đạo. Đáng giận. Rất nhiều đỏ tận chim cùng kêu lên. Giết hay không? Cái kia Xích Tấn Điểu Vương lại tiếp tục quát. Giết. Những này đỏ tận chim, nói hết thể là thượng cổ thú ngữ. Trong lúc nhất thời, xung quanh phương viên hơn 10 dặm các sinh linh cũng là nhao nhao bị kinh động, từng cái bốn tại xào huyệt của mình bên trong run lẩy bẩy, e sợ cho bị cái này Xích Tấn Điểu Vương người lửa giận liên lụy. Đã có cấp độ kia hạng giá áo túi cơm thăm dò bản vương bảo vật, bản vương mệnh lệnh các người lập tức bắt đầu hỏa thiêu trăm dặm, thiếu một bên trong đều không được, chỗ đến nhất định phải hết thảy đốt thành cho bụi. Cái kia Xích Tấn Điểu Vương tràn ngập uy nghiêm hạ lệnh, hỏa thiêu trăm dặm, hết thảy đốt thành cho bụi. Tất cả đỏ tận chim đều là hưng phấn lên, từng đầu đỏ tận chim như là mũi tên rời cùng bình thường, hóa thành từng đầu dòng hỏa diễm tuyến, bắt đầu hướng chung quanh trăm dặm khuyết tán ra. Tô Trần nhìn thấy một màn này, trong lòng hơi động, hoàng bét, những này đỏ tận chim cùng một chỗ phóng thích hỏa thuộc tính chân nguyên chi lực, chỗ đến, cái gì cũng chống đỡ không nổi bọn chúng đốt cháy, chắc chắn sẽ không có sinh linh còn sống sót. Vừa nghĩ đến đây, Tô Trần cũng là không do dự, trực tiếp trốn vào không gian giới tử, thông qua không gian giới tử quan sát đến tình huống bên ngoài. Chương 3292, Đỏ Tận Chim. Chương 3292, Đỏ Tận Chim. Tô Trần biết, lần này phương viên trăm dặm sinh linh đều xem như xui xẻo, trong bọn họ rất nhiều đều căn bản không biết cái gì Diệu Vân Hoa Hồng, lại là trống rỗng bị này thay bày bả gió. Trừ phi là vốn là tại cái này phạm vi trăm dặm khu vực bên ngoài sinh linh, còn có thể chạy thoát. Nếu không, tốc độ của bọn hắn khẳng định không sánh bằng hỏa thế lan tràn tốc độ. Rất nhanh, lửa lớn rừng rực ngay tại trong phạm vi trăm dặm đốt lên. Tô Trần tại không gian giới tử bên trong cảm nhận được biển lửa này như thế. Bất quá, hắn hay là đối với cái kia Diệu Vân Hoa Hồng có chút không cam tâm. Nhưng hiện tại xem ra, đây quả thực là si tâm vọng tưởng. Cái kia Xích Tấn Điểu Vương còn trông cậy vào dựa vào cái này Diệu Vân Hoa Hồng trùng kích nửa bước hóa sinh cảnh, nhìn cái kia một tấc cũng không rời tư thế, là không thể nào có cơ hội nhúng chẳng cái này Diệu Vân Hoa Hồng. Theo biển lửa lan tràn, Tô Trần ánh mắt cũng là bị một vùng biển lửa bao phủ, thấy không rõ tình huống ngoại giới. Hắn cũng chỉ có thể tạm thời buông xuống tưởng niệm, tại không gian giới tử tu luyện. Lấy không gian giới tử bên trong linh khí số lượng dự trữ, Tô Trần ở trong đó tu luyện, tạm thời trong ngắn hạn còn không cần lo lắng linh khí tiêu hao sạch vấn đề. Trước đó cùng Hồ Tâm Nghiên trận chiến cuối cùng, cũng là làm cho Tô Trần được lợi rất nhiều. Giờ này khắc này, vừa vặn đem trận chiến kia lĩnh ngộ hảo hảo tiêu hóa chỉnh lý một phen. Rất nhanh, Tô Trần liền đắm chìm tại trong trạng thái tu luyện. Mà chờ hắn từ trong trạng thái tu luyện đi ra ngoài thời điểm, thời gian đã lại qua mấy ngày. Cũng không biết ngoại giới biển lửa biến mất không có. Tô Trần dự định đi ra xem một chút, nếu như cái kia Xích Tấn Điểu Vương còn tại, vậy đã nói rõ không có hy vọng cướp đoạt Diệu Vân Hoa Hồng, liền không tiếp tục ở chỗ này lãng phí thời gian, đi địa phương khác nhìn xem có hay không lối ra. Lập tức, Tô Trần liền thông qua không gian giới tử quan sát một chút phụ cận, xác định không có gì trực tiếp nguy hiểm đằng sau, lách mình ra không gian giới tử. Sau một khắc, đập vào mắt thấy là một mảnh cháy đen đại địa. Khắp nơi đều là rách nát khắp trốn, không có chút nào màu xanh lá, cũng không có mảy may sinh cơ. Thật giống như mảnh thổ địa này đã bị tạo vật chủ vứt bỏ, thành một mảnh triệt để tử địa bình thường. Tô Trần ánh mắt lại nhìn về phía vách đá kia thời điểm, chỉ thấy một mảnh suy bại, chỗ nào còn có thể thấy cái gì Diệu Vân Hoa Hồng. Mà càng khiến người ta dùng mình chính là, vách núi kia lúc này vậy mà nhiều vô số đạo vết thương kia thật giống như có cái gì lực lượng khổng lồ tạc ra tới bình thường, bên trong tầng nham thạch đều lật ra đi ra, nhìn qua mười phần thảm liệt. Loại cảm giác này, thật giống như nơi đây đã từng đã trải qua một phen tận thế giống như hạo kiếp. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Trong lúc nhất thời, Tô Trần thậm chí đều có chút hối hận quá mức đắm chìm ở tu luyện, đến mức bỏ qua ngoại giới động tĩnh. Nếu không, dựa vào nghe động tĩnh, có lẽ cũng có thể suy đoán một hai trước mấy ngày đến cùng xảy ra chuyện gì. Trên vách núi kia, không riêng gì Diệu Vân Hoa Hồng không có, mà lại cái kia che khuất bầu trời Đỏ Tận Bầy Chim, cái kia không ai bị nổi Xích Tấn Điểu Vương cũng đều biến mất, thật giống như chưa từng tồn tại qua một dạng. Tô Trần đứng tại trên vùng đất khô cằn này, đột nhiên có loại thế giới tận thế, chỉ còn chính mình một cái hoang đường cùng tĩnh lặng cảm giác. Dưới lòng bàn chân thổ địa còn sót lại một chút nhiệt độ, phản phất tại nhắc nhở Tô Trần, cái này hủy diệt thế giới hạo kiếp, thời gian cũng không xa xưa. Tô Trần một đường đi, một đường nhìn thấy đều là cháy đen một mảnh, nguyên bản những đại thụ che trời kia đều bị đốt thành tro bụi. Vô số thi cốt bị thiêu đến chỉ còn lại có một bộ than hóa khung xương, rất nhiều đều đã nhìn không ra đến cùng là sinh linh gì thi cốt. Tô Trần đi về phía trước một đoạn, xác định một việc, đó chính là phương viên trăm dặm hoàn toàn chính xác đều bị đốt cháy đến sạch sẽ, cái gì cũng không có lưu lại. Diệu Vân Hoa Hồng cũng không thấy, Đỏ Tận Bầy Chim cũng không thấy, đến cùng phát sinh cái gì? Tô Trần mãn đầu góc nghi vấn. Bất quá, hắn trung quy là người rộng rãi, mặc dù không có đạt được Diệu Vân Hoa Hồng, nhưng cũng không có cảm thấy đặc biệt tiếc nuối. Hết thể được mất, cuối cùng đều là vận mệnh, không có khả năng cưỡng cầu, càng không thể quá lấy cùng nhau. Chỉ hắn hiện tại còn hô hấp lấy không khí mới mẻ, sống ở trên đời này, so với những này bị đốt sống chết tươi sinh linh, muốn hạnh phúc không ít. Hay là nhanh đi tìm kiếm lối ra đi, nếu không kế tiếp xui xẻo chính là ta. Đợi đến trong bí cảnh linh khí hao hết, trong bí cảnh này sinh trưởng ở địa phương sinh linh có lẽ tự có sống sót biện pháp, nhưng ta loại này kẻ ngoại lai cũng chỉ có thể chờ chết. Tô Trần tăng tốc bước chân, lại đi một đoạn lộ trình, đột nhiên hít mũi một cái, cảm thấy có chút cổ quái. Vũ giác lục thức mười phần bén nhạy hắn, vậy mà tại một mảnh mùi khét lẹt bên trong, người thấy từng kia mùi máu tanh. Mùi máu tanh này vị mặc dù mười phần rất nhỏ, phảng phất cách rất xa, nhưng Tô Trần có thể xác định, đây tuyệt đối là mùi máu tươi. Nhưng là, vùng này sinh linh, theo lý tới nói cũng đều là bị thiêu chết, nếu là thiêu chết, lại từ đâu tới mùi máu tanh? Chẳng lẽ là tại hỏa thiêu trăm dặm đằng sau, lại có yêu thú xông vào vùng này, sau đó tại vùng này phát sinh tranh đấu? Tô Trần suy nghĩ kỹ một chút, tựa hồ cũng không có khả năng. Như vậy đáng sợ đại hỏa, bình thường yêu thú sớm trốn được xa xa, đâu còn sẽ xuống tới. Ân, đó là cái gì? Tô Trần ngửi được mùi máu tươi càng ngày càng nặng, trong lúc đó, ánh mắt khẽ động, nhìn thấy phía trước vậy mà một đường phủ xuống lốm đốm lấm tấm vết máu. Dọc theo vết máu một mực hướng về phía trước, Tô Trần đột nhiên dừng bước. Phía trước trên một mảnh đất trống, lộn xộn nằm rất nhiều thi thể, là Đỏ Tận Chim thi thể. Những này Đỏ Tận Chim, giờ phút này tử trạng đều phi thường thê thảm, phản phất là bị một cỗ cường đại lực lượng cho trực tiếp đánh chúng vào nhục thân bình thường, mỗi một đầu đều là máu thịt bé bé, có chút thậm chí bị đánh thành bánh thịt. Nếu như không phải Đỏ Tận Chim cái kia đặc biệt mỏ nhọn cùng lông vũ, Tô Trần thậm chí đều không nhận ra đây chính là trước đó những cái kia bay phong lẫm liệt Đỏ Tận Chim. Mấy ngày trước đó, những này Đỏ Tận Chim là bực nào không ai bị nổi, tại Xích Tấn Điểu Vương mệnh lệnh dưới hỏa thiêu trăm dặm, đơn giản nghiễm nhiên là trong bí cảnh này chỗ thể. Thế nhưng là trong nháy mắt, những này Đỏ Tận Chim vậy mà thây ngã đầy đất, nhìn qua mười phần thê thảm, thô sơ giản lược xem xét, số lượng không thua 1-200 đầu. Có thể duy nhất một lần diệt sát 1-200 đầu đỏ tận chim, đây là đáng sợ đến bực nào thực lực. Nghĩ tới đây, Tô Trần nội tâm dâng lên một luồng hơi lạnh. Bất quá, hắn cũng không có như vậy dừng bước lại. Nếu như nói, có thể biết trong bí cảnh này diệt sát đỏ tận chim lực lượng cường đại đến tuột cùng là cái gì, có lẽ có thể bởi vậy tìm tới rời đi bí cảnh phương pháp cũng không nhất định. Chíu 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 thu. Đột nhiên, vô số bén nhọn tê minh phá vỡ yên tĩnh. Tiếng tê minh này Tô Trần cũng không lạ lắm, thình lình chính là đỏ tận chim phát ra thanh âm. Giờ phút này, tiếng tê minh này nghe 10 phần nôn nóng, thậm chí 10 phần hốt hoảng. Mà lại, từ thanh âm phân biệt, là có một nhóm lớn đỏ tận chim tập hợp một chỗ chú lên, nghe thanh âm kia, tựa hồ cực kỳ dáng vẻ lo lắng. Có ý tứ gì? Tô Trần cẩn thận lắng nghe những âm thanh này chuyển đến phương hướng, phát hiện những âm thanh này vậy mà đều hướng phía cùng một cái phương hướng mà đi, nghe đều là sốt ruột rất. Chương 3293, giết hay không chương 3293, giết hay không đi qua nhìn một chút. Tô Trần thôi động thân hình, nhanh chóng cũng hướng phía phương hướng kia mau chóng bay đi. Ước chừng ngoài mấy trăm dặm, bị đại hỏa đốt cháy qua đi vùng quê lộ ra đặc biệt đổ nát hoang vu, tại trên không vùng quê, phô thiên cái nhật đỏ tận thân chim ảnh, ngay tại rằng có xoay quanh. Đầu kia xích tấn điểu vương, giờ phút này cũng ở nơi đây. Bất quá, cùng lần trước anh phong lẫm liệt, không ai bị nổi bộ dáng khác biệt, lúc này xích tấn điểu vương toàn thân là thương, trên thân rất nhiều vết thương còn tại không ngừng chảy ra vết máu. Cái kia như là một đám lửa giống như tiên diễm xóa tung lâm vũ, giờ phút này cũng là rối bời, lộ ra 10 phần chật vật. Bất quá, mặc dù bộ dáng chật vật, nhưng đầu này xích tấn điểu vương lại vẫn rất hung hãn, toàn thân lông vũ chuẩn bị dựng thẳng đứng lên, ánh mắt vô cùng hung ác, gắt gao tiếp cận phía dưới mặt đất. Trên mặt đất, một đầu thể tích khổng lồ giống như núi nhỏ cự thú, cũng là toàn bộ thân hình nằm rạp trên mặt đất, không ngừng thở hổn hển, hồng hộc, trong lỗ mũi đi ra khí như vòi rồng, đem trên mặt đất bụi đất đều thổi đến bốn chỗ bay loạn. Con cự thú này, hình thể so xích tấn điểu vương còn muốn lớn mấy lần, hình dạng như là TT bình thường, toàn thân lân phiến hồng sáng sáng, tản ra kim loại ánh sáng màu trạch, nhìn tiên cô không gì sánh được. Chim chết, không phải liền là đoạt ngươi một đóa rượu vân hoa hồng, ngươi đến mức cùng ta liều mạng. Cự thú kia một bên không ngừng thở, một bên gầm nhẹ hỏi: "Ngươi cái này con rệp, không biết cái này rượu vân hoa hồng là ta dùng để trùng kích nửa bước hóa sinh cảnh. Ngươi đem nó ăn, chính là hủy ta trùng kích nửa bước hóa sinh cảnh hy vọng, ta muốn giết ngươi, lại đem huyết nục của ngươi toàn bộ ăn vào trong bụng." Xích tấn điểu vương giận dữ, khàn giọng hét lên: "Cắt, chỉ bằng ngươi?" Cự thú kia hồn nhiên kinh thường: "Bộ hạ của ngươi đã chết hơn phân nửa, chính ngươi cũng nửa chết nửa sống, còn muốn giết ta? Lúc nào, động phàm cảnh thập trọng ra hỏa, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng muốn giết ta nửa bước hóa sinh cảnh, thật sự là trò cười." "Ha ha ha, nửa bước hóa sinh cảnh. Ngươi là nửa bước hóa sinh cảnh không sai, nhưng đừng cho là ta nhìn không ra, ngươi dương thọ gần, sắp tấn công." Xích tấn điểu vương nghe răng cười: "Cho nên, ngươi mới có thể để mắt tới ta rượu vân hoa hồng, ý đồ dùng nó đến kéo dài sinh mệnh của ngươi. Đáng tiếc a đáng tiếc, thực lực ngươi là mạnh, nhưng cũng vô pháp chiến thắng thời gian trôi qua, ngươi đã già, già dặn ngay cả ta cái này động phàm cảnh thập trọng đều không giải quyết được, cho nên, hôm nay tất nhiên là tử kỷ của ngươi." Xích tấn điểu vương ngữ khí tràn đầy hận ý, đối với cự thú này cướp đi nó rượu vân hoa hồng, đích thật là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Có lẽ cũng chính vì vậy, cho nên nó cũng không tâm tư đi quản chung quanh, cũng căn bản không có phát giác được, lại có Tô Trần một người như vậy giấu ở phụ cận thạch nham bên trong. Cái kia TT bình thường cự thú, lại là nửa bước hóa sinh cảnh. Tô Trần nghe được Xích Tấn Điểu Vương nói như vậy, nhịn không được hướng cự thú kia nhìn lại. Thấy rõ ràng cự thú bộ dáng, Tô Trần nội tâm cũng là hơi động một chút, nguyên lai, thứ này lại có thể là một đầu thượng cổ tiên du thú huyết mạch. Tiên du thú, danh tự rất êm hay, nhưng trên thực tế, đây là một loại mười phần hung tàn thượng cổ cự thú, hung danh hiển hách, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Bất quá, con cự thú này không tính là huyết thống rất thuần chính thượng cổ tiên du thú, chỉ có thể nói có thượng cổ tiên du thú huyết mạch, nhưng đã pha loãng rất nhiều. Thượng cổ tiên du thú, nếu như ta nhớ không lầm, thời kỳ đỉnh phong, cùng chân long đều có thể bẻ bẻ lại cổ tay. Thượng cổ tiên du thú huyết mạch, hẳn là cũng sẽ không sợ sợ chân long huyết mạch khí tức. Tô Trần nghĩ tới đây, biết mình muốn dùng chân long huyết mạch đe dọa cự thú này, đó là không có khả năng. Bất quá, Tô Trần lúc đầu cũng không muốn lấy dùng chân long huyết mạch liền có thể đe dọa đối phương, thủ đoạn này đối phó một chút bình thường yêu thú có lẽ có thể, nhưng vô luận là thượng cổ tiên du thú huyết mạch hay là xích tấn điểu vương loại này thú bên trong vương giả, dùng huyết mạch uy áp đe dọa, đều có vẻ hơi trò trẻ con. Nghe, đầu này thượng cổ tiên du thú huyết mạch, tựa hồ là dương thọ sắp hao hết. Nếu như đổi lại là nhân loại cường giả, ở vào thời kỳ này, cũng rất ít có người sẽ lạnh nhạt đối mặt tử vong, luôn luôn tránh không được muốn làm một phen giấy rủa. Mà yêu thú cũng là như thế. Nghĩ đến, hẳn là cái này thượng cổ tiên du thú huyết mạch đột nhiên xuất hiện, cướp đi rượu vân hoa hồng, mới có thể bị xích tấn điểu vương xuất lĩnh đại bộ đội truy sát, một đường đuổi tới nơi này. Mà một đường mà đến, nhìn thấy những cái kia đỏ tận chim thi thể, hẳn là cũng chính là tại cùng thượng cổ tiên du thú huyết mạch thời điểm chiến đấu lưu lại. Rượu vân hoa hồng là thiên địa kỳ trân, cái này thượng cổ tiên du thú phục dụng đằng sau, hoàn toàn chính xác có thể đạt được trình độ nhất định tuổi thọ kéo dài. Thế nhưng là, đối với xích tấn điểu vương tới nói, rượu vân hoa hồng càng là mệnh căn tử, là nó trùng kích nửa bước hóa sinh cảnh mấu chốt, lập tức bị đoạt đi, tự nhiên sẽ giận tím mặt. Mà song phương giao chiến, xích tấn điểu vương mặc dù tu vi thấp một đầu, nhưng dù sao cũng là thịnh niên thời kỳ, lại thêm có hơn ngàn con đỏ tận chim đại quân. Nay thượng cổ tiên du thú huyết mạch thì là không có giúp đỡ, tự thân cũng là gần đất xa trời trạng thái, thực lực không bằng đỉnh phong lúc một nửa. Bằng không mà nói, trở lên cổ tiên du thú huyết mạch thịnh niên kỳ trạng thái, diệt đi cái này đỏ tận bảy chim là vài phút sự tình. Mà bây giờ, song phương lại là chém giết một cái lưỡng bại câu thương. Nửa bước hóa sinh cảnh yêu thú, quả nhiên không dễ chọc. Coi như thực lực chỉ còn lại có gần một nửa, cũng có thể đem Đỏ Tấn bảy chim đánh cho thảm như vậy. Nhìn ra được, Xích Tấn Điểu Vương mặc dù ngoài miệng hung ác, nhưng trên thực tế trạng thái cũng không có gì đặc biệt. Tô Trần biết, cái này Xích Tấn Điểu Vương, phàm là trạng thái tốt một chút, cũng sẽ không ở chỗ này cùng thượng cổ tiên du thú nói nhảm nhiều như vậy, đã sớm đi lên mở làm. Chim chết, cái kia Diệu Vân Hoa Hồng đã bị tan ướt, ngươi coi như lại bức ta, cũng không có khả năng phương ra. Sẽ chỉ lưỡng bại câu thương mà thôi. Không bằng ngươi ta như vậy dừng tay, ngươi để cho ta luyện hóa cái kia Diệu Vân Hoa Hồng, ta khôi phục một chút, vạn nhất thật có thể kéo dài tuổi thọ, về sau ta khẳng định sẽ gấp 10 lần báo đáp ngươi. Cái kia thượng cổ tiên du thú huyết mạch chậm dần ngứa khí, nói đến nguyên thoại đến. Nhìn ra được, nó vì kéo dài thời gian, vì chính mình tranh thủ điểm lật bản cơ hội, cũng là liều mạng. Nếu không, lấy nó nửa bước hóa sinh cảnh yêu thú thân phận, tuyệt đối không có khả năng hạ mình, dùng như vậy ngựa khí cùng động phàm cảnh thập trọng yêu thú nói chuyện. Phải biết, tại yêu thú giới, lấy tu vi đẳng cấp định tôn ti, yêu thú không có nhân loại nhiều như vậy con quân quấn, chính là lấy mạnh vi tôn. Chỉ là, Xích Tấn Điểu Vương, căn bản sẽ không ăn một bộ này. Dừng tay. Đến cùng là ngươi ngốc hay là ngươi cảm thấy táng ngốc? Hiện tại dừng tay, ngươi rời đi, về sau ta đi đâu tìm ngươi đi. Xích Tấn Điểu Vương cười lạnh nói, lại nói, coi như để cho ngươi luyện hóa Diệu Vân Hoa Hồng, cũng bất quá là chậm lại một chút ngươi tử vong bước chân. Chẳng lẽ lại, ngươi cho rằng chính mình còn có thể nghịch thiên cải mệnh, lại thu hoạch được một lần dương thọ, khôi phục thời kỳ đỉnh phong thực lực? Nam mơ. Lại lui 10000 bước, coi như để cho ngươi thu được dương thọ cùng thực lực, lại thế nào khả năng báo đáp ta, chỉ sợ đến lúc đó, ngươi chuyện thứ nhất chính là tìm ta tính sổ. Xích Tấn Điểu Vương hừ một tiếng nói,